Chương 63, song sát. Trên thực tế Long Tỉnh lúc này đã có chút hối hận, hắn hối hận chính mình vì sao trước đây muốn tìm vấn tổ Gemi, nếu không cũng sẽ không đắc tội một cái như vậy cường địch. Đương nhiên càng làm cho Long Tỉnh kinh ngạc chính là tổ Gemi thực lực, rõ ràng tuổi không lớn lắm, thực lực lại còn mạnh hơn hắn. Bất quá Long Tỉnh biết hối hận cũng đã muộn rồi, đến lúc này, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, cho nên Long Tỉnh cũng sẽ không nói đi thủ hạ Lưu Tỉnh sau đó giảng hòa. Mắt thấy tổ Gemi sử dụng thế thân thuật tránh thoát chính mình công kích, cực kỳ giờ dạ gỗ nặng giếng liền phát hiện tổ Gemi đến rồi phía sau mình chuẩn bị đánh lén mình. Phanh! Tổ Gemi một quyền đánh tới, Long Tỉnh tùy ý quả đấm của hắn đánh tại chính mình hôm trước, bất quá ngay sau đó Long Tỉnh tự tay ôm lấy tổ Gemi cánh tay, không cho hắn ly khai. Một nam nhanh, không cần đều nói, một nam đã biết mình nên. Đi chết đi. Một nam sắc mặt dữ tợn nhìn tổ Gemi, trực tiếp đem phi tiêu đâm vào tổ Gemi trong trái tim. Phốc! Tiên huyết phun tung tóe ra, bất quá không đợi Long Tỉnh hai người vui vẻ đâu, chợt nghe phanh một tiếng, trước mắt tổ Gemi dĩ nhiên hóa thành yên vụ không thấy. Tại sao có thể như vậy? Long Tỉnh không nghĩ tới trước mắt công kích bọn họ dĩ nhiên là ảnh phân thân. Lúc nào? Long Tỉnh căn bản không nghĩ tới tổ Gemi là lúc nào sử xuất ảnh phân thân. Chỉ có thể nói tổ Gemi tốc độ kết ấn quá nhanh, mau vượt quá tưởng tượng của bọn hắn cho nên mới phải xuất hiện loại kết quả này. Đang ở Long Tỉnh hai người chú ý lực bị ảnh phân thân hấp dẫn thời điểm, tổ Gemi chân thân cũng là từ trong đất sống ra, trực tiếp xuất hiện tại một nam phía sau. Phốc. Phi tiêu từ một nam hậu đâm lưng vào trái tim của hắn, tiên huyết trong nháy mắt chảy ra, trực tiếp nhiễm đỏ một nam y phục. Ở thành công đánh lén sau đó tổ Gemi không có ngừng lưu, trực tiếp lắc mình lì khai. Một nam. Long Tỉnh không cần lo cho ta, giết hắn đi. Nói câu nói sau cùng phía sau, một nam không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ghé trên mặt đất cùng hắn thông linh thú đi. Lúc này Long Tỉnh hàm răng cắn chặt, hận không thể nuốt tổ Gemi. Giết. Không nói nhảm, Long Tỉnh đối với tổ Gemi hận ý hóa thành hắn hành động động lực, nắm phi tiêu hướng về tổ Gemi đánh tới. Cái này phút chốc Long Tỉnh phát hiện tốc độ của mình dĩ nhiên nhanh hơn một chút. Bất quá hiện tại Long Tỉnh đã không có thời gian đi quản những chuyện này, hắn lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết tổ Gemi. Tuy là giải quyết rồi một người, thế nhưng tổ Gemi cũng không coi ung dung, bởi vì mới vừa vì đối phó thông linh thú hắn chính là sử dụng mấy cái kỹ năng, sau đó cùng Long Tỉnh bọn họ chiến đấu thời điểm cũng sử dụng một ít nhẫn thuật. Tuy là bởi thổ trái cây nguyên nhân, tổ Gemi tiêu hao trả cờ dạ lượng không nhiều, nhưng là lại tiêu hao đại lượng thể lực. Cộng thêm xạ dị gẳng tiêu hao trả cờ dạ số lượng rất lớn, lúc này tổ Gemi bất luận là thể lực vẫn là trả cờ dạ đều tiêu hao không nhỏ. Phải tốc chiến tốc thắng. Cảm thụ được trong cơ thể không ngừng giảm bớt trả cờ dạ, tổ Gemi cũng phải liều mạng. Đương đương đương. Một hồi sắt thép va chạm tiếng vang lên, tổ Gemi hai người lần nữa đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Tổ Gemi phát hiện Long Tỉnh bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều gia tăng rồi. Chẳng lẽ là tiềm lực bạo phát, thực lực đột phá? Rất nhanh tổ Gemi liền tương xuất một loại khả năng. Mà nghĩ vậy, tổ Gemi sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Phanh, phanh, phanh. Hai người công kích có thể nói là từng cú đấm thấu thịt, đến rồi hiện tại hai người căn bản cũng không đi ngăn cản, mặc cho đối phó nắm tay đánh trên người mình cũng muốn công kích được đối phó. Rất nhanh hai người cũng không biết bị đối phương đánh bao nhiêu quyền. May mắn bọn họ là ní dạ, thể chất cường đại, cho nên loại này ngoại thương tạm thời còn không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ. Ní dạ tu luyện chính là từ ngược, mặc dù sẽ lưu lại ám thương, thế nhưng không phải không thừa nhận, loại tu luyện này phương pháp đích xác có thể đủ khiến người ta rất nhanh cường đại lên, hơn nữa thân thể trở nên cực kỳ cường đại. Hơn nữa trả cờ dạ bảo hộ, cho nên một dạng ní dạ trong lúc đó chiến đấu quyền cước công kích rất khó tạo thành một kích bị mất mạng tình huống. Theo chiến đấu tiến hành, Tô Vệ Mị đột nhiên phát hiện, nguyên bản thời gian rất lâu cũng không có tiến bộ dịch cân kinh dĩ nhiên xuất hiện một tia chấn động. Chẳng lẽ muốn đột phá? Tô Vệ Mị trong lòng có chút kích động. Tuy là hắn có hệ thống, còn phải có đầy đủ tạo thần điểm hắn có thể rất nhanh cường đại lên, thế nhưng Tô Vệ Mị vẫn không có vì vậy quên dịch cân kinh. Dù sao nhị giả tu luyện chính là từ ngược, đối với thân thể thương tổn rất lớn, trừ phi đạt được tiên nhân chi thể, nếu không, loại vết thương này hại rất khó trừ tận gốc. Mà dịch cân kinh thì là tốt nhất rèn luyện tầm bổ thân thể pháp môn, đang tốt có thể dùng đến điều trị thân thể, trị liệu ám thương, cho nên Tô Vệ Mị vẫn luôn đang cố gắng tu luyện dịch cân kinh. Bất quá đáng tiếc khi hắn đạt được đệ tứ thức sau đó, tu luyện liền trì trệ không tiến, đảm nhiệm hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào đột phá đến đệ ngũ thức. Lại không nghĩ tới lúc này đây cùng Long Tỉnh chiến đấu để hắn dịch cân kinh có khuynh hướng đột phá. Phát hiện này để tổ Gemi kích động, đồng thời bỏ qua sử dụng nguyên tố hóa năng lực, hơn nữa đang cùng Long Tỉnh chiến đấu càng thêm điên cuồng. Theo thương thế không ngừng nặng thêm, tổ Gemi phát hiện dịch cân kinh ba động càng lúc càng lớn. Long Tỉnh dần dần có chút chịu không nổi, hắn không nghĩ tới tổ Gemi đã khởi trưởng lai đã vậy còn quá cuồng bạo. Tiểu tử này là không phải điên rồi, ta là vì báo thù, hắn là vì cái gì? Long Tỉnh không phải minh bạch, bởi vì hắn không phải tổ Gemi, không phải tin tưởng cái này cái thế giới tương lai xu thế. Tổ Gemi biết, cho nên hắn biết mình muốn còn sống nhất định phải trở nên cường đại. Không phải phong ma không sống, chỉ có điên cuồng mới có thể để chính mình sống sót. Tổ Gemi tu luyện dịch cân kinh, cho nên thân thể kháng đòn năng lực còn có khôi phục năng lực đều so với Long Tỉnh mạnh mẽ, vừa mở thủy long giếng vẫn có thể cùng tổ Gemi đánh ngang sức ngang tài, nhưng là hơn 10 người hiệp phía sau, Long Tỉnh có chút chịu không nổi. Lúc này hai người đều bị tổn thương, bất quá Long Tỉnh thương thế muốn càng nghiêm trọng hơn, vì vậy hắn bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều tụt xuống không ít. Trái lại Tổ Gemi, tuy là chiến lực cũng yếu bất một ít, nhưng là lại không có Long Tỉnh nghiêm trọng như vậy. Chiến đấu có thể kết thúc. Nhận thấy được Long Tỉnh biến hóa, Tổ Gemi không chuẩn bị tiếp tục đánh rơi xuống. Dịch cân kinh bình cảnh đã bừng lòng, bất quá Tổ Gemi biết tiếp tục đánh tiếp cũng không khả năng khiến nó đột phá. Thổ độn. Hoàng Tuyên Triều. Đột nhiên Long Tỉnh dưới chân địa mặt hóa thành ao đầm. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Long Tỉnh rất nhẹ nhàng có thể né tránh, nhưng là hiện tại không được, tốc độ giảm bớt, có thể dùng Long Tỉnh thân thể trực tiếp rơi vào trong vũng bùn. Dạ sẽ gặng. Đại lượng trả cờ dạ hội tụ ở tổ ghệ mì trong tay trái, thẳng đến Long Tỉnh đánh. Long Tỉnh không có khả năng khoanh tay chịu chết, vội vã tiến hành sau cùng dãy rùa. Thủy đột. Thủy pháo đạn. Long Tỉnh há miệng, một viên to lớn thủy đạn phun ra ngoài. Vâng. Dạ sẽ gặng trực tiếp đánh bể thủy đạn, chỉ một lúc, tổ ghệ mì tay phải đã đè ở Long Tỉnh hôm trước. Chương 64, trận thứ 2 kết thúc dạ sẽ gặng trực tiếp đánh bể Long Tỉnh phun ra thủy đạn, chỉ một lúc, tổ ghệ mì bàn tay trực tiếp đè ở Long Tỉnh hôm trước. Vâng. Dạ sẽ gặng còn sót lại lực lượng trực tiếp đánh vào Long Tỉnh trên người, kèm theo toàn chuyển chi lực có thể dùng Long Tỉnh thân thể rất nhanh chuyển động, đồng thời hướng về sau bay rất ra ngoài. Cuối cùng Long Tỉnh một mạch bay ra hơn 10 mét cuối cùng đánh vào một viên gậy lịa trên cây to lúc này mới dừng lại. Phúc. Sau khi rơi xuống đất, Long Tỉnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, tựa như một tờ giấy trắng một dạng. Quỳ rạp trên mặt đất, Long Tỉnh cắn răng muốn đứng lên, nhưng là lúc này hắn đã là nọ mạnh hết đà, thử mấy lần đều chưa thành công, mỗi lần mới vừa đứng lên một ít phía sau đều sẽ một lần nữa ngã xuống, thân thể mấy lần va chạm mặt đất, trực tiếp tăng thêm thương thế của hắn. Khu khu cụ. Ho sặc sụa vài tiếng, từng cổ một tiên huyết theo Long Tỉnh khoe miệng chảy xuống. Nhìn thấy Long Tỉnh chính ở chỗ này dãy rủa, Tô Gệ Mị có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Long Tỉnh lại vẫn có thể còn sống. Không hổ là đặc biệt thượng nhẫn, chúng ta một cái dạ xẻn gẳng còn chưa có chết. Đương nhiên Tô Gệ Mị cũng biết Long Tỉnh sở dĩ không chết, không phải chỉ là bởi vì thân thể cường tráng, mà là bởi vì phía trước thủy đạn suy yếu dạ xẻn gẳng một ít uy lực. Cạch cạch cạch. Thu hồi xạ dị gẳng phía sau, Tô Gệ Mị đạp phá nát không chịu nổi mặt ngó về phía Long Tỉnh đi tới, tiếng bước chân ở yên tĩnh trong rừng rậm phá lệ rõ ràng. Mà hắn tiếng bước chân của đối với Long Tỉnh mà nói lại giống như vừa đòi mạng một dạng. Long Tỉnh, hối hận không phải? Đi tới Long Tỉnh bên cạnh, Tô Gệ Mị mắt nhìn xuống Long Tỉnh hỏi: "Hối hận?" Long Tỉnh nghe vậy thê thảm cười, "Ta đích xác có chút hối hận, ta hối hận trước đây vì sao phải trêu chọc ngươi." Long Tỉnh nếu có kiếp sau nhớ kỹ không muốn lớn lối như vậy nói xong Tô Gệ Mị cũng không để ý Long Tỉnh là phản ứng gì, run tay một cái, nhất thời một viên phi tiêu bắn ra. Lúc này Long Tỉnh mấy có lẽ đã không cách nào nhúc đích, đối mặt phóng tới phi tiêu chỉ có thể chờ đợi chết. Phúc. Trong nháy mắt phi tiêu không có vào Long Tỉnh trái tim, ngay sau đó Tô Gệ Mị cũng bỏ vào hệ thống truyền tới thanh âm nhắc nhở. Lại là gần 1000 tạo thân điểm. Quả nhiên sát nhân mới là trở nên mạnh mẽ nhanh nhất cách. Tô Gệ Mị lúc này hận không thể đem hết thể tham gia thi người giết tất cả. Thở sâu, Tô Gệ Mị đè xuống sát ý trong lòng, hắn không phải hy vọng mình bị giết chóc sợ không chế. Hắn mặc dù không sợ hãi giết chóc, nhưng là lại cũng sẽ không vô duyên vô cố đi giết người, càng sẽ không vì đạt được tạo thần điểm đi giết người. Dù sao chỉ có kẻ điên mới có thể đồ giết người lung tung, Tô Gệ Mị sát nhân đều cũng có còn lại mục đích, thì như hắn sát Long Giếng bọn họ chính là vì báo thù, đồng thời cũng là vì tu luyện. Xác định Long Tỉnh đã tử vong, Tô Gệ Mị cố nén muốn cần nghỉ ngơi dục vọng. Ở lục soát quẹt một cái chiến lợi phẩm phía sau, đội vã rời khỏi nơi này. Còn đi ra hơn 1000m, Tô Gệ Mị cái này mới tìm một cái hốc cây tránh tiến vào bắt đầu nghỉ ngơi. Mới vừa trận chiến ấy hắn không chỉ là tiêu hao rất lớn, hơn nữa cũng bị thương không nhẹ. Nhất là cuối cùng cùng Long Tỉnh đụng nhau, cái kia hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương. Hô hô hô. Chiến đấu quả nhiên là khiến người ta trưởng thành biện pháp tốt nhất. Mặc dù đang thở hổn hển, thế nhưng cảm thụ được dịch cân kinh cái kia đã sắp đột phá bình cảnh, Tô Gệ Mị nụ cười trên mặt làm sao đều không thể biến mất. Trong nháy mắt hơn 1 giờ đi qua, trải qua băng bó đơn giản, Tô Gệ Mị ngoại thương xem như là tạm thời hóa giải, hơn nữa thể lực cũng khôi phục một ít, hắn biết không có thể tiếp tục trở tiếp. Dù sao hiện tại đã đến buổi chiều, cách cuộc thi kết thúc đã không có thời gian dài bao lâu. Ly khai hốc cây phía sau, Tô Gệ Mị thân thể trực tiếp không có vào trong bùn đất rất nhanh hướng về trung ương yếu tắc chạy đi. Rốt cuộc trước lúc trời tối Tô Gệ Mị về tới trung ương yếu tắc. Tô Gệ Mị người rốt cuộc đã trở về. Nhìn thấy Tô Gệ Mị trở về, Tiểu Đỏ Tạ hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá ngay sau đó bọn họ liền phát hiện Tô Gệ Mị thương thế trên người. Tô Gệ Mị ngươi làm sao? Nhìn ký mũ dạ vẹn đã hai người quan tâm dáng vẻ, Tô Gệ Mị cười cười nói, ta không sao, chính là cùng người đánh một trận. Còn nói không có việc gì, ngươi đều như vậy, lẽ nào không phải muốn chết mới tính có việc gì thế? Lúc này đây ký mũ dạ vẹn đã thật sinh khí. Tô Gệ Mị ta không biết ngươi vì sao phải liều mạng tu luyện như vậy, thế nhưng ta biết một cái đạo lý, đó chính là một ngày chết, ngươi lại cố gắng thế nào cũng là vô dụng. Cho nên Tô Gệ Mị, về sau không nên khinh dịch mạo hiểm, tu luyện có thể từ từ tới, ngươi còn tuổi trẻ, không cần liều mạng như thế. Ký mũ dạ vẹn đã ngữ trọng tâm trường nói rằng. Nhìn vô cùng nghiêm túc Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ, Tô Gệ Mị trong lòng thở dài một tiếng. Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ nói hắn cũng minh bạch, nếu như không phải biết kịch tình lời nói, Tô Gệ Mị cũng sẽ không như thế liều mạng. Nhưng là chính là bởi vì hắn biết kịch tình, hiểu rõ hồ ca hậu kỳ yêu nghiệt kia một dạng sức chiến đấu, cho nên Tô Gệ Mị không thể không liều mạng. Không nên nhìn bây giờ cách kịch tình bắt đầu còn có hơn mấy chục năm, nhưng là Tô Gệ Mị lại như cũng cảm giác thời gian cấp bách. Bởi vì hắn không chỉ là phải đối mặt tương lai những cái này hung ác loạn người, càng là cần phải đối mặt nhận giới đại chiến. Bất quá việc này Tô Gệ Mị là không có khả năng nói cho Kỳ Mù Dạ Vẹn Đa bọn họ, cho nên chỉ có thể là an ủi, Vẹn Đa đại ca ta biết rồi, yên tâm ta về sau sẽ cẩn thận. Hy vọng như thế chứ. Kỳ Mù Dạ Vẹn Đa thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Dù sao cuối cùng làm như thế nào còn phải xem Tô Gệ Mị chính mình, nếu như Tô Gệ Mị không muốn thay đổi lời nói, như vậy hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhìn thấy Tô Gệ Mị thương thế không nhẹ, Kỷ Mụ Dạ Vện đã cố ý lấy được không ít thuốc chữa thương vì Tổ Gệ Mị tiến hành trị liệu. Trong nháy mắt một đêm thời gian trôi qua, trải qua một đêm tu dưỡng, Tổ Gệ Mị đã khá hơn nhiều. Dù sao dịch cân kinh có thể không phải cho không, hắn giao phó Tổ Gệ Mị thập phần cường đại thể chất, tuy là còn không bằng tiên nhân chi thể, nhưng là lại cũng có thể dùng Tổ Gệ Mị thương thế tốc độ khôi phục vượt xa quá phổ thông ninja. Sáng sớm Dỗ Xỉ đã liền tìm được rồi Tổ Gệ Mị bọn họ, nhìn thấy Tổ Gệ Mị bình an trở về, Dỗ Xỉ đã cũng không nói gì nhiều. Chúc mừng các ngươi đã đi qua sát hạch, hiện tại đi theo ta nói xong, Dỗ Xỉ đã trực tiếp rời đi gian phòng. Thấy vậy Tổ Gệ Mị ba người liếc mắt nhìn nhau phía sau, dồn dập đi theo. Dỗ Xỉ đã lão sư chúng ta đây là đi đâu a? Tổ Gệ Mị đi ở Dỗ Xỉ đã bên cạnh hỏi. Đến địa phương ngươi sẽ biết. Dỗ Xỉ đã dĩ nhiên bán được cái nút tới. Lão sư ngươi liền không thể nói cho ta biết sao? Tổ Gệ Mị dùng cái kia thủy ông đại mắt nhìn Dỗ Xỉ đã, dĩ nhiên bán được mình tới. Không thể, ai cho ngươi to gan như vậy không phải nghe cảnh cáo của ta dĩ nhiên lại trở về vận rủi rừng rậm, trước đây ta thì không nên nói cho ngươi biết có thể đi trở về chuyện này. Dỗ Xỉ đã lạnh mặt nói. Được rồi, nhìn thấy Dỗ Xỉ đã dĩ nhiên là ở sinh cái này khí, Tô Gệ Mị cũng không tiện nói gì, dù sao Dỗ Xỉ đã cũng là vì hắn tốt. Rất nhanh, Tô Gệ Mị ba người theo Dỗ Xỉ đã đi tới một gian trong đại sảnh. Chương 65, tạm kết làm Tô Gệ Mị ba người theo Dỗ Xỉ đã tiến nhập một gian rộng rãi trong đại sảnh thời điểm, phát hiện nơi đây đã có không ít người. Đứng bốn phía một ít cổ nổ hạ đi ra, mà ở đại sảnh trung ương thì là rất nhiều tham gia thi nị dạ. Được rồi, đến địa phương, các ngươi đi đang chờ ở đó a. Dỗ Xỉ đã chỉ vào đại sảnh trung ương đám người nói. Đã biết, Dỗ Xỉ đã lão sư chào tạm biệt. Từ biệt Dỗ Xỉ đã, Tổ Gệ Mị ba người hướng về đại sảnh trung ương đoàn người đi tới. Một mặt đi tới, Tổ Gệ Mị ba người một mặt đánh giá đại sảnh trung ương đoàn người. Đại thể nhìn một chút, Tổ Gệ Mị phát hiện lúc này đứng ở đại sảnh trung ương tổng cộng có 9 người, mà ở Tổ Gệ Mị đám người quan sát bọn họ thời điểm, những người này cũng là đang quan sát Tổ Gệ Mị ba người. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Tổ Gệ Mị một thân thương thế thời điểm, liền đối với ba người mất đi hứng thú. Hiển nhiên tại bọn họ xem ra Tổ Gệ Mị bọn họ tuy là thi đấu, thế nhưng đã có người bị trọng thương, như vậy thực lực tổng hợp hiển nhiên không bằng bọn họ. Tổ Gệ Mị ba người vẫn chưa đi quản thái độ của những người này, đi tới đoàn người phía sau liền ngừng lại, tiếp lấy bắt đầu đợi. Rất nhanh lần lượt lại có một ít nị dạ đến, cuối cùng toàn bộ đại sảnh trung ương đã hội tụ gần 20 người. Đang ở Tổ Gệ Mị nghĩ tổng cộng có bao nhiêu tiểu tổ đi qua trận thứ 2 sát hoạch thời điểm, một hồi hỗn độn tiếng bước chân của vang lên, nhất thời đưa tới Tổ Gệ Mị đám người chú ý ngẩng đầu nhìn lại. Tổ Gệ Mị nhìn thấy trận thứ 2 thi quan chủ khảo phong xuyên tạ dịu rất nhiều nị dạ vây quanh đi đến, cuối cùng lại đến Tổ Gệ Mị đám người trước người hơn 10 mét chỗ ngừng lại. Tổ Gệ Mị mắt sắc, tại nơi rất nhiều nị dạ trong gặp được kẻ nị cả. Phong xuyên tạ dịu trên mặt vẫn như cũ mang theo hắn cái kia chiêu bài thức mỉm cười, ở quét mắt Tổ Gệ Mị đám người liếc mắt phía sau nói ra, đầu tiên, ta phải chúc mừng các ngươi thông qua trận thứ 2 sát hoạch. Bất quá không nên cao hứng quá sớm, bởi vì kế tiếp các ngươi sẽ tiến hành tàn khốc nhất trận thứ 3 sát hoạch. Tàn khốc nhất. Tổ Gệ Mị đám người đều ngẩn ra, bọn họ đều muốn hỏi một vấn đề, lẽ nào trận thứ 2 sát hoạch vẫn không tính là tàn khốc sao? Nguyên bản tổng cộng có hơn 40 tiểu tổ trên 100 người tham gia sát hoạch, nhưng là hiện tại đi qua thi không đến 20 người, cao như vậy tỷ lệ đào thải ở rất nhiều người xem ra đã coi như là kinh khủng. Ta biết ý nghĩ của các ngươi. Phong Xuyên Tạ Dịu dừng lại một chút phía sau tiếp tục nói ra, trận thứ 2 sát hoạch tuy là nguy hiểm, thế nhưng nếu như các ngươi vận khí tốt, hoặc là bảo mệnh năng lực cường đại nói muốn đi qua cũng không khó. Nhưng là trận thứ 3 bất đồng, trận này sát hoạch đúng là khảo nghiệm các ngươi thực lực cá nhân thời điểm, miễn là thực lực không đủ, như vậy các ngươi chỉ có thể bị loại bỏ, thậm chí tử vong. Được rồi Tạ Dịu quân, kế tiếp nhiệm vụ liền giao cho làm trận thứ 3 quan chủ khảo ta đây mà nói a. Không đợi Phong Xuyên Tạ Dịu nói tiếp, một giọng nói liền ngắt lời hắn, tiếp lấy chỉ thấy một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại Phong Xuyên Tạ Dịu bên người. Người này xuất hiện vô cùng đột nhiên, mặc dù là lấy Tổ Gệ Mị nhãn lực dĩ nhiên cũng không có nhận thấy được là thế nào xuất hiện. Tốc độ thật nhanh. Tổ Gệ Mị trong lòng nghiêm nghị, hắn biết đây mới thực sự là cường đại ninja, chí ít thực lực so với hắn hiện tại cường đại. Mọi người khỏe, ta gọi Trường Cốc Chí Minh, là các ngươi trận thứ 3 thi quan chủ khảo. Mới tới ninja quan sát Tổ Gệ Mị đám người một phen phía sau tự giới thiệu mình. Kế tiếp ta đem giới thiệu cho các ngươi một giới thứ 3 chẳng thi nội dung. Trận thứ 3 sát hoạch tương hội tại nửa tháng sau tiến hành, trong thời gian nửa tháng này các ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái, đặc biệt thương thế hơi nặng nhất định phải nắm chặt cơ hội chữa thương. Nói đến đây thời điểm, Trường Cốc Chí Minh còn cố ý nhìn một chút Tổ Gệ Mị. Thu hồi ánh mắt phía sau, Trường Cốc Chí Minh tiếp tục nói ra, trận thứ 3 sát hoạch rất đơn giản, đó chính là chiến đấu, một chọi một chiến đấu, người thắng trận có thể tấn cấp, người thất bại đấu loại, cuối cùng tuyển chọn ra người thực lực mạnh nhất. Quả nhiên, cùng nguyên tắc trong trung nhẫn sát hoạch giống nhau. Tổ Gệ Mị nghe thấy ngôn tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. Đại nhân, lẽ nào cuối cùng chỉ có một người có thể trở thành trung nhẫn sao? Có người nghi vấn hỏi. Đương nhiên không phải, ở các ngươi tỉ thí trong quá trình sẽ có thật nhiều đại nhân môn quan sát, đến lúc đó sẽ căn cứ các ngươi đang so thử thời điểm biểu hiện tới quyết định các ngươi có phải hay không có tư cách trở thành trung nhẫn. Cho nên mặc dù là các ngươi chiến bại, nhưng là miễn là còn sống giống nhau có cơ hội trở thành trung nhẫn. Phản chi mặc dù cuối cùng thu được thắng lợi, nhưng là nếu như đại nhân môn không hài lòng, như vậy giống nhau không cách nào trở thành trung nhẫn. Nghe được Trường Cốc Chí Minh giải thích, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao rất nhiều người đều không có tự tin có thể đi tới cuối cùng, có thể là bọn họ lại muốn trở thành trung nhẫn. Mà hiện tại Trường Cốc Chí Minh lời nói không thể nghi ngờ cho bọn họ một cái hy vọng. đúng rồi, đến hiện tại ta nghĩ các ngươi đối với mình thực lực phải có một cái minh xác nhận thức, cho nên hiện tại có thể cho các ngươi một cái bỏ quyền cơ hội, dù sao trận thứ 3 sát hoạch cũng là sẽ chết người đấy. Trường Cốc Chí Minh thoại âm rơi xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Có người vẻ mặt tự tin, nhưng là có người lại lộ ra vẻ suy tư. Ta bỏ quyền. Rốt cuộc, đợi hơn 2 phút đồng hồ phía sau, có người đứng dậy. Có người thứ nhất thì có người thứ hai, cũng không lâu lắm lần lượt lại có người biểu thị muốn bỏ quyền. Cuối cùng nguyên bản là không nhiều đoàn người nhân số trở nên ít hơn. Biết nhân số giảm thiểu đến chỉ có 14 người thời điểm lúc này mới dừng lại. Phía trước tổ ghệ mì đã âm thầm đến qua, đi qua trận thứ 2 thi tổng cộng có 18 người, cũng chính là tổ 6. Hiện tại có 4 người lựa chọn bỏ quyền, hiển nhiên bọn họ đối với thực lực mình không có tự tin, sợ chết. Lại không phải là bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn, không thể không rời khỏi sát hạch. Đối với cái này chút thối lui ra người, không ai cười nhạo bọn họ, dù sao chỉ có sống mới có tương lai. Khi xác định cũng nữa không ai bỏ quyền phía sau, Trường Cốc Chí Minh lần nữa nói ra, được rồi, nếu như không có chuyện gì các ngươi liền đi trước à, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Còn trận thứ 3 thi nơi sân, qua đi các ngươi chỉ đạo thượng nhẫn sẽ thông báo cho các ngươi. Nói xong, Trường Cốc Chí Minh không để cho tổ ghệ mỹ bọn họ lần nữa cơ hội đặt câu hỏi, trực tiếp sử dụng tuấn thân thuật ly khai. Chúc mừng các ngươi đi qua sát hạch, đi ta mang bọn ngươi đi ăn thịt quay. Lúc này Kenny cả mới, chỉ có, đi tới cùng tổ ghệ mỹ bọn họ chào hỏi. Khải lão sư, ta cảm giác ta hẳn là trước đi bệnh viện. Tổ ghệ mỹ cười khổ nói. Ai nha nha, tổ ghệ mỹ ngươi là làm sao vậy? Lấy thực lực của ngươi không đến mức như vậy đi. Kenny cả thập phân kinh ngạc hỏi. Lão sư có thể không nói sao? Tổ ghệ mỹ thấp giọng nói. Ngươi không muốn nói coi như, vẹn đà ngươi nói một chút ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kenny cả không có làm khó tổ ghệ mỹ, nhưng là lại bắt đầu hỏi thăm tới kỳ mù dạ vẹn đã tới. Kỳ mù dạ vẹn đã có thể không có gì lo lắng, trực tiếp đem trải qua nói một lần. Sau đó tổ ghệ mỹ tự nhiên là tránh không được ở phía trên nguyên khải đau nhức nhóm một trận. Xin lỗi chương này hơi trễ. Chương 66, trung nhân thi nội mạc kẹt nỉ cả ở đau nhức phê tổ ghệ mỹ một trận phía sau, liền vô cùng đau lòng đem hắn đưa đến cổ nổ hạ thôn bên trong bệnh viện tiến hành chữa thương. Tổ ghệ mỹ, mấy ngày nay ngươi trước ở trong bệnh viện dưỡng thương, không nên gấp gáp thi sự tình. Chờ ngươi thương thế triệt để khỏi rồi ta lại chỉ đạo ngươi. Kẹt nỉ cả khuyên lơ đừng, khải lão sư ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo dưỡng thương. Tô Gệ Mị biết Kèn Nhỉ Cả đây là sợ chính mình nóng ruột trung nhận sát hạch, không đợi hết bệnh phải đi huấn luyện. Tô Gệ Mị đương nhiên sẽ không như thế làm, dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng, nếu như thương thế không tốt phải đi huấn luyện một ngày lưu lại ám thương vậy coi như không xong. Bởi vì Tô Gệ Mị cần phải tĩnh dưỡng, cho nên Kèn Nhỉ Cả bọn họ cũng không có tiếp tục quấy rối Tô Gệ Mị, rất nhanh liền rời đi, trong lúc nhất thời bên trong phòng bệnh chỉ còn lại có Tô Gệ Mị một người. Ai, xem ra kế tiếp mấy ngày muốn vẫn sống ở chỗ này. Tô Gệ Mị có chút nhàm chán nghĩ đến. Tô Gệ Mị ở trong bệnh viện tổng cộng ở lại 3 ngày. Sau đó trải qua kiểm tra xác định thương thế sau khi khỏi hẳn liền xuất viện. Biết được tổ ghệ mỹ xuất viện, Kèn Nhỉ Cả còn cố ý mang theo tổ ghệ mỹ 3 người đi ăn một bữa thịt quay, xem như là chúc mừng 3 người đi qua trận thứ 2 sát hạch. Tổ ghệ mỹ, không biết kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Cơm nước no nê phía sau, Kèn Nhỉ Cả lúc này mới bắt đầu nói lên chính sự. Khải lão sư, ngươi trước hảo hảo chỉ đạo một cái tuấn đại ca bọn họ à, ta cảm giác muốn đột phá, cho nên chuẩn bị tự mình tu luyện một đoạn thời gian. Đột phá? Thật tốt quá, cái kia tổ ghệ mỹ ngươi tiếp tục cố gắng, ta mấy ngày nay sẽ không quấy rầy ngươi. Nếu như ngươi có gì cần ta giúp một tay cứ việc nói. Biết được tổ ghệ mì sắp sửa đột phá, Kèn Nhỉ Cả có vẻ hơi vui vẻ. Chúc mừng ngươi a tổ ghệ mì dĩ nhiên lại sắp đột phá rồi. Kỳ mù dạ vẹn đã 2 người có chút hâm mộ nói rằng. Được rồi, các ngươi hay là chờ ta đột phá sau khi thành công rồi hãy nói. Tổ ghệ mì có chút ngượng ngùng nói rằng. Tổ ghệ mì ngươi có thể đột phá ta thật cao hứng, bởi vì trận thi này quan hệ trọng đại, ngươi nhất định phải nỗ lực á. Kèn Nhỉ Cả hết sức nghiêm túc nói rằng. Khải lão sư đây không phải là một lần trung nhận sát hay sao, chẳng lẽ còn có nội tình gì? Kỳ mù dạ vẹn đã tò mò hỏi. Kèn Nhỉ Cả nghe vậy hết sức nghiêm túc nhìn 3 người nói, các ngươi đã tiến nhập trận thứ 3 của thi, như vậy ta liền đem lần này trung nhận thi nội mạc nói cho các ngươi biết. Các ngươi nên biết, thường lui tới trung nhận sát hạch cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhị dạ 5 nước lớn nhân đi lẫn nhau nhận thôn tham gia thi, bởi vì này dạng rất nguy hiểm. Bất quá lần này lại bất đồng, xa nhận thôn cùng nhằm nhận thôn đều phái người đến, nhờ vào lần này trung nhận sát hạch vô cùng then chốt. Phía trước hổ ca đại nhân cùng còn lại 2 cái thôn ảnh đã có hưu chiến ý đồ, dù sao đánh nhiều năm như vậy, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi. Bất quá xa nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn 2 cái làng cũng không phải cực kỳ cam tâm, cho nên liền đưa ra trung nhẫn sát hoạch chuyện này. Ở trung nhẫn sát hoạch bên trên 3 cái thôn nhị dạ lẫn nhau đọ sức, nếu như cuối cùng chiến thắng là cổ nộ hạ thôn nhân, như vậy nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn liền vô điều kiện lưu chiến. Phản chi, như vậy cổ nộ hạ phải cho ra một ít bồi thường. Sau đó trải qua tam phương thương nghị, quyết định đem sát hoạch địa điểm đặt ở cổ nộ hạ thôn. Bất quá nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn cũng là có điều kiện, không cho phép cổ nộ hạ thôn mấy đại nhẫn giả gia tộc thiên tài xuất chiến. Đây là vì cái gì? Lẽ nào cái kia 2 cái làng sợ chúng ta cổ nộ hạ thiên tài? Tiểu đỏ ta ngạc nhiên hỏi. Cái kia ngược lại không phải. Kèn Nhỉ Cả lắc đầu. Sát hạch địa điểm dù sao cũng là ở cổ nộ hạ, 2 nước cũng sợ cổ nộ hạ đối với bọn họ nhị dạ bất lợi, cho nên phái tới tham gia thi nhị dạ đều không phải từng cái làng mạnh nhất thiên tài. Nói như vậy một ngày đối mặt hỉ ủ gạ bộ tộc hoặc là ủ trí hạ nhất tộc thiên tài sẽ rất khó ứng phó, cho nên bọn họ mới có thể đưa ra loại điều kiện này. Dĩ nhiên đúng như vậy. không nghĩ tới lần này tới lại vẫn không phải thôn xóm bọn họ nhất thiên tài nỉ dạ. Nghe được kẹn nỉ cả lời nói, tiểu đỏ tạ hai người có vẻ vô cùng mệt mỏi, bởi vì mặc dù không phải nhất thiên tài người cũng đã lợi hại như vậy. Được rồi, hiện tại các ngươi cũng biết cuộc thi lần này ý nghĩa, cho nên để làm kế tiếp trận thứ ba sát hạch nhất định phải nỗ lực, nhất là tổ gẹ mì, ngươi là ta coi trọng nhất, cuộc thi lần này tranh thủ lấy được hạng nhất ta. Khải lão sư yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Tổ gẹ mì nắm nắm tay kiên định nói rằng. Trung nhẫn tuyển chọn trận thứ ba sát hạch sắp đến, kẹn nhỉ cả bọn họ cũng không có nhiều lãng phí thời gian, nói xong phía sau rất nhanh liền rời đi. Kẹn nhỉ cả mang theo cựu đỏ tạ hai người đi huấn luyện, mà tổ gẹ mì thì là về nhà chuẩn bị nhìn có hay không có thể đột phá dịch cân kinh bình cảnh. Lúc đầu tổ gẹ mì là chuẩn bị hối đoái ủ trí hạ huyết mạch, dù sao vật này hắn chính là nhìn chòng chọc thật lâu, hiện tại thật vất vả tích góp từng tí một đến rồi đầy đủ tạo thần điểm, tổ gẹ mì đương nhiên là có chút khẩn cấp. Bất quá hiện tại dịch cân kinh cũng muốn đột phá, nó đối với tổ gẹ mì lực hấp dẫn càng lớn, cho nên tổ gẹ mì chuẩn bị trước nỗ lực tu luyện dịch cân kinh. Sau khi về nhà đã là xế chiều, tổ gẹ mì cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu tu luyện dịch cân kinh tới. Dịch cân kinh tu luyện chính là để thân thể bày ra từng cái tư thế, sau đó vận hành tâm pháp. Đầu tiên là đệ nhất thức, vì đã hiến sử. Tiếp theo là đệ nhị thức, đệ tam thức. Sau 2 giờ tổ gẹ mì bắt đầu làm ra đệ tứ thức. Phía trước tổ gẹ mì đang tu luyện đệ tứ thức thời điểm còn có chút trúc chắc, nhưng là lúc này hắn cảm giác vô cùng thông thuận, liền như cùng ba thức trước một dạng, không có chút nào cản trở. Trong nháy mắt nửa giờ qua đi, tổ gẹ mì chỉ cảm thấy thân thể phát nhiệt, cả người đã mồ hôi đầm địa, thể lực càng là tiêu hao hầu như không còn. Không được, ta phải kiên trì lên. Tổ gẹ mì biết thành bại nhất cử ở chỗ này, chỉ có đột phá cực giới hạn mới có thể đột phá đệ tứ thức bình cảnh, đạt được đệ ngũ thức. Phía trước đang cùng Long Tỉnh trong chiến đấu dịch cân kinh bình cảnh đã giãn ra, cho nên ở tổ gẹ mì lại kiên trì hơn 5 phút phía sau, bình cảnh thành công phá nát. Tổ gẹ mì chỉ nghe được trong cơ thể truyền ra răng rắc nhất thanh thúy hưởng, dường như có vật gì bể nát một dạng, chỉ một lúc một dòng nước ấm ở vùng đan điền hiện lên, theo trong cơ thể chủ yếu kinh mạch bắt đầu lưu động. Mà dòng nước ấm chỗ đi qua tế bào dường như chiếm được làm dịu một dạng, nhanh chóng khôi phục. Làm dòng nước ấm chạy qua tổ gẹ mì toàn thân phía sau, hắn phát hiện nguyên bản tiêu hao hầu như không còn thể lực đã triệt để khôi phục, hơn nữa càng hơn năm xưa. Không chỉ như vậy, tổ gẹ mì cảm giác ngay cả thân thể của chính mình tố chất cũng đề cao một chút. Cùng lúc đó, cái kia dòng nước ấm cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn, biến mất không thấy, điều này làm cho tổ gẹ mì có chút thất vọng. Dịch cân kinh cũng không phải cái loại này có thể để người ta đột nhiên tăng mạnh công pháp, mà là cần dựa vào thời gian tích lũy còn có ngoại lực rèn luyện. Tuy là tổ gẹ mì hiện tại đã đột phá, thế nhưng thực lực tăng trưởng cũng không nhiều. Bất quá kế tiếp một đoạn thời gian thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng trưởng, mà không phải phía trước như vậy chỉ trệ không tiến. Nếu như nói phía trước tổ gẹ mì là một cái đã chứa đầy nước bình, muốn tiến bộ rất khó. Như vậy hiện tại tổ gẹ mì chính là một cái còn có khe hở thùng nước, ở thủy lần nữa tân trang đầy phía trước, tổ gẹ mì thực lực đem không có bình cảnh. Xem ra sau đó phải nỗ lực tu luyện. Đạt được dịch cân kinh đệ ngũ thức, tổ gẹ mì tâm tình tốt, bởi vì đây đã là hắn trước kia gia tộc ghi lại mức cực hạn. Phía trước bọn họ Trần gia tu luyện dịch cân kinh người nhiều nhất cũng chính là đạt được đệ ngũ thức. Có người nói một ngày đạt được đệ lục thức, như vậy đem gặp phải một loại long trời lở đất biến hóa, cho nên bước này rất khó, chí ít Trần gia trong từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được quá. Chương 67, Tam Câu Ngọc đem dịch cân kinh tu luyện tới đệ lục thức, đây là xuyên biệt phía trước tổ gệ mị chưa từng có nghĩ tới, dù sao phía trước gia tộc hắn mấy trăm năm trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được quá. Nhưng là hiện tại, tổ gệ mị đã có lòng tin cực lớn đột phá đến đệ lục thức. Thoáng thích đứng một cái sau khi đột phá thân thể phía sau, tổ gệ mị trực tiếp tiến vào tạo thần bên trong không gian. Dịch cân kinh đã đột phá, tổ gệ mị lại không ràng buộc, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đổi. Thú nhận hối đoái bảng, tổ gệ mị rất nhanh liền tìm được rồi Uchiha huyết mạch hối đoái tuyển hạng. Uchiha huyết mạch, phổ thông, a, cần tạo thần điểm 5000. Nhìn mình tạo thần điểm đã vượt qua 6000, tổ gệ mị không tiếp tục do dự, trực tiếp lựa chọn hối đoái. Là, vâng đúng, hay không hối đoái loại bình thường Uchiha huyết mạch. Là, vâng đúng. Tổ gệ mị trực tiếp hô to một tiếng. Ken. Điều kiện thỏa mãn, hối đoái bắt đầu. Theo hệ thống thanh âm tiêu thất, chỉ thấy một đạo kim sắc quang trụ trong nháy mắt bao phủ ở tổ gệ mị. Bởi vì đã không phải lần thứ nhất đổi, cho nên tổ gệ mì không có một tia kinh ngạc, đang bị quang trụ bao phủ ở sau đó, tổ gệ mì lặng lặng mà đợi đứng lên. A, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy tổ gệ mì mặt trở nên dữ tợn. Hiện tại hắn chỉ có một cảm giác, đó chính là đau, thân thể dường như phân liệt ra một dạng, không có một địa phương không đau. Loại này sâu tận xương tủy đau đớn để tổ gệ mì kém chút tan nữa. May mắn hắn là chết qua một lần người, hơn nữa nhiều năm như vậy tu luyện tổ gệ mì đã sớm tim rắn như thép, cho nên cắn răng cứng rắn tê ỉnh đi qua. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, không phải đau đớn giảm bớt, mà là tổ gệ mì đã không có khí lực hô lên. Mặc dù chỉ là quá khứ 5 phút đồng hồ thời gian quang trụ liền biến mất, có thể là đối với tổ gệ mì mà nói lại dường như quá khứ 5 giờ một dạng dài dằng dặc. Hô hô hô. Bất chấp đi kiểm tra đổi kết quả, tổ gệ mì trực tiếp ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển. Tổ gệ mì nghỉ ngơi có chừng nửa giờ cái này mới chỉ có khôi phục lại, tiếp lấy trực tiếp hét lớn, "Hệ thống, ngươi là không phải đang đùa ta? Làm sao hối đoái một cái huyết mạch đau như vậy?" Hối đoái huyết mạch cần đối với ký chủ toàn thân gen tiến hành cải biến, tự nhiên sẽ có một ít đau đớn. Hệ thống cái kia thanh âm cứng ngắc vang lên lần nữa. Một ít? Đó là một ít sao? Kém chút không có đau chết nhĩ lao tử ta. Tổ gệ mì cắn răng tả và nói. Xin lỗi, buồn hệ thống không có phụ thân. Rõ ràng hệ thống là như vậy chứng chặt đàng hoàng, thế nhưng ở tổ gệ mì nghe tới nhưng có chút khôi hài. ngươi ngay cả lão tử cũng không có cái kia là thế nào tới? Tô Gệ Mị hỏi tới. Tĩnh. Tô Gệ Mị các loại, chờ, một hồi thấy hệ thống vẫn là không có đáp lại, cho rằng hệ thống sẽ không nói đâu, đúng lúc này hệ thống thanh âm lại đột nhiên truyền đến, ký chủ quyền hạn không đủ, vấn đề này không đáng trả lời. Quyền hạn? Đó là vật gì? Tô Gệ Mị nghi vấn hỏi. Quyền hạn chỉ đúng là ký chủ đối bản hệ thống trưởng khống trình độ. Quyền hạn càng cao đối với hệ thống trưởng khống trình độ càng cao, có thể lợi dụng công năng cũng càng nhiều. Hệ thống thành thật trả lời. Nghe được hệ thống trả lời, Tổ Gệ Mị trong đầu linh quang lóe lên, nhất thời bắt được một cái trọng điểm. Công năng? Chẳng lẽ còn có tạo thần hệ thống còn có những chức năng khác? Nghĩ vậy Tổ Gệ Mị vội vã hỏi. Không sai, hiện tại tạo thần hệ thống còn có thật nhiều công năng không có mở ra, điều này cần túc chủ quyền hạn đạt được cấp bậc nhất định mới có thể mở ra. Đạt được hệ thống trả lời khẳng định phía sau, Tổ Gệ Mị có chút kích động. Dù sao chỉ là bây giờ công năng để Tổ Gệ Mị thấy thèm, nếu như lại mở ra những chức năng khác, cái kia há lại không phải muốn mì tiên. Hệ thống ta đây phải làm sao mới có thể nói quyền hạn cao a? Tổ Gệ Mị bây giờ là không kịp chờ đợi hy vọng có thể nói quyền hạn cao mở ra chức năng mới. Rất đơn giản, bản hệ thống tôn chỉ là tạo thần, là muốn để ký chủ càng ngày càng cường đại. Cho nên chỉ cần túc chủ thực lực đề cao, như vậy tự nhiên sẽ nói quyền hạn cao. Nếu như ký chủ có thể thành thần lời nói, như vậy liền có thể triệt để trưởng khống buồn hệ thống. Nghe được hệ thống trả lời, Tổ Gệ Mị không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ tới quyền hạn đề thăng đã vậy còn quá đơn giản. Không đúng, hệ thống ta hiện tại cũng đã đạt được đặc biệt thượng nhẫn, làm sao cũng không có thấy ngươi nói ta quyền hạn đề thăng a. Muốn tăng lên quyền hạn chí ít cần túc chủ cảnh giới tu luyện đạt được thượng nhẫn. Tuy là hệ thống thanh âm vẫn là không có chút nào cảm tình, thế nhưng chẳng biết tại sao, Tô Gệ Mị cảm giác cái kia vô tình trong thanh âm dường như mang theo một cố ý giễu cợt, đó là đang giễu cợt chính mình tu vi thấp. "Lê Thẩm, ngươi chờ lao tử triệt để trưởng khống ngươi nhất định phải đem ngươi mở ra đến xem." Tô Gệ Mị trong lòng hung tợn nghĩ đến. Đương nhiên hắn hiện tại cũng chỉ có thể là ở trong lưu ý một cái, dù sao hắn thực lực bây giờ quá thấp, liền hệ thống bản thể đều không thể chạm tới, cái này thì như thế nào có thể đem hệ thống mở ra. Lúc này Tổ Gệ Mị thân thể đã triệt để khôi phục, biết mặc dù như thế nào đi nữa oán giận tiếp theo hối đoái huyết mạch thời điểm đồng dạng sẽ đau đớn, cho nên Tổ Gệ Mị cũng không có nói tiếp cái gì, mà là bắt đầu kiểm tra lại thân thể biến hóa. Kỳ quái, làm sao không có cảm giác gì a? Kiểm tra một chút, Tổ Gệ Mị phát hiện mình bất luận là thân thể cường độ hay là tốc độ các loại, chờ, cũng không có một tia biến hóa, điều này làm cho Tổ Gệ Mị cảm giác mình bị gạt. Hệ thống, ta không phải đã hối đoái ủ chi hạ huyết mạch sao, làm sao bây giờ không có một điểm biến hóa a? Muốn không phải minh bạch phía sau, Tổ Gệ Mị chỉ có thể hỏi hệ thống. Uchiha nhất tộc người tuy là gen vượt lên trước phổ thông nị dạ, chạ cờ dạ tinh luyện tốc độ cùng tiềm lực cũng so với phổ thông nị dạ mạnh mẽ, thế nhưng ký chủ nguyên bản thể chất đã vượt qua phổ thông Uchiha nhất tộc người, cho nên mặc dù đổi Uchiha huyết mạch cũng vô ích. Bởi vì Uchiha nhất tộc huyết mạch là tối trọng yếu không phải để thăng thân thể tố chất, mà là có thể để người ta mở ra xạ dị gẳng. Nghe được hệ thống giải thích, Tô Gệ Mị lộ ra vẻ hiểu rõ. Đúng là lớn đa số Uchiha nhất tộc người tuy là chạ cờ dạ số lượng còn có tốc độ tu luyện so với người bình thường nhanh, nhưng là bọn họ xuất sắc nhất vẫn là xạ dị gẳng, nhắc tới Uchiha trước hết nghĩ tới cũng không phải thân thể của bọn họ, mà là con mắt. Trái lại Senju nhất tộc huyết mạch tăng cường mới, chỉ có là thân thể của bọn họ. Vừa nghĩ tới Senju nhất tộc, Tô Gệ Mị liền không tự chủ được nghĩ tới tiên nhân chi thể. Ghê tởm à, làm sao đều đắt như vậy, ta lúc nào mới có thể hối đoái a? Nghĩ đến cái kia tiếp cận 6 chữ số mới có thể đổi tiên nhân chi thể, Tô Gệ Mị phát hiện nguyên bản cảm giác coi như nhiều tạo thần điểm vẫn là như vậy khan hiếm. Kiểm tra một hồi hệ thống, Tô Gệ Mị phát hiện nguyên bổn đã vượt lên trước 6000 tạo thần điểm, hiện tại lập tức chỉ còn lại có hơn 1000 một điểm. Ai, gánh nặng đường xa a, nghĩ đến hối đoái hệ thống phía trên thứ tốt, Tô Gệ Mị chỉ có thể thở dài một tiếng. Quên đi không phải suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn xa gì gặng có biến hóa gì hay không. Cuối cùng Tô Gệ Mị chỉ có thể là buông tha suy nghĩ những thứ vô dụng kia đồ đạc. Xa gì gặng mở. Tô Gệ Mị đồng tử trong nháy mắt biến đỏ, ngay sau đó hắn phát hiện thị lực của mình tốt hơn. Nếu như nói trước đây hắn chỉ có thể nhìn tinh tường ngoài 500 thước gì đó lời nói, như vậy hiện tại coi như là hơn 1000m xa địa phương hắn cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Lẽ nào đây chính là Uchiha huyết mạch chỗ tốt? Mang theo nghi vấn, Tô Gệ Mị ngưng tụ ra một chiếc gương, tra thoạt nhìn. Cái gì? Tam câu ngọc. Làm Tô Gệ Mị đi qua cái gương tra xem rõ ràng bản thân ánh mắt tình huống phía sau không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ được bản thân phía trước rõ ràng chỉ là song câu ngọc. Lẽ nào đây là hệ thống phụ tạo? Chỉ là cái ý nghĩ này mới vừa nô ra đã bị Tô Gệ Mị bắt bỏ, hắn chính là biết hệ thống keo kiệt trình độ. Tuyệt đối không làm được loại chuyện như vậy. Đúng rồi, phía trước hệ thống nói qua hối đoái Uchiha huyết mạch sau đó liền có thể dựa vào chính mình năng lực mở rộng xạ dị gẳng. Phía trước ta đã đi qua hệ thống mở ra song câu nọc xạ dị gẳng, lẽ nào là bởi vì ta đạt được Uchiha huyết mạch phía sau bởi đạt được điều kiện, cho nên xạ dị gẳng thăng cấp. Tô Gệ Mị cũng không biết suy đoán của hắn hết sức chính xác, xạ dị gẳng bất luận là mở mắt vẫn là tiến hóa đều là do kịch liệt tâm tình chập chờn đưa tới. Phía trước Tô Gệ Mị đang tiếp thụ cải tạo thời điểm đau đớn kịch liệt có thể dùng tinh thần của hắn xuất hiện kịch liệt biến hóa. Hơn nữa xạ dị gẳng thuộc về âm độn bản chất lại là lực lượng tinh thần. Nói đến lực lượng tinh thần là người của hai thế giới Tổ Gệ Mị có thể nói là thập phần cường đại, hai người kết hợp với nhau, có thể dùng Tổ Gệ Mị xạ dị gẳng trực tiếp từ song câu ngọc tiến hóa đến rồi tam câu ngọc. Tam câu ngọc xạ dị gẳng Tổ Gệ Mị nhưng là vô cùng hiểu rõ, không những được công ty địch nhân nhân thuật, hơn nữa bất luận là ảo thuật năng lực vẫn là động thái thị lực đều được cực đại tăng cường. Thậm chí có đồn đãi, miễn là mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, một cái nhị giả thực lực liền lập tức có thể sánh ngang thượng nhẫn. Liền muốn lên đỡ, thích quyển sách đám tiểu đồng bạn xin ủng hộ một chút cu mì cho một tủ đặt hàng. Chương 68, nhiều chức năng đẹp đẽ đôi mắt. Mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng sau đó thực lực có thể sánh ngang thượng nhẫn, cái này mặc dù có chút nói ngoa, thế nhưng cũng có thể nhìn ra xạ dị gẳng cường đại. Đến thiếu đông thần diệu ở thể nghiệm tam câu ngọc xạ dị gẳng năng lực phía sau hắn phát hiện, nếu như một vị trung nhẫn có xạ dị gẳng nói, như vậy đủ để cùng đặc biệt thượng nhẫn đánh một trận. Mà hiện tại tổ ghệ mỉ khi lấy được tam câu ngọc xạ dị gẳng phía sau, hắn có tự tin cùng thượng nhẫn đánh một trận. Tiếp lấy tổ ghệ mỉ lại kiểm tra một cái, phát hiện lúc này mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng sau đó tiêu hao trả cờ dạ số lượng xa so trước đó bắt đầu song câu ngọc xạ dị gẳng thời điểm còn ít hơn. Quả nhiên có đủ chi hạ huyết mạch về sau liền là không giống mới, tiêu hao nhỏ đi. Tổ ghệ mỉ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước đây tổ ghệ mỉ trên cơ bản sẽ không mở ra xạ dị gẳng, ngoại trừ sợ bị người phát hiện, càng nhiều hơn hay là bởi vì nó tiêu hao trả cờ dạ tương đối nhiều, một ngày đã khởi tiêu hao chiến lời nói, sợ rằng không đợi hắn đánh bại địch nhân đâu, hắn trả cờ dạ cũng đã tiêu hao hết. Nhưng là hiện tại không sợ, sở hữu đủ trí hạ huyết mạch phía sau xạ dị gẳng cần tiêu hao trả cờ dạ giảm mạnh, mặc dù là mở ra 1-2 giờ cũng không có gì. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp che một cái con mắt. Tổ ghệ mỉ biết về sau chính mình sợ rằng sẽ thường xuyên dùng đến xạ dị gẳng, lần một lần hai e rằng không có gì, nhiều lần khó tránh khỏi bị người phát hiện. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp a. Xạ dị gẳng ngăn trở, cũng không biết hệ thống bên trong có hay không. Nghĩ vậy, tổ ghệ mỉ vội vã tra thoạt nhìn. Có. Rất nhanh tổ ghệ mỉ liền ở hối đoái hệ thống trong tìm được rồi hắn đồ cần. Đẹp đẽ đôi mắt ẩn hình kính mắt, C cấp vật phẩm. Cần tạo thần điểm 30. Lại muốn 30 tạo thần điểm, hệ thống ngươi là không phải ở ăn cơm a. Tổ ghệ mỉ trực tiếp phản trách. Hắn thấy một cái đẹp đẽ đôi mắt căn bản không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng là ở hối đoái hệ thống trong lại muốn nhiều như vậy tạo thần điểm, phải biết rằng mặc dù là nhất câu ngọc xạ dị gẳng mới chỉ muốn 50 tạo thần điểm. Mời ký chủ không muốn nghi vấn bản hệ thống định giá, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, hết thảy vật phẩm đều là đáng giá. Đang nghe ra hệ thống trong thanh âm truyền ra nồng đậm vẻ bất mãn, tổ ghệ mì chỉ có thể giữ yên lặng. Dù sao hắn bây giờ còn muốn dựa vào hệ thống, đương nhiên không thể quá trải qua tội nó. Được rồi, ta hồi đoái. Ngược lại còn có một hơn ngàn tạo thân điểm, tổ ghệ mì đơn giản liền thổ hào một lần, dù sao hắn hiện tại quá cần muốn vật này. Ở tổ ghệ mì đổi đẹp đẽ đôi mắt con mắt sau đó, rất nhanh một vệt kim quang chiếu xuống. Bất quá cùng lúc trước bất động, đạo kim quang này cũng không có chiếu xạ ở tổ ghệ mì trên người, mà là chiếu ở trước người của hắn. Đồng thời tổ ghệ mì phát hiện tại giữa kim quang nổi lơ lửng một cái hộp nhỏ. Tổ ghệ mì biết hộp bên trong chứa phải là hắn đổi vật phẩm, lúc này cũng không do dự, trực tiếp tự tay đem hộp đem ra. Chỉ một lúc, kim quang tiêu tán, tất cả khôi phục bình thường. Đưa qua hộp phía sau, tổ ghệ mì liền không kịp chờ đợi đem mở ra. Hộp sau khi mở ra cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị tượng, bên trong con là được một đôi ẩn hình kính mắt. Chẳng qua là cho phổ thông ẩn hình kính mắt bất động, cái này ẩn hình mắt kiếng màu đen. Tổ ghệ mì không do dự, trực tiếp đem ẩn hình kính mắt mang lên. Ừm, quả nhiên là tinh phẩm, dĩ nhiên đối với thị lực của ta không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại còn có điều tăng mạnh. Mang theo kính mắt sau đó, tổ ghệ mì thử một chút, phát hiện cũng không tệ lắm. Rất nhanh một cỗ tin tức truyền vào tổ ghệ mì trong đầu, hắn chiếm được sở có quan hệ với cái này ẩn hình mắt kiếng công năng. Mà khi tổ ghệ mì biết bên ngoài công năng phía sau, cũng không tiếp tục nói hệ thống đen, bởi vì cái này phó kính mắt ở tổ ghệ mì xem ra thật là giá trị 30 tạo thần điểm. Đầu tiên người thứ nhất công năng đó là có thể đề cao đeo người thị lực, đây đối với tổ ghệ mì mà nói tác dụng không lớn. Bất quá người thứ hai công năng liền quá trọng yếu, cái này ẩn hình kính mắt có thể cùng đeo người đồng tử dung hợp, trừ phi đeo giả nguyện ý, nếu không, bất luận kẻ nào đều không thể nhận thấy được ẩn hình mắt kiếng tồn tại. Nói cách khác những người khác bất luận dùng phương pháp gì đều là không có khả năng phát hiện tổ ghệ mì dẫn theo mắt kiếng, điều này cũng làm cho vì tổ ghệ mì miễn trừ hậu hoạn. Vẹn vẹn là cái này một cái công năng ở tổ ghệ mì xem ra liền đáng giá cái kia 30 tạo thần điểm. Bất quá để tổ ghệ mì hết ý là nó còn có người thứ ba công năng, đó chính là nhìn ban đêm năng lực. Nói cách khác mặc dù liền đến buổi tối tổ ghệ mì cũng có thể xem tinh tường đồ đạc. Xem ra hệ thống trong thứ tốt không ít ta không thể luôn là nhìn chằm chằm những cái này giá cả cao gì đó xem, e rằng cấp bậc thấp đồ đạc cũng là có rất nhiều tác dụng cái này phút chốc, tổ ghệ mì đối với hối đoái hệ thống triệt để coi trọng. Tuy là hối đoái hệ thống trong đồ vật đều là hổ cả thế giới tồn tại, nhưng là lại đều là trải qua hệ thống ưu hóa, so với chi nguyên bản chắc chắn mạnh hơn. Tra xét xong đẹp đẽ đôi mắt công năng phía sau, tổ ghệ mì lại mở ra xạ dị gẳng thử một chút, phát hiện từ ở bề ngoài hoàn toàn chính xác không nhìn ra. Lúc này rốt cuộc có thể quang minh chính đại sử dụng xạ dị gẳng. Tổ ghệ mì trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngược lại hiện tại cũng có thời gian, ở thực nghiệm hoàn mỹ đồng năng lực phía sau, tổ ghệ mì liền bắt đầu cặn kẽ kiểm tra bắt đầu hối đoái hệ thống tới. Hối đoái hệ thống tổng cộng chia làm tứ đại loại, theo thứ tự là vật phẩm loại, kỹ năng loại, huyết kế loại còn có các loại khác. Trước đây tổ ghệ mì nhìn nhiều nhất chính là huyết kế loại, mà phía trước hắn đổi ẩn hình kính mắt thì là thuộc về vật phẩm loại. Còn kỹ năng loại tổ ghệ mì cũng xem qua, bên trong có các loại các dạng kỹ năng, bất quá đều là thuộc về hổ cả thế giới, không chỉ là có các loại nhẫn thuật, thậm chí ngay cả xạ dị gẳng thậm chí còn gì nệ gẳng kỹ năng bên trong đều có. Đáng tiếc hối đoái nhãn thuật không chỉ là cần tạo thần điểm, nhưng lại cần tương ứng huyết kế. Mà các loại khác liền thuộc về tạp vật, vừa bộn đồ vật đều có, thậm chí tổ ghệ mì ở bên trong thấy được các loại thông linh thú thậm chí còn vi thú tồn tại. Ở đem tứ đại loại đại thể nhìn một chút phía sau, cuối cùng tổ ghệ mì đưa ánh mắt đặt ở vật phẩm loại bên trên. Ta hiện tại thực lực tổng hợp hẳn là đủ để sánh ngang một dạng thượng nhẫn, e rằng có thể tìm nhất bà sấn thủ vũ khí. chuyện cũ kể tốt, công dụng thiện kỳ sự. Trong chiến đấu một bả tốt vũ khí cũng là rất trọng yếu. Phía trước tổ ghệ mỹ sử dụng chỉ là bình thường nhất phi tiêu, hiện tại trung nhận tuyển chọn trận thứ 3 sát hoạch mặc dù sắp đến, tổ ghệ mỹ chuẩn bị tuyển trạch một thanh vũ khí. Ở kiểm tra một hồi vũ khí hối đoái phía sau, tổ ghệ mỹ không khỏi lắc đầu. Bên trong đích sắt có không ít thứ tốt, giống như là đệ nhị hộ cả vũ khí lôi thần chi kiếm, còn có thảo chi kiếm các loại, đáng tiếc giá quá đắt, tổ ghệ mỹ hiện tại căn bản hối đoái không dậy nổi. Mà tiện nghi không phải hắn trước mắt, chính là dáng vẻ không tốt. Chẳng lẽ muốn đi lò rèn chế tạo một thanh? Tổ ghệ mỹ âm thầm suy nghĩ. Gì? Đây là cái gì? Đang ở tổ ghệ mỹ nghĩ là không phải muốn đi chế tạo nhị dạ khí cụ địa phương đặt làm thời điểm, đột nhiên phát hiện tại vật phẩm hối đoái bên trong dĩ nhiên có một cái gọi là đoán tạo hối đoái tuyển hạng, mà ở nơi này tuyển hạng phía sau cần tạo thần điểm biểu hiện là một cái. Hệ thống đây là chuyện gì xảy ra, không sẽ là một quỷ ga. Xem không hiểu sau đó, tổ ghệ mỹ chỉ có thể hỏi thăm tới hệ thống tới. Vũ khí hối đoái cùng còn lại hối đoái bất đồng, vì đạt được tốt nhất tinh phẩm, ký chủ có thể tự lựa chọn vũ khí hình thức cùng sử dụng chất liệu, sau đó căn cứ túc chủ yêu cầu hệ thống tự động biến thành. Như thế chí năng. Tổ ghệ mỹ trực tiếp kích động. Chương 69, chém ảnh đao tổ ghệ mỹ không nghĩ tới hệ thống này hối đoái công năng còn có đoán tạo vũ khí năng lực, miễn là hắn tưởng tượng ra được là có thể chế tác được, mặc dù là hiên viên kiếm loại này thần khí cũng có thể. Đương nhiên, chỉ là ngoại hình tương tự mà thôi, đoán tạo vũ khí cần tài liệu phải là hổ cả thế giới có, nếu không hệ thống cũng làm không được. Bất quá cái này cũng đủ rồi, dù sao hiện tại mặc dù là cho hắn thần khí hắn cũng không dùng được. Rất nhanh tổ ghệ mỹ liền bắt đầu trong đầu miễn tưởng bắt đầu vũ khí dáng vẻ tới. Đối với mình sử dụng vũ khí tổ ghệ mỹ cũng sớm đã thiết kế xong, còn là trước kia thực lực còn thấp, chưa dùng tới mà thôi. Tổ ghệ mỹ huyễn tưởng vũ khí là một thanh đường đao. Đường đao cùng đao võ sĩ không sai biệt lắm, chỉ là đao võ sĩ lưỡi dao phần lớn là cong, đường đao lại dường như bảo kiếm nhất vậy là một mạch. Lưỡi đao dài 2 thước ngũ, chôi đao dài 8 tấc, lưỡi dao chiều rộng 1 tấc. Không sai, sẽ ở trên lưỡi đao khắc lên long văn, quả nhiên khí phách sinh ra. Rất nhanh tổ ghệ mỹ trong đầu liền nổi lên một thanh đường đao bộ dạng tới. Xác định vũ khí dáng vẻ phía sau, tổ ghệ mỹ lại bắt đầu chọn lựa đoán tạo vũ khí cần tài liệu. Vì để cho tổ ghệ mỹ có thể lựa chọn tốt hơn, hệ thống trực tiếp đem hổ cả thế giới hết thảy có thể đoán tạo vũ khí tài liệu cùng với bên ngoài đặc tính đô la liệt lên, thậm chí còn đề cử vài loại tổ hợp. Không thể không nói trên một điểm này hệ thống làm vẫn là rất nhân tính hóa, dù sao tổ ghệ mỹ cũng sẽ không đoán tạo vũ khí, nếu như hoàn toàn để hắn mình tới nói cũng có chút làm người khác khó chịu. Đương nhiên đang chọn thời điểm tổ ghệ mỹ cũng không có quên đi xem đoán tạo vũ khí cần tạo thần điểm, phía trước hắn đã từ hệ thống nơi đó biết, căn cứ đoán tạo vũ khí cần tài liệu ưu khuyết, cần tạo thần điểm cũng là bất đồng. Hắn hiện tại trong tay còn giữ lại tạo thần điểm chỉ có hơn 1000. Căn bản không đủ để cho hắn đoán tạo ra quá tốt vũ khí. Rất nhanh tổ ghệ mỹ liền chọn lựa ra tài liệu phối bị, mà căn cứ tổ ghệ mỹ chọn lựa tài liệu đoán tạo vũ khí tổng cộng cần phải hao phí 500 tạo thần điểm. Không tính là tiện nghi, nhưng là lại cũng đáng giá. Tuy là đoán tạo ra vũ khí luận phẩm chất cũng liền so với phổ thông phi tiêu mạnh lên một đường, nhưng là lại có một ưu điểm, cái kia chính là có thể chuyển trả cơ dạ, coi là một loại trả cơ dạ vũ khí. Một ngày đưa vào trả cơ dạ lời nói, như vậy vũ khí trình độ sắc bén sẽ trong nháy mắt đề thăng. Cũng chính bởi vì đặc điểm này cho nên mới phải mắc như vậy. Chỉ là ở truyền ra trong quá trình sẽ lãng phí một ít trả cờ dạ, cho nên mặc dù là tổ ghệ mì bây giờ trả cờ dạ số lượng cũng không đủ sử dụng thời gian quá dài. Đương nhiên nếu như tổ ghệ mì tạo thần điểm lại nhiều hơn chút lời nói, liền có thể chế tạo ra tiêu hao trả cờ dạ ít hơn vũ khí, thậm chí còn có thể đối với trả cờ dạ uy lực tiến hành tăng phúc. Đáng tiếc cần tạo thần điểm nhiều lắm, không phải bây giờ tổ ghệ mì có thể chi trả nổi, cho nên tổ ghệ mì chỉ có thể là nhìn chảy nước miếng. Lựa chọn vũ khí thành công, cần phải tiêu hao tạo thần điểm 500, có hay không hối đoái. Làm tổ ghệ mì tuyển trạch hết tài liệu phía sau, hệ thống thanh âm trực tiếp vang lên. Hối đoái. Tổ ghệ mỹ không có một chút do dự đồng ý. Nửa phút sau đó, một vệt kim quang chiếu xuống, chỉ thấy một thanh toàn thân xanh đen đường đao huyền phù ở trong cổ sáng. Đường đao nhan sắc là tổ ghệ mỹ tận lực lựa chọn. Dù sao hắc sắc không dễ dàng phản quang, đánh lén thời điểm càng thêm bí mật. Vũ khí đã xuất hiện, tổ ghệ mỹ không kịp chờ đợi đem đường đao cầm trong tay. Đường đao trọng lượng có hơn 10 cân, bất quá đối với bây giờ tổ ghệ mỹ mà nói vừa vặn, cầm chuôi đao chuẩn bị ở sau cảm giác cũng cực kỳ thư thái. Đại thể nhìn một chút, tổ ghệ mỹ ở hai bên trên lưỡi kiếm thấy được hình rồng vết khắc. Cái này hai cái hình rồng vết khắc có thể dùng cây đao này nhìn qua càng thêm thần võ, mà ở gần sát chuôi kiếm vị trí thì là có khắc hai chữ chém ảnh. Đây cũng là tổ ghệ mỹ vì cây đao này đặt tên, ý muốn lấy chạm sát ảnh cấp cao thủ. Hy vọng có một ngày ta có thể dùng ngươi chạm sát ảnh cấp cường giả. Nắm chém ảnh, tổ ghệ mỹ hào khí vạn trượng nói rằng. Đúng rồi hệ thống, ngươi xem hôm nay ta tìm nhiều như vậy tạo thần điểm, ngươi là không phải có thể tiễn ta một cái vỏ kiếm á? Lúc này tổ ghệ mỹ mới chỉ có phát hiện mình dĩ nhiên quên chuẩn bị vỏ kiếm, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể là mặt dày hướng hệ thống muốn. Chỉ là tổ ghệ mỹ đợi nửa ngày cũng không thấy hệ thống đáp lại. Cắt, quỷ hỏi. Tổ ghệ mỹ biết đây là hệ thống trực tiếp tự tuyệt, thậm chí đều chẳng muốn trả lời hắn. Bất quá đang ở tổ ghệ mỹ chuẩn bị hối đoái một cái vỏ kiếm thời điểm lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi nguyên tắc trong xạ sủ kẻ khiến cho dùng vũ khí thời điểm một cái chẳng cảnh, lúc đó xạ sủ kẻ đem sủ dị kèn phong ấn tại lấy cổ tay chỗ, dùng cực kỳ thuận tiện. Cái kia phong ấn thuật ngược lại không tệ, hơn nữa tiện cho mang theo. Nghĩ vậy, tổ ghệ mỹ vội vã ở kỹ năng hối đoái bên trong tìm. Tìm được rồi. Rất nhanh tổ ghệ mỹ liền đem ánh mắt đặt ở một cái hối đoái tuyển hạng bên trên. Vật phẩm phong ấn thuật, C cấp. Có thể đem thể tích không lớn vật phẩm phong ấn đến những vật khác bên trên. chính là cái này. Nhìn thấy giới thiệu vắn tắt phía sau, tổ ghệ mì liền chuẩn bị hối đoái nó. Cái này phong ấn thuật không có lực sát thương gì, chỉ có thể phong ấn vật chết, hơn nữa phong ấn vật phẩm thể tích vẫn không thể quá lớn, cho nên đẳng cấp không cao chỉ có cấp, cần tạo thần điểm cũng chỉ có 40. Thậm chí nếu như tổ ghệ mì tuyển trạch chính mình học tập càng tiện nghi, miễn là 20 tạo thần điểm. Đây cũng là hệ thống chỗ cường đại, ở chỗ này hối đoái kỹ năng nói là có thể trực tiếp học được, chỉ là cần tạo thần điểm nhiều hơn chút. Nếu như tuyển trạch tự mình tu luyện lời nói cần tạo thần điểm sẽ tiện nghi không ít. Cái này phong ấn thuật miễn là 40 tạo thần điểm, hơn nữa tổ ghệ mì hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy đi học tập, cho nên hắn trực tiếp tuyển trạch hối đoái học được cái này phong ấn thuật. Kim quang chiếu xuống, đám chìm trong kim quang chi trung đông thần diệu phát hiện trong đầu của mình nhiều một chút tin tức, tuy là những tin tức này có chút xa lạ, thế nhưng không biết vì sao hắn có thể đủ dễ dàng sử dụng được, dường như phía trước đã sử dụng qua trăm ngàn lần một dạng. Mà khi lấy được vật phẩm phong ấn thuật cụ thể tin tức phía sau, tổ ghệ mì không thể nín được cười đứng lên. Quả nhiên hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, cái này phong ấn thuật lại có thể đem đồ vật trực tiếp phong ấn trên thân thể. Tổ ghệ mì nhưng là nhớ kỹ xả sủ kẻ tuy là đem sủ dị kẹn phong ấn lại lấy cổ tay chỗ, nhưng là lại không phải trực tiếp phong ấn trên thân thể, hơn nữa phong ấn tại bao cổ tay ở trên. Kim quang tiêu thất, tổ ghệ mì bắt đầu không kịp chờ đợi thí nghiệm. Tổ ghệ mì đầu tiên là nơi cổ tay vẽ lên phong ấn thuật là phía sau, liền bắt đầu thi thuật. Phong đang tiêu hao một số ít mà thôi trả cờ dạ phía sau, còn là lần đầu tiên, tổ ghệ mì liền thành công đem chém ảnh phong ấn tại trên cổ tay của mình. Chỉ thấy ở bên ngoài tay trái trên cổ tay xuất hiện một cái phong chữ, bốn phía còn có chút một ít văn lộ. Quả nhiên dùng tốt. Tổ ghệ mì phát hiện cái này phong ấn thuật vô cùng thực dụng, tiêu hao trả cờ dạ không nhiều lắm. Về sau lại đi cái gì địa phương trực tiếp đem cần phải dẫn theo vật phẩm phong ấn là được rồi, như vậy có thể tiết kiệm không ít không gian, duy nhất khuyết điểm thì là không thể đủ phong ấn quá lớn vật phẩm, cái này phong ấn trong không gian chỉ có một thước vuông, chỉ là hình dạng không phải cố định. Nói cách khác chỉ cần là thể tích không cao hơn một thước vuông đồ đạc, bất luận cái gì hình dạng đều cũng có khả năng bỏ vào. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ phải trưng bày, trước giờ cầu một cái thủ đặt hàng, mời các vị thật to tự giữ một cái củ mì à, muốn nuôi cho mập cũng có thể đặt trước duyệt chương 1, xem như là đối với củ mì chống đỡ. Bái tạ. Chương 70, tái chiến hạ tạc xạ củ mọ vật phẩm phong ấn thuật hết sức tốt dùng, nhưng là cũng không phải là không có khuyết điểm. Đó chính là nếu như là trực tiếp phong ấn trên thân thể, như vậy đối với thân thể là có chèn ép, dù sao này bằng với là đem một cái không gian phong ấn tại lấy cổ tay bên trên, khó tránh khỏi sẽ đối thủ cổ tay tạo thành áp bách, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tổ ghệ mì thân thể. Mặc dù là lấy tổ ghệ mì bây giờ thân thể tố chất, trên người tối đa cũng chỉ có thể bày 2 cái vật phẩm phong ấn thuật, nhiều hơn nữa liền sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Mà nếu như đem vật phẩm phong ấn thuật thiết trí ở những vật khác phía trên nói cũng cần một vài điều kiện, đó chính là phải tương đối kiên cố, nếu không, trực tiếp sẽ bị phong ấn thuật chính là phá hư. Liên tiếp đổi nhiều đồ như vậy, tổ ghệ mì bây giờ tạo thần điểm chỉ còn lại có hơn 700, hắn cũng không có tiếp tục tại tạo thần trong không gian ở lại, rất nhanh liền đi ra. Tuy là lúc trước hắn còn là linh hồn tiến vào tạo thần không gian, nhưng là khi hắn sau khi ra ngoài phát hiện trên cổ tay đã tồn tại phong ấn thuật, đồng thời trong mắt cũng mang theo đẹp đẽ đôi mắt. Thật đúng là thần kỳ, lại có thể đồng bộ. Tổ ghệ mì là cảm thấy kinh ngạc. Mới vừa đạt được vũ khí chính là mới mẻ thời điểm, tổ ghệ mì trực tiếp đi vào trong sân từ phong ấn trong không gian lấy ra chém ảnh đao phía sau, liền múa động. Ngay từ đầu còn không có gì, nhưng là tùy tiện huy vũ một cái phía sau tổ ghệ mì có chút lúng túng, bởi vì hắn phát hiện mình cũng không biết cái gì đao pháp, cho nên cái này chém ảnh đao sử dụng còn không bằng phi tiêu tiện tay đâu. Đương nhiên, nếu như tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện tập cũng là có thể, thế nhưng trung nhận tuyển chọn trận thứ 3 sát hoạch sắp đến, hắn có thể không có bao nhiêu thời gian đi luyện tập đao pháp. Ai, xem ra ta còn muốn hối đoái một bộ đao pháp nghĩ đến liền làm. Tổ ghệ mì lần này cũng không có tiến nhập tạo thần không gian, trực tiếp ở bên ngoài liền triệu hoán ra hối đoái bảng. Hối đoái bảng trực tiếp xuất hiện tại tổ ghệ mì trong đầu, những người khác là không thấy được. Ở kỹ năng loại bên trong tìm tìm, tổ ghệ mì phát hiện các loại đao pháp, kiếm thuật còn là không ít, dù sao cái này cái thế giới là có võ sĩ, mặc dù hiện tại đã suy bại, thế nhưng dù sao đã từng huy hoàng quá, không biết xuất hiện qua bao nhiêu cường đại kỹ năng. Đương nhiên hay là đao pháp cùng kiếm thuật tại này cổ thế giới đều là giống nhau, dù sao cái này cái thế giới là không có đao kiếm chi tranh. Tổ ghệ mì lại thể nhìn một chút, phát hiện những cái này cường đại kiếm thuật giá đều rất đắt, không phải tổ ghệ mì đổi bắt đầu, cuối cùng hắn lục soát một cái phía sau, chọn chúng một cái kỹ năng. Chu cột đao thuật. C cấp, cần tạo thần điểm 20. Cũng không đắt, hơn nữa còn là trực tiếp học được, cho nên tổ ghệ mì cũng không do dự trực tiếp đổi. Chỉ một lúc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ tin tức tràn vào trong đầu trong. Mấy phút đồng hồ sau đó, tổ ghệ mì liền triệt để hấp thu trong đầu đột nhiên nhiều hơn liên quan tới đao pháp ký ức. Không hổ là trụ cột đao pháp, thật chỉ là một ít trụ cột đồ đạc, tin tức nội dung cũng không phải rất nhiều, phần lớn là một ít trụ cột đồ đạc. Tỷ như làm sao lấy đao dễ dàng nhất phát lực, dùng đao vị trí nào công kích tốt nhất các loại. Trừ cái đó ra còn có đao pháp trong kiến thức cơ bản phách, chém, chém các loại. Tất cả đều là nhất cơ bản, không có một chút phức tạp đồ đạc. Bất quá đây chính là tổ ghệ mì cần nhất, dù sao hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại vật này, nếu như vừa lên tới liền làm cho quá, mặc dù hệ thống có thể làm cho hắn học được, thế nhưng trụ cột không phải vững chắc, về sau thành tựu cũng có giới hạn. Trụ cột đao pháp đầy đủ ta sử dụng một trận, các loại, chờ, lúc nào thông hiểu đạo lý lại hối đoái cao thâm đao pháp à, nghĩ vậy, tổ ghệ mì lần nữa bắt đầu ở trong sân liên hệ bắt đầu đao pháp tới. Lần này cùng lúc trước tùy tiện chém bất đồng, tuy là vẫn không có cái gì xáo lộ, thế nhưng mỗi một đao dùng ra bất luận là góc độ hay là lực đạo đều có rõ ràng bất đồng. Rất nhanh mặt trời xuống núi, Tô Gệ Mị cũng hơi mệt chút. Đơn giản sau khi ăn xong đồ, Tô Gệ Mị liền bắt đầu nghỉ ngơi, dù sao ngày mai còn muốn đi theo Tiễn Nghị cả tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Tô Gệ Mị thật sớm ra cửa, chuẩn bị đi lão địa phương tập hợp. Chỉ là đi ở nửa đường, đột nhiên một người ngăn cản hắn. "Sakuno có chuyện gì sao?" Nhìn ngăn lại chính mình Bạch Phát tiểu hải tử, Tô Gệ Mị nghi vấn hỏi. Ngăn lại Tô Gệ Mị chính là tương lai cổ nổ hạ nhân trắng, Hạ Tạc Sakuno. Đương nhiên hiện tại hắn còn chỉ là một tiểu bao hải, niên kỷ chỉ là so với Tô Gệ Mị đại mấy tháng mà thôi. "Ta muốn khiêu chiến ngươi." Hạ Tạc Sakuno vô cùng chăm chú nhìn Tô Gệ Mị. "Ừ, chúc mừng ngươi à, đã tốt nghiệp." Lúc này Tô Gệ Mị mới phát hiện Hạ Tạc Sakuno trên đầu dĩ nhiên mang theo một cái nị dạ hộ ngạch, hiển nhiên hắn đã thành công từ nị dạ trường học tốt nghiệp, tính một lần nị dạ trường học năm thứ 3 học sinh thật là đến rồi tốt nghiệp thời điểm. "Không có gì có thể chúc mừng, ta không bằng ngươi." Hạ Tạc Sakuno sắc mặt có chút khó coi. Hắn thấy tốt nghiệp rất bình thường, còn có dường như Tô Gệ Mị như vậy có thể trước giờ tốt nghiệp mới, chỉ có đáng giá chúc mừng. Tô Gệ Mị khẽ miệng hơi kéo ra. "Sakuno ngươi vẫn là như cũ, lẽ nào ngươi liền không thể cười một cái sao?" "Tại sao muốn cười?" Hạ Tạc Sakuno một bộ ngốc manh dáng vẻ hỏi. "Ngạch." Tô Gệ Mị trong lúc nhất thời có chút không nói, hoàn toàn chính xác không có chuyện thì không cần cười. Có thể là có chuyện thời điểm cũng không còn thấy Hạ Tạc Sakuno cười ác quên đi, ta liền biết cùng ngươi nói cái này vô dụng. "Sakuno ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Tô Gệ Mị vội vã nói sang chuyện khác. "Nếu không..." Hắn cảm giác nói thêm gì đi nữa lời nói sợ rằng chính mình sẽ nhịn không được rút ra chém ảnh đao trẻ Hạ Tạc Sakuno. "Ta đã nói qua, ta muốn khiêu chiến ngươi." Hạ Tạc Sakuno ngữ khí kiên định nói. Tô Gệ Mị lúc này mới nhớ tới, phía trước Hạ Tạc Sakuno đích thật là nói qua, chỉ là bởi vì đột nhiên phát hiện hắn tốt nghiệp, cho nên liền đem chuyện này quên. "Được rồi, so thì so, chỉ là cái này cái địa phương không thích hợp a." Tô Gệ Mị nhìn một chút bốn chu đạo. Lúc này hai người đang ở trên đường cái, một ngày đánh nhau rất dễ dàng tổn thương người vô tội. "Đi theo ta." Hiển nhiên Hạ Tạc Sakuno sớm có chuẩn bị, nói một tiếng phía sau, liền xoay người hướng về một bên cái hẻm nhỏ đi tới. Theo Hạ Tạc Sakuno quẹo trái quẹo phải đi ước 10 phút sau, hai người tới một rừng cây nhỏ trong. Nhìn bốn phía trên cây cối dấu vết lưu lại, Tô Gệ Mị nói, "Sakuno, nơi đây không sẽ là ngươi tu luyện địa phương à?" "Không sai, từ ta bị ngươi đánh bại phía sau ở nơi này tu luyện. Ngươi ngược lại là cực kỳ nỗ lực à, chúng ta đây bắt đầu đi." Nói, Tô Gệ Mị thân thể buộc chặt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy là hắn thực lực bây giờ so với mới vừa tốt nghiệp thời điểm mạnh một mảng lớn, thế nhưng hắn vẫn như cũng không dám khinh thường Hạ Tạc Sakuno. Hạ Tạc Sakuno cũng không có khách khí, nhìn thấy Tô Gệ Mị chuẩn bị xong, hắn liền dẫn đầu xuất thủ. Giơ tay lên chính là mấy viên sủ dị kèn đánh ra. Tô Gệ Mị trong nháy mắt rút ra phi tiêu. Đường đường đường. Một hồi nhẹ vang lên, sủ dị kèn toàn bộ bị ngăn trở, bất quá lúc này Hạ Tạc Sakuno đã đến gần Tô Gệ Mị. Bá. Hạ Tạc Sakuno một quyền đánh về phía Tô Gệ Mị ngực. Tô Gệ Mị cũng không tránh né, trực tiếp nâng lên tay phải chụp vào Hạ Tạc Sakuno nắm đấm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ phải trưng bày, trước giờ cầu một cái thủ đặt hàng, mời các vị thật to tự giữ một cái cù mì à, muốn nuôi cho mập cũng có thể đặt trước duyệt chương 1, xem như là đối với cù mì chống đỡ. Chương 71, đao chiến thanh. Hạ Tạc Sakuno một quyền đánh vào Tô Gệ Mị bàn tay bên trên, Tô Gệ Mị không hề động một chút nào, vững vàng tiếp nhận một quyền này. Cảm nhận được Hạ Tạc Sakuno trên nắm tay truyền ra lực lượng, Tô Gệ Mị trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì vẹn vẹn là cổ lực lượng này sẽ không so với bình thường tinh anh hạ nhất kém. Mới vừa tốt nghiệp là có thể có loại này thực lực không hổ là tương lai cổ nộ hạ nhân trắng. Tô Gệ Mị trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tinh anh hạ nhẫn đừng xem thực lực rất yếu, thế nhưng lại cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Thì nhìn ký mũ dạ vẹn đã hai người, tốt nghiệp một năm, thực lực cũng chỉ là tinh anh hạ nhẫn mà thôi. Cuối cùng vẫn là chịu đến Tô Gệ Mị kích thích liều mạng tu luyện, lúc này mới ở gần nhất đạt được trung nhận thực lực. Mắt xem cùng với chính mình một quyền bị Tô Gệ Mị ung dung ngăn trở, Hạ Tạc Sakuno không có vẻ ngoài ý muốn. Dù sao hắn đã từ phụ thân nơi đó biết, Tô Gệ Mị trước đây nhưng là ở cuộc thi tốt nghiệp thời điểm đã đánh bại tinh anh trung nhẫn. Mà bây giờ cách cuộc thi tốt nghiệp đã qua tốt thời gian mấy tháng, Tô Gệ Mị thực lực nhất định sẽ có tiến bộ, cho nên có thể đủ tiếp ở hắn công kích rất đơn giản. Bất quá ta sẽ không bỏ qua. Trong lòng hét lớn một tiếng, Hạ Tạc Sakuno giơ chân đá hướng Tô Gệ Mị đầu gối. Phanh! Tô Gệ Mị đồng dạng nhấc chân, nhất thời chân của hai người đá cùng một chỗ, đồng thời Tô Gệ Mị buông lỏng ra Hạ Tạc Sakuno nằm đấm, lực lượng hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, hai người đồng thời lui lại. Trở lại. Lúc này đây Tô Gệ Mị chủ động phát động tấn công. Tuy là hắn thực lực bây giờ đã vượt qua xa Hạ Tạc Sakuno, thế nhưng hắn cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, bởi vì ở Tô Gệ Mị xem ra chỉ có toàn lực ứng phó chiến đấu mới là đối với đối thủ tôn trọng. Phanh! Tô Gệ Mị tốc độ rất nhanh, lúc này Hạ Tạc Sakuno còn không có đứng vững đâu, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng giơ cánh tay lên ngăn cản. Cuối cùng Tô Gệ Mị một quyền đánh vào trên cánh tay của hắn, lực lượng khổng lồ đem Hạ Tạc Sakuno đánh ngã xuống đất. Ghê tởm! Cảm thụ được trên cánh tay cảm giác đau đớn, Hạ Tạc Sakuno cắn chặt hàm răng. Hắn mặc dù đang chiến đấu phía trước cũng đã dự liệu được hai người thực lực sai biệt rất lớn, lại vẫn là không có nghĩ đến chính mình dễ dàng như vậy liền thất bại. Hắn còn nhớ rõ trước đây cùng Tô Gệ Mị lần đầu tiên chiến đấu thời điểm hai người vẫn có thể chiến đấu hồi lâu, nhưng là hiện tại, hắn liền ba chiêu đều không kiên trì nổi. Sakuno, còn phải tiếp tục sao? Tô Gệ Mị mắt nhìn xuống quỳ một chân trên đất Hạ Tạc Sakuno hỏi. Ngẩng đầu nhìn Tô Gệ Mị, Hạ Tạc Sakuno từ Tô Gệ Mị trong mắt thấy chỉ có bình tĩnh, không có một tia vui vẻ. Hắn minh bạch đây là ý gì, mình đã không bị Tổ Ghệ Mỹ để ở trong mắt, song phương căn bản không phải là một cấp bậc đối thủ, cho nên đánh bại hắn, Tổ Ghệ Mỹ không có vẻ kích động. Tổ Ghệ Mỹ, sự cường đại của ngươi ngoài dự liệu của ta, ta biết mình bây giờ còn không phải ngươi đối thủ. Bất quá ta nghĩ nhìn chúng ta một chút chênh lệch của song phương rốt cuộc có bao nhiêu. Kế tiếp ta khiến cho ra ta thực lực chân chính, hy vọng ngươi cũng có thể cấm xuất toàn lực. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ thần sắc phá lệ nói thật. Không thành vấn đề. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ không thèm nói, nhắc lại, chỉ là chậm rãi đem sau lưng đao rút ra. Đây là một thanh đoản đao, chỉ ít so với Tổ Ghệ Mỹ đổi chém ảnh đao muốn ngắn không ít, bất quá cầm ở Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ trong tay lại vừa vặn. Chứng kiến Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ lấy ra một thanh đao, Tổ Ghệ Mỹ đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy trên mặt lộ ra như vẻ. Hạ Tạc gia tộc có người nói đã có hơn ngàn năm lịch sử, hơn nữa ban đầu là một cái võ sĩ gia tộc, chỉ là sau lại võ sĩ suy bại, nị dạ quật khởi, Hạ Tạc gia tộc bỏ võ sĩ thân phận, chuyển mà trở thành nị dạ. Bất quá tuy là đúng như vậy, thế nhưng một ít võ sĩ đao thuật lại như cũ lưu truyền tới. Hạ Tạc bộ tộc đem nhẫn thuật cùng đao thuật kết hợp lại cùng nhau, mở một con đường khác, trở thành một cái thực lực cường đại nị dạ gia tộc, các đời đều có cường giả xuất hiện. Chỉ là đáng tiếc Hạ Tạc gia tộc vẫn đàn ông không nhiều, cho nên tuy là một cái thực lực đều rất mạnh mẽ, nhưng là lại không hề giống Vũ Trì Hạ còn có hỉ ủ gả những gia tộc này nổi danh. Không phải qua tất cả biết Hạ Tạc nhất tộc người cũng không dám khinh thị gia tộc này. Sạ Cụ Mỏ, xem ra ngươi đã bắt đầu tu luyện gia truyền đao thuật, chỉ là không biết ngươi học xong bao nhiêu. Tô Ghệ Mỹ vẻ mặt vẻ chờ mong nói. Hắn mới vừa học tập đao thuật, đương nhiên hy vọng có thể biết một chút về Hạ Tạc gia tộc đao thuật. Ta học cũng không nhiều, hy vọng sẽ không để cho người thất vọng. Hạ Tạc Sạ Cụ Mỏ cũng không phải khiêm tốn, hắn chỉ là ăn ngay nói thật, chí ít hắn thấy chính mình học được thực sự không nhiều lắm. Ngươi đang muốn sử dụng đao thuật, như vậy ta cũng dùng đao thuật tới đánh với ngươi một trận. Nói, Tô Ghệ Mỹ đưa cánh tay trái ra, tay trái ngón tay nơi cổ tay chỗ một điểm. Giải khai. Theo Tổ Ghệ Mỹ một tiếng quát nhẹ, một cỗ trả cờ dạ ba động ở cổ tay chỗ xuất hiện, tiếp lấy Tổ Ghệ Mỹ tự tay từ cổ tay trái chỗ rút ra chém ảnh đao. Ừm. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tổ Ghệ Mỹ cũng sẽ dùng đao. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ, ta cũng là mới vừa bắt đầu tu luyện đao thuật, xin chỉ giáo. Chỉ thấy Tổ Ghệ Mỹ tay trái rủ xuống, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Mời. Nói một tiếng phía sau, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ lần nữa chủ động xuất kích. Chỉ thấy dưới chân hắn vừa phát lực, thân thể chợt xông ra đi, nhanh chóng đánh về phía Tổ Ghệ Mỹ. Làm vũ khí của hai người đụng va vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Ngay sau đó hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Rất nhanh Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đao thứ hai cũng đã chém tới. Lúc này đây hai người cũng không có khiến cho lấy cái gì nhẫn thuật, mà là triển khai đao thuật so đấu. Tổ Ghệ Mỹ tuy là chiếm được hệ thống truyền thụ cho dùng đao kinh nghiệm, thế nhưng dù sao là lần đầu tiên ứng dụng đến thực chiến bên trên, cho nên vẫn là có chút chúc chắc. Mà Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ tu luyện đao thuật thời gian cũng không dài, bình thường tối đa cũng chính là cùng cha thân đối luyện quá, cho nên chiến đấu cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên đánh một cái tám lạng nửa cân. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Tổ Ghệ Mỹ đi qua thực chiến dần dần làm sâu sắc đối với trụ cột đao thuật lý giải. Mặc dù chỉ là trụ cột, thế nhưng trụ cột nếu như tu luyện tới tột cùng không cần thiết so với cái kia cao thâm đao pháp yếu. Dù sao cường đại tới đâu đao pháp cũng là từ trụ cột diễn biến mà đến. Dần dần Tổ Ghệ Mỹ xuất đao càng ngày càng kỳ dị, đao pháp tuy là đơn giản, chỉ là thông thường chém, chém, đâm các loại, nhưng là lại có thể dùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ có chút luôn cuống tay chân. Làm. Lần nữa đối với đụng một cái phía sau, Tổ Ghệ Mỹ đột nhiên mượn lực đánh vào nhất chuyển thân đao, trực tiếp có thể dùng chôi đao sống trước, lưỡi dao sống phía sau. Phanh. Tổ Ghệ Mỹ dĩ nhiên sử dụng chôi đao đụng vào Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trên ngực. Mặc dù chỉ là chôi đao, thế nhưng lực lượng không nhỏ, cho nên để Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ lập tức rối loạn đầu trận tuyến. Người thua. Làm Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ một lần nữa ổn định thân hình thời điểm, chém ảnh đao đã gác ở trên cổ của hắn. Lúc này Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ hai mắt vô thần, hắn không nghĩ tới tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bên trên cũng bại bởi Tổ Ghệ Mỹ. Một lần nữa đem chém ảnh đao phong ấn nơi cổ tay sau đó, Tổ Ghệ Mỹ nhìn Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ nói, "Xạ Cụ Mỏ, hy vọng ngươi đao thuật đại thành phía sau vẫn có thể đánh với ngươi một trận." Nói xong, Tổ Ghệ Mỹ trực tiếp xoay người lì khai. Cảm tạ mấy đấu hắc vé tháng chống đỡ. Chương 72, chắc thí thực lực. Nhìn Tổ Ghệ Mỹ bóng lưng rời đi, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trong mắt dần dần khôi phục một ít thần thái. "Ta sẽ không bỏ qua, sớm muộn gì có một ngày ta muốn siêu việt ngươi." Hiển nhiên Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng không có bởi vì thất bại mà buông tha, ngược lại là khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Mặc dù không có quay đầu, thế nhưng Tổ Ghệ Mỹ cũng đã cảm nhận được Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ biến hóa. Hắn biết lần sau gặp lại thời điểm, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thực lực nhất định sẽ có long trời lở đất biến hóa. Muốn đuổi kịp ta đó là không có khả năng, bởi vì thực lực của ta còn càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Làm Tổ Ghệ Mỹ đi tới lao địa phương tập hợp thời điểm, Kenny cả còn có kỷ mụ dạ vẹn đã hai người đều đã đến. Tổ Ghệ Mỹ, làm sao ngươi tới trễ như vậy a? Là không phải thân thể còn không có khôi phục? Nhìn thấy Tổ Ghệ Mỹ đến rồi, kỷ mụ dạ vẹn đã vội vã quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là trên đường tới gặp phải một sự tình làm trễ mãi. Tổ Ghệ Mỹ đơn giản giải thích một chút. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mỹ không muốn nhiều lời, kỷ mụ dạ vẹn đã cũng không có hỏi nhiều. Tổ Ghệ Mỹ, thân thể của ngươi không thành vấn đề a? Kenny cả dò hỏi. Lão sư ngươi yên tâm đi, thân thể ta đều đã khôi phục. Nói Tổ Ghệ Mỹ còn cố ý đá vài cái chân, biểu thị chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Không có việc gì là tốt rồi, kế tiếp ngươi muốn tham gia trận thứ 3 sát hạch, cho nên thừa dịp cách cuộc thi còn có một đoạn thời gian, ta hảo hảo chỉ điểm ngươi một cái. Được rồi, Tổ Ghệ Mỹ, phía trước ngươi nói muốn đột phá, không biết hiện tại thế nào? Khải lão sư, ta đã đột phá, còn như thực lực nha, không có chắc ý, cho nên ta còn không phải tin tưởng. Tô Gệ Mi thành thật trả lời. Vậy sao, ta đây đã giúp ngươi thử một chút. Thật tốt quá. Gặp được Nguyên Khải muốn đích thân xuất thủ, Tô Gệ Mi kích động không thôi. Tuy là cảm giác chính mình bây giờ thực lực tổng hợp không thể so thượng nhận yếu, thế nhưng dù sao không có chân tránh cùng thượng nhận chính diện đã giao thủ, cho nên Tô Gệ Mi tâm lý cũng có chút không có chắc. Bây giờ có thể có một vị tinh anh thượng nhận làm buổi luyện, hắn làm sao có thể không cao hứng. Vẹn đạ, tiểu tuấn các ngươi đến một bên nhìn, ta muốn cùng Tô Gệ Mi đánh một trận. Kenny Ca nhìn về phía Kỷ Mụ Dạ Vẹn Đạ hai người nói. Hắn biết hiện tại Tô Gệ Mi thực lực đã xưa đâu bằng này, còn muốn tưởng thắng lợi sẽ không giống lần trước dễ dàng như vậy, đến lúc đó đánh nhau tạo thành thừa bổ sủng định cũng nhỏ. Nghe được Kèn Nỉ Cả lời nói, Kỷ Mụ Dạ Vẹn Đạ hai người vội vã thối lui ra khỏi hơn trăm thước, là hơn Nguyên Khải hai người chiến đấu đằng ra sân. Chỉ thấy ở một rừng cây vây quanh trên đất trống, Kèn Nỉ Cả cùng Tô Gệ Mi cách xa nhau hơn 10 mét nhìn nhau. Tô Gệ Mi ngươi xuất thủ trước a. Tô Gệ Mi không có khách khí, hai tay rất nhanh kết ấn. Thổ độn. Thổ sư giải kèn thuật. Theo Tô Gệ Mi kết ấn hoàn thành, chỉ thấy thân thể hắn bốn phía hơn 10 mét nội địa trên mặt cục đá vụn toàn bộ bay, tiếp lấy hóa thành từng biên sư giải kèn hướng về Kèn Nỉ Cả vọt tới. Đối mặt phạm vi lớn như thế công kích, Kèn Nỉ Cả cũng chỉ có thể tuyển trạch sử dụng nhận thuật ngăn cản. Thổ độn, thổ lưu bích. Kèn Nỉ Cả hai tay vô mặt đất, trước người của nó trên mặt đất đột nhiên mọc lên một mặt tường đất. Chỉ một lúc, vô số thổ sư giải kèn liền đánh vào trên tường đất. Ùng ùng, một hồi tiếng nổ đùng đoàng vang lên, yên vụ trong nháy mắt liền che giấu tường đất. Thấy vậy Tô Gệ Mi nhất thời cảnh giác. Dù sao hiện tại hắn ánh mắt bị nẹt, ai biết Kèn Nỉ Cả sẽ làm cái gì? Không được, không thể ngồi chờ chết. Nghĩ vậy, Tô Gệ Mi động. Chỉ thấy Tô Gệ Mi dưới chân phát lực, trực tiếp ly khai tại chỗ, đồng thời hai tay rất nhanh kết ấn. Mà đang ở Tô Gệ Mi mới vừa rời đi tại chỗ, đột nhiên một cánh tay từ hắn trước kia đứng địa phương xông ra. Quả nhiên chuẩn bị đánh lén ta. Nhìn thấy một màn này, Tô Gệ Mi thở phào nhẹ nhõm. Thổ độn, bụi đất tung bay. Rõ ràng không có gió to, có thể là mặt đất bụi bặm lại đột nhiên bay, nhất thời bốn phía mấy chục thước bên trong toàn bộ bị bụi mù bao phủ. Những thứ này cắt bụi có thể ảnh hưởng Kèn Nỉ Cả ánh mắt, đối với Tô Gệ Mi cái này thi thuật giả cũng là vô dụng. Nhận thấy được Kèn Nỉ Cả vị trí phía sau, Tô Gệ Mi lặng lẽ sờ lên. Bá. Phi tiêu thẳng đến Kèn Nỉ Cả hậu tâm đâm tới. Tô Gệ Mi không có một tia lưu thủ ý tứ. Phúc. Cái gì? Mắt xem cùng với chính mình phi tiêu dĩ nhiên thuận lợi đâm vào Kèn Nỉ Cả hậu tâm, Tô Gệ Mi không khỏi cả kinh. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng kịp. Nếu như là đổi một cái đối thủ, Tô Gệ Mi cũng sẽ không nhầm lớn. Nhưng là lần này đối thủ lại là Kèn Nỉ Cả vị này tinh anh thượng nhẫn, Tô Gệ Mi cũng không tin trong buổi họp Nguyên Khải dễ dàng như vậy bị hắn đánh lén đắc thủ. Quả nhiên, cái kia bị phi tiêu đâm trúng Kèn Nỉ Cả trực tiếp hóa thành một bãi bùn đất. Ngay sau đó một đạo kình phong từ phía sau hắn đánh tới, chẳng biết lúc nào Kèn Nỉ Cả dĩ nhiên đi tới Tô Gệ Mi phía sau. Kèn Nỉ Cả phi tiêu trực tiếp đâm vào Tô Gệ Mi hậu tâm bên trên, cùng mới vừa Tô Gệ Mi cách làm hầu như giống nhau như lúc. Phanh! Tiên bộ sinh khí, Tô Gệ Mi hóa thành một đoạn gỗ. Thật nhanh kết ấn tốc độ. Kèn Nỉ Cả có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Tô Gệ Mi tránh không thoát đâu, lại không nghĩ tới vẫn là thất thủ. Mà lúc này Tô Gệ Mi đã xuất hiện tại trong khoảng cách Nguyên Khải xa hơn 10 thước chỗ trên đất trống. Tuy là mới vừa sử dụng thế thân thuật tránh ra, thế nhưng tốc độ vẫn là chậm một chút. Lúc này Tô Gệ Mi sau lưng y phục bị đâm ra một cái lỗ thủng. Lúc này Tô Gệ Mi đã hiểu, vậy từ dưới lòng đất công kích hắn căn bản là mồi, dù dỗ hắn rút lui đâu, đáng tiếc hắn nhìn không ra. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Tô Gệ Mi biết tiếp tục như thế chính mình căn bản kiên trì không bao lâu. Xạ dị căng mở. Trong nháy mắt Tô Gệ Mi thị lực trở lên rõ ràng tới, ba miếng câu ngọc di chuyển hiện tại cái kia trong mắt màu đỏ ngỏ bên trên. Bất quá bởi vì đẹp đẽ đôi mắt nguyên nhân, lúc này ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn ánh mắt biến ảo. Trở lại. Bá. Tô Gệ Mi dưới chân phát lực, thẳng đến Kèn Nỉ Cả chạy đi. Thổ độn. Thổ long đạn. Kèn Nỉ Cả làm sao sẽ để cho Tô Gệ Mi dễ dàng như vậy tiếp cận hắn, nhanh chóng kết ấn sau đó, một cái thổ long từ bên người hiện lên, tiếp lấy há miệng, từng viên thổ đạn đánh về phía Tô Gệ Mi. Lúc này Tô Gệ Mi đã mở ra tam câu nọc xạ dị gẳng, động thái thị lực thập phần cường đại, cho nên thổ đạn căn bản đánh không đến hắn, tránh né mấy lần phía sau, Tô Gệ Mi thành công đến gần Kèn Nỉ Cả. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp sử dụng phi tiêu đâm về phía Kèn Nỉ Cả. Làm. Hai người phi tiêu đụng va vào nhau, tiếp lấy đồng thời lui lại. Bất quá Tô Gệ Mi lui lại 5 bước, Kèn Nỉ Cả 43 nhưng chỉ là lui lại 2 bước. Hiển nhiên vẫn là Kèn Nỉ Cả chiếm thượng phong. Tô Gệ Mi không để cho Kèn Nỉ Cả cơ hội thở dốc, giữ tay một cái mấy quả sủ dị kèn đánh ra ngoài. Kèn Nỉ Cả chợt lách người liền tránh ra sủ dị kèn công kích, đồng thời bình thừa đến mà không trả lễ thì không hay lý niệm, đồng dạng đánh ra mấy viên sủ dị kèn. Trong lúc nhất thời Tô Gệ Mi cùng Kèn Nỉ Cả đánh là túi bụi. Tô Gệ Mi thật mạnh à, lại có thể cùng Khải lão sư đối chiến thời gian dài như vậy, ngồi ở một bên trên cây to xem cuộc chiến Kỷ Mụ Dạ Vẹn Đạ hai người hâm mộ nói rằng. Phía trước Tô Gệ Mi nằm viện thời điểm bọn họ cùng Kèn Nỉ Cả cũng đã giao thủ, mặc dù là lấy một chọi hai, lại cũng không có ở trên Nguyên Khải tay bên trong kiên trì vài cái hiệp. Đúng a, diệu thực lực lại tiến bộ. Hôm nay 10 chương cầu đặt, cầu tự động đặt. Chương 73, bắt đầu tu luyện Kỷ Mụ Dạ Vẹn Đạ hai người đối với Tô Gệ Mi thực lực tốc độ tiến bộ cực kỳ hâm mộ không ngớt, mà lên Nguyên Khải đối với Tô Gệ Mi thực lực bây giờ cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hiện tại Tô Gệ Mi mang cho hắn uy hiếp đã cùng một dạng thượng nhẫn không khác nhau gì cả, thậm chí bởi vì hắn rất nhanh kết ấn tốc độ, thậm chí so với bình thường thượng nhẫn còn khó dây dưa hơn. Nếu như nói duy nhất cùng thượng nhẫn có chút khác biệt, chính là nhận thuật uy lực yếu một chút, còn so ra kém chân chính thượng nhẫn. Tiểu tử này thực sự là một cái yêu nghiệt, hắn hiện tại mới bay lớn à, tiếp qua mấy năm chỉ sợ ta liền không phải của hắn đối thủ à. Kèn Nghị Cạ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên Kèn Nghị Cạ tuy là thầm nghĩ lấy sự tình, thế nhưng thân thể lại không có một chút dừng lại, vẫn như cũ cùng tổ ghệ mì ngươi tới ta đi đối chiến lấy. Đi ngang qua mới bắt đầu nhận thuật đụng nhau phía sau, lúc này hai người đã tiến hành được thể thuật so đấu bên trên. Nhận thuật dù sao tiêu hao trả cờ dạ nhiều lắm, cho nên mặc dù là chiến đấu chân chính chi trung nhẫn giả đơn giản cũng sẽ không sử dụng nhẫn thuật, mặc dù là dùng cũng tận lực sử dụng đẳng cấp thấp nhẫn thuật. Liên như cùng bây giờ Kèn Nghị Cạ cùng tổ Gemi, đại thể 15 cân nhắc thời điểm đều là đang so liều mạng thể thuật, chỉ có không chống đỡ nổi đối thủ công kích thời điểm hoặc là muốn phải phản kích thời điểm mới sẽ sử dụng nhẫn thuật, hơn nữa sử dụng cũng đều là cấp hoặc là cấp nhẫn thuật, còn nhập cấp nhẫn thuật đã rất ít sử dụng. Rất nhanh hai người liền giao thủ hơn 20 hiệp, lúc này tổ Gemi trên người sinh ra mấy chỗ vết thương, đây đều là Kèn Nghị Cạ lưu lại. Muốn không phải tổ ghệ mỉ sử dụng thế thân thuật tốc độ rất nhanh, chỉ sợ hắn đã thua. Đây cũng là Kèn Nghị Cạ buồn bực địa phương, rõ ràng tổ ghệ mỉ thực lực tổng hợp cũng liền đang bình thường thượng nhẫn nhất cấp, nhưng là khó chơi trình độ lại tương đương với 2-3 cái thượng nhẫn. Phanh! Đột nhiên Kèn Nghị Cạ bắt lại tổ ghệ mỉ một sơ hở, một cước thay ở tại bụng của hắn, trực tiếp đem tổ ghệ mỉ đá bay ra ngoài. Chỉ là chỉ một lúc, tổ ghệ mỉ thân thể còn ở giữa không trung đâu, chỉ nghe phanh một tiếng, yên vụ mọc lên, tổ ghệ mỉ biến mất. Không tốt, là ảnh phân thân. Kèn Nghị Cạ cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện mình dĩ nhiên không có nhận thấy được tổ ghệ mì là lúc nào dùng ra ảnh phân thân. Cùng lúc đó, tổ ghệ mì đã từ Kèn Nghị Cạ sau lưng trên mặt đất xung ra, mà ở hắn trên tay phải có một cái cao tốc xoay tròn trả cờ dạ cầu, chính là dạ sẻn gẳng. Tổ ghệ mì không có khách khí, trực tiếp đem dạ sẻn gẳng ấn về phía Kèn Nghị Cạ sau lưng. Chờ đúng là ngươi. Kèn Nghị Cạ không chỉ không có bối rối, ngược lại là khuôn mặt hiện lên ra mỉm cười. Cái gì? Tổ ghệ mì không nghĩ tới đã biết chuẩn bị nguyên vẹn một kích dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Thì ra ở sau cùng Kèn Nghị Cạ khẽ cong lưng thẳng tiếp tránh thoát tổ ghệ mỉ công kích, ngay sau đó nhấc chân hướng về sau đá một cái. Lúc này đây tổ ghệ mỉ cũng không còn cách nào né tránh, trực tiếp ở phía trên nguyên khải một cước đá bay. Ngay sau đó Kèn Nghị Cạ sử xuất thuấn thân thuật trong nháy mắt đi theo. Làm tổ ghệ mỉ rơi xuống đất trong nháy mắt, một thanh phi tiêu đã đặt ở trên cổ của hắn. Cảm thụ được trên cổ truyền tới một chút hơi lạnh, tổ ghệ mỉ biết mình thua. Mặc dù biết chính mình còn xa không phải lên nguyên khải đối thủ, nhưng là thật thua, tổ ghệ mỉ vẫn còn có chút không cam lòng. Tổ ghệ mỉ không ngờ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, thu hồi phi tiêu phía sau. Kèn Nghị Cạ thở dài nói, lần trước hai người chiến đấu hắn vẫn có thể ung dung thủ thắng, nhưng là lúc này đây lại hao tốn hắn rất lớn tinh lực. Kèn Nghị Cạ cảm giác cùng tổ ghệ mỉ chiến đấu so với cùng hai gã thượng nhận chiến đấu còn mệt mỏi hơn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hai người không phải chân chính địch nhân, rất nhiều chân chính sát chiêu không thể sử dụng. Khải lão sư so với ngài ta vẫn là kém xa đâu. Tổ ghệ mỉ lắc lắc đầu nói, tổ ghệ mỉ ngươi quá khiêm nhường, ta dám nói trong cùng thế hệ ngươi tuyệt đối là đệ nhất nhân ở trên nguyên khải trong lòng, tổ ghệ mỉ tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Tổ ghệ mỉ cùng ngươi sinh ở cùng một thời đại tuyệt đối là một loại bi ai. Hiện tại ta có chút may mắn ta so với ngươi ra đời sớm hơn 10 năm, nếu không chỉ sợ ta cũng muốn sống ở ngươi trong bóng tối. Khải lão sư ngươi quá để cao ta coi là cái gì thiên tài á? Tổ ghệ mỉ lắc lắc đầu nói. Thiên tài, hắn không là gì, hắn chỉ thích một loại xưng hô, cái kia chính là cường giả. Kèn Nghị Cạ lắc đầu không nói gì nữa. Được rồi, trận thứ 3 sát hoạch sắp bắt đầu, hiện tại chúng ta bắt đầu tu luyện a. Nói, chỉ thấy Kèn Nghị Cạ lấy ra một cái quần trụ, sau khi mở ra, tổ ghệ mỉ phát hiện mặt trên có một ít phong ấn thuật thức. Giải khai. Kèn Nghị Cạ kết vài cái ấn sau đó, một tay đặt tại quyển trục bên trên, chỉ một lúc chỉ nghe phanh, một tiếng, yên vụ mọc lên. Làm yên vụ tán đi thời điểm, chỉ thấy trên quyển trục xuất hiện mấy thứ đồ. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị phụ trọng, đến các ngươi đều mặc vào nói, Kèn Nghị Cạ đem mấy thứ đồ phân cho kỳ mụ dạ vẹn đã hai người. Lão sư ta đâu? Nhìn thấy Kèn Nghị Cạ đem đồ vật đều phân không có thể là mình vẫn như cũ hai tay không không, tổ ghệ mỉ có chút trận tròn mắt. Ngươi! Tổ ghệ mỉ ngươi hiện tại thực lực tổng hợp đã có thể sánh ngang thượng nhẫn, duy nhất thiếu sót chính là kinh nghiệm còn có đối với nhận thuật lý giải, cho nên kế tiếp ta sẽ chuyên môn giáo dục ngươi nhận thuật. Nghe được Kèn Nghị Cạ giải thích, tổ ghệ mỉ cũng hiểu được. Hắn hiện tại dù sao vẫn chưa tới 7 tuổi, chịu đến thân thể hạn chế, ở trên nguyên khải xem ra hắn có thể đủ ở thể thuật bên trên đạt được tinh anh trung nhẫn đẳng cấp đã coi như là không dễ dàng, còn muốn ở thể thuật bên trên thu được nói độ khó cao quá lớn, cho nên không bằng chuyên tâm tu luyện nhận thuật, dù sao nhận thuật sẽ không nhận tuổi hạn chế. Cái này cũng không trách Kèn Nghị Cạ coi khinh tổ ghệ mỉ. Thật sự là hắn cũng không phải tin tưởng tổ ghệ mỉ tu luyện có dịch cân kinh loại này có thể cải thiện thể chất công pháp, nếu không chỉ sợ hắn 860 liền sẽ cải biến đối với tổ ghệ mỉ giáo dục cản rỡ. Tổ ghệ mỉ biết hay là giáo dục nhận thuật phải là trả cờ dạ tính chất biến hóa, một ngày nắm giữ tính chất biến hóa, như vậy nhận thuật uy lực đem sẽ tăng lên gấp đôi. Chân chính nhận thuật hình tượng nhẫn đều là nắm giữ trả cờ dạ tính chất biến hóa, mà hiện tại tổ ghệ mỉ cũng chỉ là thoáng chạm tới tính chất biến hóa mà thôi. Sở dĩ nhận thuật uy lực khó khăn lắm sánh ngang phổ thông thượng nhẫn, là bởi vì thổ trái cây nguyên nhân, dựa vào thổ quả thực tăng mạnh, hắn thổ độn nhận thuật uy lực mới có thể lớn như vậy. Khải lão sư, kế tiếp liền nhờ ngươi. Tổ ghệ mì thành khẩn nói rằng. Kèn Nghị Cạ cũng không có cô phụ tổ ghệ mì chờ mong, trực tiếp bắt đầu giáo dục bắt đầu tổ ghệ mì tới. Lúc này Cổ Nổ Hạ thôn thành lập bất quá hơn 10 năm thời gian, cho phép nhiều đồ vật đều không thành thục. Tỷ như đối với nhị dạ bồi dưỡng, mặc dù có chút tri thức mọi người đều biết, thế nhưng không có ai hệ thống chỉnh lý quá, cho nên dạy có chút cố sức. Liền giống như bây giờ, Kèn Nghị Cạ biết tổ ghệ mì hiện tại cần tu luyện chính là trả cờ dạ tính chất biến hóa. Thế nhưng cụ thể tu luyện thế nào, hắn cũng không có rất tốt phương pháp, chỉ có thể là đi qua chính mình phóng thích nhẫn thuật, sau đó để tổ ghệ mì tới cảm ngộ trong đó bất đồng. May mắn tổ ghệ mì xem qua hổ cạn ý dạ, hơn nữa xuyên việt trước từ trên internet thấy qua rất nhiều đại thần kiến giải, cho nên lúc này hắn đã vì chính mình chế định ra một cái tu luyện trả cờ dạ tinh chất biến hóa phương pháp. Chương 74, trận thứ 3 sát hoạch bắt đầu. Trả cờ dạ chủ yếu có thể chia làm 5 loại thuộc tính, theo thứ tự là hỏa, phong, lôi, thổ còn có thủy, trừ cái đó ra còn có một số ít người sẽ có được âm cùng dương loại này thuộc tính. Trả cờ dạ giấy thử có thể kiểm tra đo lường ra một người trả cờ dạ thuộc tính, bất đồng thuộc tính, trả cờ dạ giấy thử cũng gặp phải biến hóa bất đồng, tỉ như phong thuộc tính sẽ để cho trả cờ dạ giấy thử một phân thành hai, thổ thuộc tính có thể cho trả cờ dạ giấy thử bể nát các loại, chờ. Đi qua trả cờ dạ giấy thử kiểm tra đo lường, tổ ghệ mỹ biết mình trả cờ dạ thuộc tính là thổ cùng hỏa, bất quá hắn am hiểu hơn thổ độn, cho nên lúc này hắn muốn tu luyện chính là độn thổ trả cờ dạ tính chất biến hóa. Hồ Cản Nghị Dạ ạ niệm trong mặc dù không có nói qua độn thổ trả cờ dạ tính chất biến hóa phương pháp tu luyện, nhưng là lại nói qua phong độn, cũng chính là cắt kim loại lá cây, cái này cùng trả cờ dạ giấy thử kiểm tra đo lường kết quả giống nhau. Cho nên căn cứ trở lên kết quả thôi chắc, tổ ghệ mỹ suy đoán thổ thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tu luyện liền có thể đi qua đem lá cây vỡ vụn để hoàn thành. Dù sao trả cờ dạ giấy thử kiểm tra đo lường thổ thuộc tính trả cờ dạ kết quả chính là giấy thử bể nát. Mặc dù không biết suy đoán của chính mình có chính xác hay không, thế nhưng tổ ghệ mỹ còn thì nguyện ý thử một chút, dù sao nói như vậy dù sao cũng hơn không có đầu mối tu luyện có dùng đến nhiều. Ảnh phân thân chi thuật. Phanh. Một cái ảnh phân thân xuất hiện, tổ ghệ mỹ để hắn bắt đầu tu luyện tính chất biến hóa phía sau, chính mình lại tiếp tục sử dụng ảnh phân thân chi thuật, loại này ăn gian một dạng phương pháp tu luyện tổ ghệ mỹ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bình thường nhị giả e rằng không cách nào sử dụng, dù sao như vậy không chỉ có hao tổn phí trả cờ dạ, hơn nữa dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, thế nhưng tổ ghệ mỹ tu luyện có dịch cân kinh, tuy là thể chế so ra kém nạ dụ tổ, thế nhưng thiếu phân ra một ít ảnh phân thân tới vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy tổ ghệ mỹ cách làm phía sau, Tiễn Nghị Ca có chút sửng sở. Tổ ghệ mỹ ngươi đang làm cái gì a? Khải lão sư ta đang tu luyện a, tổ ghệ mỹ giả vờ không biết hỏi. Vậy ngươi tu luyện làm ra nhiều như vậy ảnh phân thân làm cái gì? Nhìn chín tên ảnh phân thân đứng ở nơi đó, chắp hai tay mang theo lá cây, Tiễn Nghị Ca có chút sửng sở, không biết đây là đâu môn tử tu luyện phương pháp. Khải lão sư, ngươi cũng biết ảnh phân thân cùng bản thể ký ức là cùng hưởng, cho nên ta sử dụng ảnh phân thân giúp ta cùng nhau tu luyện không liền có thể lấy tăng thêm tốc độ tu luyện rồi sao? Tô Gệ Mỹ cũng không có dấu giếm, dù sao loại phương pháp này có thể không phải là người nào cũng có thể sử dụng. Tiễn Nghị Cả không hổ là tinh anh thượng nhẫn, phía trước là không có nghĩ qua, bây giờ trải qua Tô Gệ Mỹ nhắc nhở phía sau, Tiễn Nghị Cả rất nhanh liền hiểu nguyên lý trong đó. Tô Gệ Mỹ ngươi thật là thiên tài. Được rồi, phía trước ngươi sẽ không đều là như thế tu luyện a? Đúng vậy, ta vẫn là như thế tu luyện. Tô Gệ Mỹ một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp nói rằng, ta đây cũng thử một lần, nếu như có thể mà nói, Tô Gệ Mỹ, ngươi sẽ là chúng ta cổ nổ hạ thôn đại anh hùng. Nói xong, Tiễn Nghị Cả cũng không làm lỡ, vội vã phân ra một cái ảnh phân thân bắt đầu tu luyện. Tuy là dựa theo lý luận mà nói phương pháp này thích hợp với bất luận kẻ nào, thế nhưng dù sao chỉ có tổ ghệ mì một ví dụ như vậy, quá không có sức thuyết phục, cho nên Tiễn Nghị Cả chuẩn bị tự mình thử dưới. Nếu quả như thật thành công, như vậy phương pháp này có thể phát triển ra tới, đến lúc đó cổ nổ hạ thôn nhị dạ thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Suy nghĩ một chút, mặc dù ngươi thiên phú kém đi nữa, nhưng là nếu như thời gian tu luyện là những người khác gấp 2 thậm chí gấp 10 lần nói, như vậy chẳng lẽ còn so ra kém tiên tài sao? Rất nhanh 2 giờ trôi qua, Tiễn Nghị Cả không kịp chờ đợi giải trừ ảnh phân thân, nhất thời một cố ký ức chuyển tới, điều này làm cho Tiễn Nghị Cả vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện phương pháp này có thể thực hiện. Chỉ là rất nhanh hơn Nguyên Khải chân mày chính là nhíu một cái. Mệt mỏi quá a, được rồi, ảnh phân thân truyền tới không chỉ là ký ức, còn có cảm thụ, nói cách khác tuy là có thể thu được gấp mấy lần tốc độ tu luyện, thế nhưng cảm giác mệt mỏi cũng là tăng lên gấp bội, cái này có chút phiền phức a, trải qua tự thể nghiệm phía sau, Tiễn Nghị Cả rất nhanh thì đã nhận ra loại tu luyện này phương pháp tệ đoan. Phía trước hắn tu luyện 2 giờ, xem như là ảnh phân thân thêm được, tương đương với hắn tu luyện 4 giờ. Nhưng là hiện tại hắn trả cờ dạ tiêu hao rất lớn, hơn nữa thân thể vô cùng mệt mỏi không thể không nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tu luyện. Mà dựa theo Tiễn Nghị Cả suy đoán, hắn hiện tại ít nhất phải nghỉ ngơi 2 giờ mới có thể khôi phục. Tính như vậy tới, phía trước nhiều hơn 2 giờ lập tức lại đi trở về. Xem ra cái phương pháp này thật có tệ đoan, chỉ là tổ ghệ mỹ là thế nào khắc phục, lẽ nào hắn còn có bí quyết gì? Nghĩ vậy, Tiễn Nghị Cả chỉ có thể là lần nữa thỉnh giáo tổ ghệ mỹ. Nghe xong Tiễn Nghị Cả giảng thuật, tổ ghệ mỹ không khỏi vẻ mặt khốn hoặc nói ra, ta tuy là mệt chết đi, thế nhưng con muốn nghỉ ngơi một hồi thì sẽ khôi phục. A tuy là tổ ghệ mỹ nói đơn giản, thế nhưng Tiễn Nghị Cả đã hiểu được. Quả nhiên phương pháp này là không có khả năng tùy ý sử dụng, không có thể chất đặc biệt, nếu như sử dụng nói hiệu suất là rất thấp, thậm chí có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tiễn Nghị Cả trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, dù sao điều này đại biểu cổ nổ hạ thôn rất nhanh trở nên mạnh mẽ, hy vọng tăng nữa. Tuy là phát hiện sử dụng ảnh phân thân cái phương pháp này tệ đoan không nhỏ, thế nhưng Tiễn Nghị Cả còn không chuẩn bị dễ dàng buông tha, vì vậy ở kế tiếp mấy ngày bên trong Tiễn Nghị Cả không ngừng tiến hành nếm thử, đồng thời quan sát tổ ghệ mỹ. Nhoáng lên thập ngày thời gian trôi qua, khoảng cách trung nhận trận thứ 3 bắt đầu đã chỉ còn lại có một ngày thời gian, mà Lên Nguyên Khải cũng triệt để bỏ qua ảnh phân thân tu luyện chi pháp. Bởi vì hắn phát hiện phương pháp này đối với phổ thông nhị giả mà nói không chỉ không có dùng, ngược lại còn gặp nguy hiểm, bởi vì nếu như không khống chế tốt lời nói sợ rằng có thể đem một cái nhị giả trực tiếp mà chết. Rơi vào đường cùng, Tiễn Nghị Cả chỉ có thể buông tha, bất quá hắn vẫn đem phương pháp này báo cho Sẻn Dụ Tô bị giả mạ, dù sao phương pháp này mặc dù đại đa số nhị giả không dùng được, thế nhưng nếu như là thể chất đặc thù người, tựa như tổ ghệ mì như vậy, liền có thể sử dụng. Khi biết tổ ghệ mì dĩ nhiên phát minh ra một cái như vậy phương pháp tu luyện, Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ là mừng rỡ không thôi. Ảnh phân thân chính là Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ phát minh, hiện tại nhìn thấy ảnh phân thân bị người ứng dụng đến tu luyện, còn có lớn như vậy trợ giúp, Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ đương nhiên vui vẻ, đồng thời càng coi trọng hơn tổ ghệ mì. Xem ra các loại, chờ, trung nhận sát hoạch sau khi kết thúc có thể đem hắn gọi đến nhà ăn bữa cơm. Tiểu Su Na niên kỷ cùng hắn không chênh lệch nhiều, nếu như có thể gả cho hắn lời nói. Nghĩ vậy, Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ dĩ nhiên giả mà không tính nợ đủ cười. Cô nộ hạ thôn là Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ tâm huyết, cho nên Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ hy vọng có thể đem phát dương quang đại. Mà một cái làng muốn phải lớn mạnh như vậy liền không thể rời bỏ thiên tài trợ giúp. Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ chuẩn bị đem tổ ghệ mỉ cái này cái thiên tài triệt để trói ở cô nộ hạ cái này trên chiến xa. Tổ ghệ mỉ cũng không biết, vĩ đại hổ ca đại nhân đã tại chuẩn bị đối với hắn sử dụng mỹ nhân kế. Lúc này tổ ghệ mỉ hết thảy tinh lực đều đã đặt ở trung nhẫn tuyển chọn bên trên. Cái này một ngày, trung nhẫn tuyển chọn trận thứ 3 sát hạch rốt cuộc đến. Chương 75, xung đột liên quan tới trung nhẫn khảo hạch trận thứ 3 thi địa điểm. Ở ngày hôm qua thời điểm kèn nỉ cả cũng đã thông trì, cho nên sáng sớm tổ ghệ mì rời giường sau khi ăn điểm tâm xong, liền thẳng đến sát hoạch địa điểm chạy đi. Vì không phải làm lỡ thời gian, hôm nay tổ ghệ mì ba người cũng không có tập hợp, đều làm một mình đi thi địa điểm. Đi ở cô nổ hạ thôn trên đường phố, nhìn bốn phía cái kia mặc dù không phải hết sức phồn hoa, nhưng là lại một mảnh tường hòa cảnh tượng, tổ ghệ mì khoe miệng chút bất chi bất giác cầu dẫn ra mỉm cười. Hiện tại một cái như vậy thôn xác thực đáng giá mọi người dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Đáng tiếc a nghĩ đến hổ cả hậu kỳ cô nổ hạ thôn trong lục đục với nhau, tổ ghệ mì không khỏi thở dài một tiếng. Hắn không phủ nhận đạn rổ đối với làng làm ra công hiến, thế nhưng cũng không cách nào gạt bỏ hắn đối với cổ nổ hạ tạo thành tương tổn. Tuy là đạn rổ cũng vô cùng nhiệt tình yêu thương cổ nổ hạ, thế nhưng tổ ghệ mỉ nhưng có thể nhìn ra được đạn rổ cái kia ích kỷ tính cách. Mà đang ở tổ ghệ mỉ nghĩ sự tình thời điểm, đột nhiên một hồi tiếng khóc kinh động hắn. Ừm. Ngẩng đầu hướng về tiếng khóc truyền tới địa phương nhìn lại, tổ ghệ mỉ phát hiện có một thiếu niên đang khi dễ một đứa bé. Chỉ thấy kia niên kỷ ước ở 12-13 tuổi thiếu niên mang theo một cái niên kỷ bất quá 3-4 tuổi đứa trẻ áo, trực tiếp đem hắn xách lên. Mà tiếng khóc chính là từ tiểu hài tử kia trong miệng bộc lại. Hơn nữa bởi lúc này thời gian còn sớm, trên đường đều không có người đi đường, cho nên căn bản không người quản chuyện này. Dừng tay. Mặc dù không biết giữa hai người phát sinh 690 cái gì, thế nhưng khi dễ tiểu hài tử liền là không đúng, cho nên tổ ghệ mỉ cũng chuẩn bị quản lý cái này nhàn sự. Ừm. Nghe được tiếng la, thiếu niên kia quay đầu đi nhìn tổ ghệ mỉ liếc mắt. Tiểu quỷ, không muốn xen vào việc của người khác, thiếu niên mặt âm trầm nói. Cùng lúc đó tổ ghệ mỉ sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện thiếu niên kia trên đầu mang theo hộ ngạch, hiển nhiên là một gã nị ra. Bất quá lại không phải cổ nổ hạ thôn, mà là nham nhẫn thôn nhân. Vung hắn ra. Tổ ghệ mị mặt lạnh, cam tức nhìn thiếu niên nói. Ta liền không vung ra ngươi có thể làm gì ta. Nói đến đây, thiếu niên dĩ nhiên khiêu khích một dạng giơ tay lên thì đi đánh trong tay tiểu hải tử. Siêu. Phanh. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh hiện lên, nham nhẫn thiếu niên nâng lên tay trực tiếp bị tổ ghệ mị nắm trong tay. Tốt, thật nhanh. Tên này nham nhẫn trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện mình dĩ nhiên thấy không rõ lắm tổ ghệ mị động tác. Ta để cho ngươi vung ra. Tổ ghệ mị mắt hiện lên hàn quang nhìn chằm chằm nham nhẫn thiếu niên nói. Ngươi muốn làm gì? Nham nhẫn thiếu niên đang cùng tổ ghệ mỉ liếc nhau một cái phía sau, thân thể không khỏi run lên. Từ tổ ghệ mỉ trong mắt hắn thấy được sắc ý, hơn nữa tổ ghệ mỉ khí thế trên người cũng để cho nham nhẫn thiếu niên có chút tim đập nhanh, vì vậy nói tới nói lui dĩ nhiên có chút lắp bắp. Mắt thấy nham nhẫn thiếu niên còn không buông tay, tổ ghệ mỉ cũng không khách khí với hắn, dù sao trung nhận sát hoạch sắp bắt đầu, tổ ghệ mỉ thời gian hữu hạn. Phanh! Tổ ghệ mỉ một quyền đánh vào nham nhẫn thiếu niên trên cổ tay, bị đau, nham nhẫn thiếu niên trực tiếp đem tiểu hài tử bưng lòng ra. Mắt thấy tiểu hài tử kia muốn rơi xuống đất, tổ ghệ mỉ vội vã tiếp nhận hắn. Tiểu đệ đệ ngươi không sao chứ? Ở đem tiểu hài tử bỏ trên đất phía sau, tổ ghệ mỉ vẻ mặt quan tâm hỏi. Đa tạ đại ca ca, ta không sao. Tiểu hài tử ngẩn người phía sau, đội vàng hướng tổ ghệ mỉ nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Được rồi tiểu đệ đệ ngươi nhanh về nhà đi thôi. Ừm, đại ca ca chào tạm biệt nói. Tiểu hài tử vội vã chạy ra, hiển nhiên mới vừa thiếu niên kia nham nhẫn cử động hù dọa hắn. Nhìn cái kia mái đầu bạc trắng tiểu hài tử chạy xa, tổ ghệ mỉ lúc này mới quay đầu nhìn về phía tên kia nham nhẫn thiếu niên. Các ngươi nham nhẫn thôn đều là như vậy sao? Dĩ nhiên khi dễ một đứa bé. Hành, ngươi lại dám đánh ta, đừng tưởng rằng nơi này là cổ nổ hạ ngươi có thể kiêu ngạo. Nham nhẫn thiếu niên hung hăng nói. Ta xem phách lối là ngươi à, biết rõ nơi này là cổ nổ hạ ngươi còn dám bên đường hành hung. Tổ ghệ mỉ trừng mắt nham nhẫn thiếu niên nói. Đối mặt tổ ghệ mỉ chất vấn nham nhẫn thiếu niên cũng có chút bận tâm, chỉ là vừa nghĩ tới mới vừa chính mình lại bị tổ ghệ mỉ ánh mắt dọa sợ, sau lại bị tổ ghệ mỉ tập kích, điều này làm cho nham nhẫn thiếu niên cảm giác cực kỳ mất mặt, vì vậy hắn muốn tìm trở về mặt mũi. Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn tiếp được cái này lương tử. Đừng tưởng rằng mới vừa ngươi đánh lén ta liền rất lợi hại, hiện tại ta để ngươi nhìn bọn ta nham nhận thực lực. Nói, nham nhận thiếu niên trực tiếp một quyền đánh về phía tổ ghệ mì. Nếu như đổi vào lúc khác tổ ghệ mì sẽ không để ý cùng hắn chơi một chút, nhưng là trung nhận sát hoạch sắp bắt đầu, tổ ghệ mì có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Bá. Nham nhận thiếu niên quyền đầu mới vừa đánh ra, nhưng là tổ ghệ mì thân ảnh cũng đã biến mất. Ở nơi nào? Nham nhận thiếu niên run lên trong lòng, nhất thời mọc lên một cố dự cảm bất hảo, không dám lưỡng lự, hắn vội vã tìm kiếm khắp nơi bắt đầu tổ ghệ mì tới. Ngươi đang tìm ta sao? Tổ ghệ mỉ thanh âm đột nhiên từ nham nhận thiếu niên phía sau truyền ra, nhưng là không đợi hắn phản ứng kịp, chỉ cảm thấy sau lưng meo dường như bị thiết truy bắn trúng một dạng. Siêu. Chỉ thấy nham nhẫn thân thể thiếu niên trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng té một cái ngã gục. Đây là dạy dỗ ngươi, nhớ kỹ chúng ta Cổ Nộ Hạ không phải dễ trêu. Nói xong, Tổ Ghệ Mì trực tiếp cất bước ly khai. Ghê tởm, ngươi chờ ta. Vì dạp trên mặt đất nhìn Tổ Ghệ Mì rời đi thân ảnh, nham nhẫn thiếu niên hung hăng nói. Đứng ở Cổ Nộ Hạ thôn số không sân huấn luyện, cũng chính là lần này trung nhẫn tuyển chọn trận thứ 3 thi trường thi bên ngoài, Tổ Ghệ Mì kích động trong lòng. Bởi vì có thể trở thành hay không trung nhẫn thì nhìn cái này một ngày. Tuy là trung nhẫn chỉ là một danh hiệu, thực lực của hắn đã sớm vượt qua trung nhẫn, thế nhưng Tổ Ghệ Mì vẫn là hết sức hướng tới, dù sao trung nhẫn danh hiệu đồng dạng đại biểu đối với thực lực hắn khẳng định. Thở sâu, Tổ Ghệ Mì cất bước hướng về số không sân huấn luyện bên trong đi tới. Ở thủ môn nhị dạ nơi đó xác nhận thân phận phía sau, Tổ Ghệ Mì cất bước tiến vào sân huấn luyện bên trong. Xuyên qua một cái hành lang thật dài phía sau, bốn chu không gian rộng mở trong sáng, đồng thời từng đợt ồn ào náo động thanh âm trào lọt vào trong hai. Số không sân huấn luyện vô cùng cự đại, ở trung ương là một chỗ diện tích đủ có mấy vạn thước vuông đất trống, cái này đất trống địa hình phức tạp, bốn phía có không ít cây cối, thậm chí còn tu kiến có một cái thủy đạm cùng một tòa núi nhỏ, cái này có thể sánh bằng nguyên tắc trong trận kia trung nhận thi nơi sân hoàn mỹ sinh ra, hiển nhiên vì trận thi này Cổ Nộ Hạ thôn cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Nhi tại không bốn phía thì là khán đài, lúc này trên khán đài đã ngồi đầy người, hiển nhiên đều là khán giả, duy có chính Đông Phương lúc này còn không, không có ai, mà sân huấn luyện bên trong thanh âm huyên náo chính là từ bốn phía trên khán đài truyền ra. Tô Gemi, nhanh lên một chút qua đây. Đang ở Tổ Ghệ Mị quan sát tình huống bốn phía lúc, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Tổ Ghệ Mị phát hiện Kỷ Mụ Dạ Vện đã đang đối với cùng với chính mình loạn choạng cánh tay đâu. Chương 76, khiêu khích nhìn thấy Kỷ Mụ Dạ Vện đã gọi mình, Tổ Ghệ Mị cũng không có quan sát tiếp nữa, trực tiếp đi qua đây. Tổ Ghệ Mị làm sao ngươi tới trễ như thế à? Ta và Tiểu Tuấn đã sớm tới nhìn thấy Tổ Ghệ Mị đi tới, Kỷ Mụ Dạ Vện đã thuận miệng nói rằng, không có gì, chính là trên đường gặp phải một sự tình. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mị nói ung dung, Kỷ Mụ Dạ Vện đã cũng không có coi ra gì. Ngược lại cùng Tổ Ghệ Mị nhắc tới những thứ đồ khác. Mà đang ở Tổ Ghệ Mị cùng Kỷ Mụ Dạ Vện đã hai người trò chuyện đang hài lòng thời điểm, Tổ Ghệ Mị nhận thấy được có người hướng mình tới gần, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là theo bản năng tránh lóe lên một cái, nhưng là mặc dù đúng như vậy, ở một giây đồng hồ sau đó hắn vẫn bị đụng phải. Tổ Ghệ Mị không nghĩ tới đụng người của hắn lực lượng cũng nhỏ, va chạm phía dưới hắn trực tiếp lảo đảo một cái. Không đợi Tổ Ghệ Mị đi xem là ai đụng hắn đâu, chỉ nghe một đạo để người chán ghét thanh âm vang lên, "Uy ngươi trưởng không có trưởng con mắt à, biết chó khôn không cản đường." Không đợi Tổ Ghệ Mị nói đâu, Tiểu Đỏ Tạ không làm. Hiện tại Tổ Ghệ Mị chính là của hắn thần tượng bị người vũ nhục, Tiểu Đỏ Tạ làm sao chịu được? Ngươi là ai a, có ngươi nói như vậy sao? Hơn nữa Tổ Ghệ Mị hắn đứng thật tốt, là ngươi chủ động đụng vào có được hay không? Ngươi là từ đâu chạy tới tiểu tử? Là không phải nhà ngươi cửa không có khóa tốt này mới khiến ngươi chạy đến? Ghê tởm. Tiểu Đỏ Tạ giận dữ, cũng không để ý nơi đây là cái gì địa phương, giơ tay lên thì đi đánh cái này dám vũ nhục người của bọn họ. Mà khiêu khích người lúc này lại không có một chút sợ hãi, ngược lại có chút dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Đang ở Tiểu Đỏ Tạ giơ tay lên muốn đánh thời điểm, cánh tay hắn nhưng là bị Tổ Ghệ Mị ngăn lại. Được rồi Tiểu Tuấn, vì người như thế sinh khí không đáng nói. Tổ Ghệ Mị khinh miệt liếc khiêu khích người lên mắt. Lúc này hắn đã xem rõ ràng đụng của mình là người nào. Người này niên kỷ cũng không đánh, khoảng chừng cũng liền 12-13 tuổi bộ dạng, một đầu màu bạc phát, gương mặt kiệt ngạo vẻ, hiển nhiên không phải là cái gì hiền lành. Đồng thời Tổ Ghệ Mị còn phát hiện, trên đầu người này mang theo hộ ngạch là nham nhẫn giả thôn. Các người đang bị nhát gan này, ta liền biết Cổ Nổ Hạ thôn người đều là nhuyễn đảm. Nhìn thấy Cựu Đỏ Tạ bị ngăn cản, khiêu khích nham nhẫn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đồng thời không quên chào phúng một câu. Có phải hay không người nhát gan không phải ngươi định đoạt, chí ít chúng ta Cổ Nộ Hạ được công nhận đệ nhất thiên hạ nhẫn thôn, so với các ngươi nham nhẫn thôn mạnh mẽ. Tổ Ghệ Mị phản kích nói. Nghe vậy, tên này nham nhẫn trên mặt không khỏi hiện lên vẻ giận dữ. Tổ Ghệ Mị lời nói có thể nói là nói trôi đau của hắn. Tuy là nham nhẫn thôn cũng được công nhận ngũ đại nhẫn thôn một trong, thế nhưng thực lực chỉ có thể coi là bậc trung, căn bản là không có cách cùng Cổ Nộ Hạ so sánh với. Tiểu tử lẽ nào ngươi chỉ biết tranh đua miệng lưỡi sao? Nham nhẫn có chút thẹn quá thành giận nói rằng. Ta xem ngươi lại nói mình à, ở chỗ này nói hồi lâu cũng bất động tay, ngươi là không phải sợ chúng ta Cổ Nộ Hạ. Tổ Ghệ Mị trầm trọng nói. Lần này tên này nham nhẫn triệt để nổi giận, cũng không để ý bây giờ là ở cái gì địa phương, trực tiếp nâng lên một cước đá về phía Tổ Ghệ Mị. Tổ Ghệ Mị đã sớm dự phòng rất, cho nên ở nhìn thấy nham nhẫn xuất thủ trong nháy mắt Tổ Ghệ Mị cũng động, đồng dạng một cước đá ra ngoài. Tổ Ghệ Mị tốc độ cực nhanh, thậm chí phát sau mà đến trước, nham nhẫn chân đạp mới vừa nâng lên, Tổ Ghệ Mị đã một cước đá vào trên đùi của hắn. Hắn một cước này có thể không có chút nào lưu thủ, lực lượng khổng lồ không chỉ có tan rã nham nhẫn công kích, càng làm cho nham nhẫn đứng không vững kẻ ngã xuống đất. A, chân của ta. Chỉ thấy nham nhẫn ghé trên mặt đất ôm đau chân hô đứng lên. Tốt, Tổ Ghệ Mị ngươi đánh thật tốt quá. Thấy vậy Cựu Đỏ Tạ duy trì thiên hạ bất loạn một dạng trực tiếp hoan hô lên. Lần này trực tiếp đem bốn phía nhị ra ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Nhìn ghé xuống đất nham nhẫn, không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết cái này trận đấu còn chưa có bắt đầu, làm sao lại có người gục xuống. Mà người biết nội tình lại đều lộ ra nhìn có chút hạ hế vẻ. Dù sao cũng là nham nhẫn khiêu khích trước đây, nhưng bây giờ ngược lại cật liêu khuy, điều này làm cho rất nhiều người đều có chút khinh thường tên kia nham nhẫn. Ngươi nói ngươi không có thực lực tùy tiện khiêu khích gì đây? Rốt cuộc là lý dạ, hơn nữa thực lực không kém, rất nhanh tên này nham nhẫn liền khôi phục một ít, lúc này cố nén đau đớn đứng lên. Tiểu tử ta muốn giết ngươi. Nhìn Tổ Ghệ Mị mặt coi thường dáng vẻ, tên này nham nhẫn còn muốn ra tay. Đủ rồi, Thanh Tú bên trong rừng tay a, chẳng lẽ muốn tiếp tục mất mặt xuống phía dưới sao? Lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, trực tiếp ngăn lại nham nhẫn. Hiển nhiên cái này tên gọi Thanh Tú bên trong nham nhẫn nhận thức người nói chuyện, nhưng lại vô cùng sợ hãi hắn. Cho nên nghe được tiếng cờ trách phía sau, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn tổ ghệ mì lên mắt, tiếp lấy không thèm nói, nhắc lại. Rất nhanh một gã đồng dạng mang theo nham nhẫn hộ ngạch thiếu niên đã đi tới. Bất quá cùng bướng bỉnh Thanh Tú bên trong bất đồng, tên này nham nhẫn thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh vẻ, khiến người ta nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Thanh Tú bên trong ngươi đang làm cái gì? Nham nhẫn thiếu niên đi tới Thanh Tú bên trong bên cạnh phía sau chất vấn. Dương Quá đại nhân, tiểu tử này chính là đánh ưu người chính là cái kia cổ nổ Hàn Nghị Dạ, ta là đang vì ưu người báo thù. Thanh Tú bên trong có chút ủy khuất nói. Chính là hắn. Hiểu chuyện đã xảy ra phía sau, Dương Quá không khỏi được ánh mắt bất thiện nhìn tổ ghệ mì lướt mắt. Thanh Tú bên trong tổ ghệ mì cũng nghe được, chỉ là hắn có chút khó hiểu, không biết cái kia ưu người rốt cuộc là người nào. Tiểu tử xem ra người cực kỳ khinh thường chúng ta nham nhẫn thôn, thậm chí ngay cả tiếp theo đánh hai chúng ta nghỉ dạ được xưng là Dương Quá đại nhân thiếu niên nham nhẫn nhìn thẳng tổ ghệ mì nói. Ưu người là người nào? Tổ ghệ mì nghi vấn hỏi. Dương Quá không nói gì, chỉ là quay đầu hướng về phía sau hô, ưu người ngươi qua đây. Thoại âm rơi xuống không bao lâu, chỉ thấy một gã nham nhẫn đã đi tới. Mà ở nhìn thấy người đến phía sau, tổ ghệ mì cũng hiểu tất cả. Tới vị này đang là trước kia tổ ghệ mì ở nửa đường dạy dỗ cái kia nham nhẫn. Ưu người, phía trước đánh ngươi là người này sao? Dương Quá chỉ vào tổ ghệ mì hỏi. Không sai, chính là người này đánh ta, đại ca ngươi muốn báo thù cho ta a? Ưu người đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn tổ ghệ mì liếc mắt phía sau, liền vội vàng hướng Dương Quá cầu khẩn. Tiểu tử, ngươi còn không 48 thừa nhận sao? Dương Quá nhìn tổ ghệ mì hỏi. Không sai, người này thật là ta đánh. Tổ ghệ mì một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ nói rằng. Dám đánh ta đệ đệ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Dương Quá mắt lộ sát ý nhìn tổ ghệ mì. Lẽ nào ngươi không chuẩn bị biết ta tại sao muốn đánh hắn sao? Tổ ghệ mì dò hỏi. Không cần. Bất luận là vì sao, ưu người hắn đều là đệ đệ ta, ngươi nếu đánh hắn, ta liền muốn giết ngươi. Nói đến đây, một cổ sát khí từ Dương Quá thân bên trên phát ra. Tổ ghệ mì ngược lại là không có co sinh khí, ngược lại là có chút thưởng thức Dương Quá. Tuy là song phương hiện tại coi là địch nhân, thế nhưng Dương rất có thể đủ vì đệ đệ xuất đầu làm như vậy tổ ghệ mì là tán đồng. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng phải làm như vậy. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, nếu như hai người thực sự đối mặt, tổ ghệ mì cũng sẽ không lưu tình. Chương 77, sát hạch bắt đầu. Đối mặt Dương Quá buộc phát ra sát khí, tổ ghệ mì không sợ hãi chút nào. Cái này cổ sát khí ngược lại khơi dậy tổ ghệ mì chiến ý Dương Quá. Nếu như ngươi nên vì đệ đệ ngươi báo thù nói cứ tới, ta tận lực buổi tiếp. Tốt, không hổ là dám đánh ta đệ đệ người, ngược lại có chút can đảm. Hy vọng một hồi sát hoạch thời điểm ngươi không nên gặp phải ta, nếu không, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Dương Quá uy hiếp nói. Hắn ngược lại là còn có chút lý trí, biết hiện tại không phải động thủ thời điểm, cho nên không có lập tức xuất thủ giáo huấn tổ ghệ mì. Ta chờ ngươi. Chúng ta đi. Ở nhìn thật sâu tổ ghệ mì liếc mắt phía sau, Dương Quá trực tiếp xoay người mang theo vài tên nham nhẫn ly khai. Tổ ghệ mì cái này nhân loại quá kiêu ngạo, nếu như một hồi ở đây bên trước gặp, ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết chúng ta cổ nổ hạn nhị dạ không phải dễ chơi. Đương Dương Quá sau khi rời đi, Tiểu Đỏ Tạ có chút tức giận nói: "Yên tâm, ta sẽ cho hắn biết 15 sự lợi hại của ta." Tổ ghệ mì hơi mị lấy con mắt nói: "Rất nhanh thời gian đã tới 9 giờ, sát hoạch thời gian chính thức đến, mà phía trước ở trận thứ 2 sát hoạch kết thúc hiện thân qua một lần trận thứ 3 sát hoạch quan chủ khảo trưởng Cốc Chí Minh cũng đi tới tràng trung ương. Được rồi, mọi người yên lặng một chút." Trường Cốc Chí Minh hiện thân phía sau, hướng về phía vẫn ở nơi đó nói chuyện trời đất các vị nhị dạ hô một tiếng. Nghe được Trường Cốc Chí Minh tiếng la, tổ ghệ mì bọn họ lúc này mới dừng lại. Hết thảy tham gia thi thí sinh mời lên trước, người còn lại mời được trên khán đài chờ. Trường Cốc Chí Minh quét mắt tổ ghệ mì mọi người liếc mắt rồi nói ra: "Tham gia trận thứ 3 thi nhị dạ bất quá 14 người, nhưng là lúc này đứng ở chỗ này lại chừng 30, 40 người, hiển nhiên trong đó đại đa số đều là cùng đi tới được." Nghe được Trường Cốc Chí Minh lời nói, những cái này đã mất đi tư cách thi nhị dạ dồn dập ly khai, nhất thời tràng địa thượng lập tức trống không đứng lên, chỉ còn lại có 14 người thí sinh còn có quan chủ khảo. "Tốt, hiện tại từng cái quá tới chỗ của ta xác nhận một chút thân phận." Nghe được Trường Cốc Chí Minh lời nói, rất nhanh liền có nhị dạ cầm thân phận bằng chứng đi tới. Bởi người số không nhiều, cho nên cũng không lâu lắm chúng thân phận của người liền xác nhận một lần. Cũng chưa từng xuất hiện thay thi hiện tượng, thấy vậy Trường Cốc Chí Minh thỏa mãn cười, xoay người hướng về phía cánh đông khán đài hô: "Hồ ca đại nhân, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu rồi." Nghe được Trường Cốc Chí Minh tiếng la, nhị đại nhãn hổ cả Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ từ trên ghế đứng lên. Làm cho này lần trung nhận thi phe làm chủ, Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ đương nhiên là phải nói mấy câu nói. "Chư vị khách quý, cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc tới Cổ Nổ Hạ thôn quan sát lần này trung nhận sát hạch, ta ở chỗ này xin đại biểu Cổ Nổ Hạ thôn toàn thể thôn dân hoan nên chư vị đến." Sen dù tô bị giả mạ thanh âm tại nhận thuật dưới tác dụng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ số không sân huấn luyện. Tuy là lần này trung nhận sát hạch nham nhận thôn cùng xa nhận thôn nhân cũng đều tới, thế nhưng cũng không có dường như nguyên tắc trong trận kia trung nhận sát hạch một dạng, ngay cả thôn ảnh cũng đến rồi. Nguyên tắc thời điểm xa nhận thôn khi đó vừa lúc trở thành Cổ Nổ Hạ minh hữu, hoặc giả nói là nước phụ thuộc, cho nên mới phải tới. Nhưng là hiện tại Cổ Nổ Hạ nhưng là đang cùng nham nhận thôn cùng xa nhận thôn khai chiến, hai cái thôn ảnh lúc này nào dám tới, nếu là một cái không tốt rất dễ dàng bị Cổ Nổ Hạ thôn nhân cho vây giết. "Được rồi, ta biết các ngươi đều nóng lòng chờ, ta cũng không nhiều lời, hiện tại ta chính thức tuyên bố, trung nhận tuyển chọn trận thứ 3 sát hạch chính thức bắt đầu." Theo sèn rủ tô bị giả mạ thoại âm rơi xuống, nhất thời lần nữa khán giả hoan hô lên. Hoàn toàn chính xác, bọn họ tới nơi này không phải là vì xem trận đấu sao? Không có người nào nguyện ý nghe sèn rủ tô bị giả mạ ở nơi nào thao thao bất tuyệt. Kế tiếp tất cả liền xin nhờ trường cốc Chí Minh thượng nhẫn. Nói xong, sèn rủ tô bị giả mạ về tới chỗ ngồi ngồi xuống. Đạt được hổ cả chỉ thị, trường cốc Chí Minh cũng hành động. Đang thi chính thức bắt đầu trước, ta muốn nói một chút, mặc dù không để sướng sát nhân, thế nhưng dù sao quyền cước vô nhãn, cho nên một ngày xuất hiện tử thương như vậy chỉ có thể trách chính các ngươi xui xẻo, hiện tại các ngươi đều qua đây rút thăm xác định chính mình đối thủ a. Chỉ thấy trường cốc Chí Minh lấy ra một cái phong ấn quyền trục, sau khi mở ra giải trừ phong ấn, nhất thời xuất hiện một cái cùng loại rút thưởng dương một dạng đồ đạc. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng vẫn là tính tình tương đối thẳng cựu đỏ ta người thứ nhất đi tới. Các ngươi đã đều không đi vậy ta tới a. Đi tới cái dương bên cạnh, cựu đỏ ta trực tiếp tự tay đi vào rút ra một tờ giấy. Lấy tờ giấy ra phía sau cựu đỏ tạ trực tiếp tại chỗ mở ra, chỉ thấy trên tờ giấy viết một chữ cái B. Có người thứ nhất thì có người thứ hai, ở cựu đỏ tạ xuống phía dưới phía sau, ngay sau đó liền có người đi tới rút ra dãy số. Rất nhanh 14 người thí sinh liền toàn bộ đều hút xong, trong đó kỷ mụ dạ vẹn đã lấy mẫu ngẫu nhiên chính là chữ cái F, tổ vệ mì lấy mẫu ngẫu nhiên chính là D. Thu hồi sau cái dương, trường cốc Chí Minh nhìn quét mọi người liếc mắt phía sau nói ra, hiện tại ta nói một chút thi quy tắc. Mọi người hẳn là đều thấy được trong tay mình dãy số. Kế tiếp quất chúng tương đồng dãy số hai người sẽ tiến hành tỉ thí, cuối cùng thắng một phương có thể tiến nhập vòng kế tiếp sát hạch, thua chỉ có thể đấu loại. Được rồi, không nói nhiều thừa thải, hiện tại mời lấy mẫu ngẫu nhiên chữ cái A hai người lưu lại, những người khác đều đi nghỉ ngơi khu lợi A. Vẹn đạ, Tuấn đại ca chúng ta đi thôi. Tô Vệ Mỹ trực tiếp chào hỏi hai người một tiếng phía sau, liền dẫn đầu hướng về khu nghỉ ngơi đi tới. Hay là khu nghỉ ngơi trên thực tế chính là ở bốn phía khán đài phía trước nhất một vòng đất trống, đây là cho thí sinh nghỉ ngơi địa phương. Rất nhanh còn lại nghỉ dạ đều rời đi. Chàng không 43 trên mặt đất chỉ để lại quan chủ khảo trưởng cấp Chí Minh cùng hai gã người dự thi. Để Tô Ghệ Mỹ có chút hết ý là, trận đầu tranh tài hai gã thi sinh trong, một người trong đó chính là cùng hắn mới vừa phát sinh xung đột dương quá. Với lúc, xem hắn thực lực như thế nào. Tô Ghệ Mỹ tuy là tự nhận là thực lực không tầm thường, ở trong cùng thế hệ hãn hữu địch thủ, nhưng là lại cũng sẽ không vì vậy liền khinh thị hắn đối thủ. Tốt, hiện tại ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Nói xong, trường cấp Chí Minh một cái thuấn thân thuật từ tràng địa thượng ly khai. Cái này phút chốc, toàn bộ nơi sân đều là thuộc về hai gã thí sinh. Ngươi nhận thua đi, Dương Quá nhìn thẳng hắn đối thủ nói. Tiểu tử ngươi quá can dỡ, đương tưởng rằng mình là nham nhận thôn có thể không nhìn ta, hôm nay ta để ngươi biết cái gì là tôn trọng tiền bối. Dương Quá đối thủ vô cùng tức giận hô. Dương Quá tuổi không qua 13-14 tuổi, mà hắn đối thủ nhìn qua cũng đã có 16-17 tuổi, bị so với chính mình tuổi nhỏ người khinh bỉ, điều này làm cho Dương Quá đối thủ làm sao có thể không phải sinh khí. Siêu. Dương Quá đối thủ trực tiếp phi thân lên hướng về Dương Quá đánh tới. Cũng không thấy Dương Quá né tránh, các loại, chờ, hắn đối thủ tiếp cận phía sau. Chỉ thấy Dương Tạ Kỳ cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát địch nhân tập kích. Ngay sau đó sân thượng cánh tay đối lượng, sử dụng tùy trò đánh về phía đối thủ ngực. Phanh. Chương 78, Tiểu Đỏ tại chiến đấu phanh. Một kích bị chặn, điều này làm cho Dương Quá có chút ngoài ý muốn. Dương Quá vốn tưởng rằng lấy thực lực của chính mình đủ để nhất chiêu miểu sát đối thủ đâu, nhưng là hiện tại lúng túng, nhất định phải được một kích bị chặn. Xem ra ta xem thường người, Dương Quá nhìn hắn đối thủ nói. Dương Quá đối thủ là một gã tiểu nhất thôn, tuy là làng không có danh tiếng gì, nhưng là có thể đi tới đây đều không phải tài trí bình thường. Chỉ có thể nói Dương Thái Thái quá kiêu ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Không chỉ là xem nhẹ, ta còn muốn đánh bại ngươi nghi. Nói, tên này nhị dạ triển khai phản kích. Chỉ thấy tên này tiểu nhận thôn nhị dạ trực tiếp một cước đá hướng Dương Quá hạ bàn. Ngoài tên này nhị dạ dự liệu là, Dương Quá dĩ nhiên không tránh không né, mặc cho hắn một cước đá trúng chính mình. Phanh. Từ thanh âm bên trên cũng có thể thấy được, một cước này lực lượng rất lớn, nhưng là Dương Quá lại không hề động một chút nào. Trái lại hắn đối thủ, ở một cước đá trúng Dương Thái Hậu, sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, nhưng là rất nhanh thì phát sinh biến hóa. A. Một tiếng kêu đau truyền ra, chỉ thấy tên này nhị dạ trực tiếp ôm chân tại chỗ nhảy dựng lên. Mới vừa hắn cảm giác mình tựa như đá vào thép tấm bên trên giống nhau. Mắt thấy đối thủ xuất hiện cái hở, Dương Quá không có chút nào ý khách khí, trực tiếp xuất thủ. Lúc này tên kia tiểu nhận thôn nhị dạ đang ôm chân đau hô, căn bản không kịp ngăn cản Dương Quá công kích. Có lẽ là cảm giác mới vừa chính mình tại cái này nhân thân bên trên mất thể diện, Dương Quá lúc này đây không chút nào lưu thủ, trực tiếp cơ phi tiêu đâm vào tên này nhị dạ trong cơ thể. Phốc. Máu bắn tung tóe, phi tiêu trực tiếp từ nhị dạ nơi cổ đâm vào. Đương Dương Quá thu hồi phi tiêu phía sau, chỉ thấy tên kia tiểu nhận thôn nhị dạ nhất thời té trên mặt đất, ồ ồ máu tươi từ miệng vết thương phún ra ngoài, mắt thấy thì không được. Bá. Trường cấp Chí Minh đi tới tràng thượng, kiểm tra một chút tên kia tiểu nhận thôn nhị dạ phía sau, lúc này mới tuyên bố nói ra, trận đấu người thắng trận là tới từ ở nham nhận thôn Dương Quá. Xôn xao. Nhất thời trên khán đài rất nhiều đến từ thổ quốc khán giả đều hoan hô lên, mà phía trước cùng tổ ghệ Mỹ phát sinh qua xung đột thanh tú bên trong càng là khiêu khích nhìn tổ ghệ Mỹ liếc mắt. Dường như lại nói xem lão đại chúng ta thật lợi hại, ngươi hãy nhanh lên một chút cầu xin tha thứ a. Tô Ghệ Mỹ chỉ là lạnh lùng nhìn thanh tú bên trong liếc mắt, tiếp lấy liền quay đầu đi tiếp tục xem bắt đầu trận đấu tới. Cuộc kế tiếp trận đấu trong đó một phương chính là cựu đỏ tạ. Khu nghỉ ngơi bên trên, tử vong nhị dạ đồng bạn hung tợn trừng mắt Dương Quá, nếu như nhãn thần có thể giết người nói sợ rằng Dương Quá đã chết. Rất nhanh Dương Quá liền đi tới khu nghỉ ngơi, mà tên kia bị giết chết nhị dạ cũng đã bị rời đi. Thấy vậy trường cốc Chí Minh hô, trận thứ hai bắt đầu, mời B hào tuyển thủ lên sân khấu. Tuấn đại ca nỗ lực lên. Tuấn nỗ lực lên a. Tô Gệ Mị hai người dồn dập vì Cựu Đỏ Tạ cổ động. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng nói xong, Cựu Đỏ Tạ xoay người hạ chẳng đi. Rất nhanh Cựu Đỏ Tạ cùng một danh nhị dạ ở tràng địa thượng đứng đối diện nhau. Đây là người đến từ chính xa Nhẫn thôn nhị dạ, làm đại Nhẫn thôn người đi ra ngoài, nhưng lại có thể tiến nhập trận thứ 3 sát hoạch, thực lực khẳng định không tầm thường, cho nên Tổ Gệ Mị hai người đều thay Cựu Đỏ Tạ lo lắng. "Ngươi tốt, ta gọi Cựu Đỏ Tạ, đến từ Cô Nô Hạ thôn, xin chỉ giáo nhiều hơn." Cựu Đỏ Tạ có vẻ vô cùng lễ độ, chủ động đã khởi bắt chuyện. Tên này xa Nhẫn thôn nhị dạ nhìn thấy Cựu Đỏ Tạ cử động phía sau không khỏi sửng sốt, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng kịp, tuy là song phương một hồi liền muốn giao thủ, thế nhưng nếu đối phương đều như thế lễ độ, nếu như hắn không đáp lễ lời nói khó tránh khỏi khiến người ta nói xa Nhẫn thôn người đều là một ít không biết lễ phép người. "Ta gọi bản bên trên, đến từ xa Nhẫn thôn, xin chỉ giáo." Nhìn thấy hai người chào hỏi, Trường Cốc Chí Minh trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Cựu Đỏ Tạ đối với xa Nhẫn có chút hiểu, biết xa Nhẫn am hiểu khôi lỗi thuật, mặc dù không biết cái này bản bên trên sẽ hay không khôi lỗi thuật, thế nhưng là một danh thể thuật hình lý dạ, Cựu Đỏ Tạ cũng sẽ không cho đối phương trước cơ hội xuất thủ. "Xiu xiu xiu." Một tràng tiếng xe gió vang lên, Cựu Đỏ Tạ vừa lên tới liền ném ra hơn 10 miếng sư hù dẻ kèn, muốn dùng cái này kiểm chế bản bên trên. Đối mặt đánh tới sư hù dẻ kèn, bản bên trên chỉ có thể buông tha kết ấn, ngược lại khiến cho dùng trong tay phi tiêu ngăn cản sư hù dẻ kèn công kích. Chỉ nghe một hồi đinh đinh đang đang tiếng âm vang lên, hơn 10 miếng sư hù dẻ kèn rất nhanh liền toàn bộ bị đánh rơi xuống đất. Bất quá lúc này Cựu Đỏ Tạ mục đích đã đạt được, bởi vì hắn đã nhân cơ hội đến gần bản bên trên. Một diệp toàn phong, Cựu Đỏ Tạ trực tiếp nhấc chân chắc thích hướng bản bên trên. "Phanh!" Bản bên trên nâng lên cánh tay ngăn cản, lực lượng khổng lồ khiến cho được bản trên thân thể hướng về một bên kia lão đảo mấy bước. Cựu Đỏ Tạ nhân cơ hội phát động mãnh công. "Tốt." Nhìn thấy Cựu Đỏ Tạ chiếm thượng phong, xem cuộc chiến cổ nổ hạ thôn nhân dồn dập vỗ tay tán thưởng. Trái lại những cái này đến từ chính phong quốc mặt người sắc liền có chút khó coi. Trong nháy mắt hai người liền giao thủ mấy chiêu, đối mặt Cựu Đỏ Tạ từng bước ép sát, bản bên trên bị đánh căn bản không có sức đánh trả. Cuối cùng tức thì bị Cựu Đỏ Tạ nắm lấy cơ hội một cước đá vào phần bụng, nhất thời cả người bay rất ra ngoài. "Phanh!" Bản bên trên té xuống đất, nhấc lên một hồi yên vụ. Cựu Đỏ Tạ lúc này không có thả lỏng cảnh giác, hắn biết trình độ như vậy đả kích còn chưa đủ để lấy để đối thủ mất đi chiến đấu lực. Quả nhiên, chỉ một lúc một cố gió xoáy từ trong xương khói tịch vừa ra. "Là, vâng đúng, đại đột phá." Cựu Đỏ Tạ liếc mắt nhận ra, cái này là cấp phong độn nhận thuật đại đột phá. Gió xoáy đánh tới, Cựu Đỏ Tạ không thể không tiến hành né tránh, mà cũng có thể dùng Cựu Đỏ Tạ mất đi tiếp tục truy kích bản bên trên cơ hội. "Kế tiếp tới phía ta." Xóa đi máu tươi trên khóe miệng, bản bên trên hung hăng nói. "Phong độn, chân không ngọc." Bản bên trên mở miệng vừa phun, nhất thời một đạo còn như viên đạn phong cầu bắn ra, thẳng đến Cựu Đỏ Tạ đánh. Này đạo phong cầu tốc độ cực nhanh, bất quá Cựu Đỏ Tạ cũng không phải cho không, làm thể thuật nhị dạ tốc độ của hắn nhanh hơn. Bá. Chỉ thấy Cựu Đỏ Tạ tránh trái tránh phải, đang không ngừng tránh né bản bên trên công kích đồng thời đã ở gần hơn khoảng cách của hai người. Bất quá bản bên trên cũng không đần, một mặt công kích Cựu Đỏ Tạ một mặt lui lại, không để cho Cựu Đỏ Tạ tới gần cơ hội. Ngay từ đầu Cựu Đỏ Tạ vẫn có thể tránh né bản ở trên công kích, nhưng là một lúc sau, Cựu Đỏ Tạ thể lực tiêu hao rất lớn, đột nhiên tốc độ chậm lại. Thấy vậy bản bên trên biết cơ hội tới, lần nữa sử dụng chân không ngọc công kích Cựu Đỏ Tạ, có thể dùng Cựu Đỏ Tạ lộ ra kẽ hở phía sau, bản bên trên không chút khách khí, trực tiếp một cái đẳng cấp cao nhận thuật dùng được. Phong độn, áp hại. Giống nhau phong cầu, nhưng là phong độn. Áp hại bất luận là uy lực vẫn là phạm vi đều không phải chân không ngọc có thể sánh ngang. Trong nháy mắt một viên thể tích giác đại phong cầu trực tiếp đánh trúng Cựu Đỏ Tạ. Từng đợt tiên vụ phóng lên cao, chặn Cựu Đỏ Tạ thân ảnh, bất quá bản bên trên tin tưởng, lần này Cựu Đỏ Tạ không chết cũng phải trọng thương. Thủ độn, tâm trung trạng thủ thuật. Đột nhiên bản bên trên dưới chân địa mặt trực tiếp nứt ra, một cánh tay vương. Ở bản bên trên không có phản ứng chút nào tình huống bên dưới đem hắn kéo vào trong bùn đất. Lúc này bản bên trên đã ngây ngẩn cả người, hắn không phải minh bạch dưới chân công kích là đến từ đâu. Chương 79, Tô Gệ Mị gặt hái bản bên trên căn bản không có nghĩ đến sẽ có người từ dưới đất công kích hắn, bởi vì ở bản nhìn lên tới Cựu Đỏ Tạ đã bị hắn bị thương nặng. Mà khi bản bên trên phản ứng kịp thời điểm đã xong, cả người hắn đều bị kéo gần trong đất bùn, chỉ có đầu còn lộ ở bên ngoài, đồng thời một thanh phi tiêu đã đặt ở trên cổ của hắn. Bản bên trên dám khẳng định, chính mình một ngày có chút dị động trôi này phi tiêu ngay lập tức sẽ phát động chí mạng công kích. Bản bên trên tuy là khát vọng thắng lợi, thế nhưng hắn càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh, vì vậy rơi vào đường cùng chỉ có thể chịu thua. Ta chịu thua. Bản bên trên vừa dứt lời, Trường Cốc Chí Minh một cái thuấn thân thuật đi tới chẳng thượng, tiếp lấy trực tiếp đem bản bên trên cứu ra. Hiện tại ta tuyên bố, trận chiến đấu này chiến thắng là Cổ Nổ Hạ thôn Cựu Đỏ Tạ. Nghe được chính mình thắng, Cựu Đỏ Tạ thật dài thở phào nhẹ nhõm, mà theo thân thể thả lỏng, cả người trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Mới vừa hắn thể lực nhưng là tiêu hao không nhỏ, phía trước vẫn là ở gượng chống rất. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Bản bên trên vẻ mặt không cam lòng nhìn Cựu Đỏ Tạ hỏi. Mới vừa ngươi công kích là phân thân của ta. Cựu Đỏ Tạ không có giấu giếm, trực tiếp đem mình đối sách nói một lần. Dĩ nhiên là phân thân. Biết được chân tướng của sự tình phía sau, bản bên trên không khỏi cười khổ không thôi. Không 40 phân thân mặc dù không giống như ảnh phân thân như vậy là thực thể, thế nhưng nếu như không đi đụng vào lời nói cũng là rất khó phân biệt ra người nào là bản thể. Mới vừa Cựu Đỏ Tạ liền là thông qua phân thân mê hoặc bản bên trên, mà bản thân của hắn thì là len lén lẻn vào xuống đất. Dù sao cũng là tèn nhỉ ca đệ tử, mặc dù Cựu Đỏ Tạ là thể thuật hình lý dạ, thế nhưng đơn giản một chút thổ độn nhận thuật vẫn là biết. Trận thứ 2 trận đấu kết thúc, Tiểu Đỏ Tạ hai người lần lượt cách lúc mở màn. Ngay sau đó trận thứ 3 bắt đầu tranh tài. Cái này chàng tranh tài song phương tổ ghệ mì cũng không nhận ra, bất quá một người trong đó là tiểu nhận thôn nhân, một cái khác thì là cổ nổ hạ thôn, chỉ là người này phía trước tổ ghệ mì chưa từng thấy qua mà thôi. Cái này chàng trận đấu cũng không phải cực kỳ đặc sắc, toàn bộ trận đấu quá trình dùng hai chữ có thể khái quát, đó chính là nghiền ép. Tên địa cổ nổ hạ thôn nhị giả thực lực rõ ràng so với đối thủ mạnh hơn rất nhiều, lấy tổ ghệ mỹ nhãn quan đến xem thực lực chí ít cũng là tinh anh trung nhẫn, mà hắn đối thủ tên kia tiểu nhận thôn nhị giả thực lực nhưng chỉ là khó khăn lắm đạt được trung nhẫn mà thôi. Hiển nhiên ở trận thứ 2 sát hoạch thời điểm cái này người gặp vận may, không có gặp phải cường đại đội ngũ. Cả trang quá trình chiến đấu rằng có không đến 3 phút liền kết thúc, bất quá cái này chẳng trận đấu ngược lại là cũng chưa từng xuất hiện thương vong. Trận thứ 4 trận đấu bắt đầu, 12 vị tuyển thủ hạ tràng. Tổ ghệ mỹ lấy mẫu ngẫu nhiên mã số là D, vì vậy nghe được trưởng cấp Chí Minh lời nói sau đó, Tổ ghệ mỹ xoay người từ phía sau thang lầu đi xuống. Lúc này đây tổ ghệ mỹ đối thủ đồng dạng là một gã xa nhẫn. Thấy vậy Cửu Đỏ Tạ không khỏi cười nói, chúng ta tổ cùng xa nhẫn thật là hữu duyên à, tổ ghệ mỹ dĩ nhiên cũng gặp phải xa nhẫn, lần này xa nhẫn phải xui xẻo, dĩ nhiên gặp tổ ghệ mỹ. Tiểu Tuấn không nên khinh thường, vừa rồi ngươi tuy là thắng, thế nhưng cũng có địch nhân khinh địch nguyên nhân, những thứ này xa nhẫn thực lực nhưng là không kém. Kỳ Mù Dạ Vện đã khiển trách. Ta biết rồi, mặc dù là nói như vậy, nhưng nhìn Cửu Đỏ Tạ bộ dạng có thể biết, hắn hiển nhiên không có đem Kỳ Mù Dạ Vện đã lời nói thả ở tâm lý. Thấy vậy Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ cũng có chút bất đắc dĩ. Phía dưới, Tổ Gệ Mị đã cùng Sa Nhẫn tương thông báo tính danh, lúc này Tổ Gệ Mị biết được hắn đối thủ là Mù Giải, tuổi chừng ở 15-16 tuổi dáng vẻ. Còn thực lực, bởi vì còn không có giao thủ, cho nên không nhìn ra, bất quá đi qua bên ngoài trong lúc mơ hồ tiết lộ ra ngoài khí thế phán đoán, chí ít cũng là tinh anh trung nhẫn, hơn nữa thực lực chân chính sợ rằng so với Tổ Gệ Mị đoán chắc chắn mạnh hơn. Hai người lẫn nhau chào phía sau, Tổ Gệ Mị cũng không khách khí, trực tiếp thăm dò một dạng ném ra một viên phi tiêu. Mà Mù Giải cũng không tránh né, trực tiếp đem sau lưng bao vây lấy xuống ngăn cản ở trước người. Phanh! Một tiếng trầm đục, phi tiêu trực tiếp đâm vào cái kia cao đến một người bao vây bên trên. Từ nhìn thấy Mụ Dị đầu tiên mắt tổ ghệ mỹ liền đem lực chú ý đặt ở phía sau hắn bao vây bên trên, lúc này thấy đến Mụ Dị trước tiên vỡ xuống bao vây, tổ ghệ mỹ khẳng định trong lòng suy đoán. Bá! Chỉ thấy Mụ Dị run tay một cái, nhất thời trong tay bao vây bên ngoài cuốn quýt lấy vải trắng toàn bộ văng tung tóe, tiếp lấy một cái con rối lộ ra. Quả nhiên là Khôi Lỗi sư. Tổ ghệ mỹ thần sắc phá lệ ngưng trọng, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt Khôi Lỗi sư, cho nên có chút khẩn trương. Ngược lại không phải hắn đối với thực lực mình không có tự tin, mà là không biết dù sao khiến người ta kính nể. Tô Gệ Mị có chút phiền phức nữa à, không ngờ tới hắn dĩ nhiên gặp phải Khôi Lỗi sư. Kỳ Mù Dạ Vện đã sắc mặt cũng khá là khó coi. Đúng à, Khôi Lỗi sư am hiểu nhất lấy nhiều khi ít, cũng không biết Tô Gệ Mị có thể hay không đứng vững. Tiểu Đỏ Tạ phụ hòa nói. Cùng lúc đó, Dương Kỳ khuôn mặt cười lạnh nhìn dưới trận Tô Gệ Mị, hắn thấy cái này chẳng trận đấu thua nhất định là Tô Gệ Mị. Không tại sao, cũng bởi vì hắn xem Tô Gệ Mị không vừa mắt, chính là chỗ này sao tùy hứng. Đây là ta lần đầu tiên gặp phải Khôi Lỗi sư. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi thấy được Khôi Lỗi sư cường đại, chỉ là đáng tiếc, đây cũng là ngươi một lần cuối cùng đối mặt Khôi Lỗi sư. Mù Dị giọng mang sát khí nói rằng, muốn giết ta thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói xong, Tổ Gệ Mị trực tiếp động. Khôi Lỗi sư một thân thực lực trên cơ bản đều tập trung ở Khôi Lỗi bên trên, cho nên cùng Khôi Lỗi sư chiến đấu biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết chết Khôi Lỗi sư. Đã không có Khôi Lỗi sư thao túng, như vậy cường đại tới đâu Khôi Lỗi cũng chỉ là một đống phế vật mà thôi. Lúc này Tổ Gệ Mị chính là làm như thế. Chỉ thấy Tổ Gệ Mị dưới chân phát lực, trong nháy mắt hướng về Mù Dị đánh tới. Tổ Gệ Mị tốc độ cực nhanh, người bình thường thị lực căn bản theo không kịp, mặc dù là một ít trung nhẫn cũng chỉ là chứng kiến một đạo nhân ảnh hiện lên. Phanh! Mù Dị phản ứng rất nhanh, đang ở Tổ Gệ Mị tiêu thất trong tầm mắt hắn trong nháy mắt, hắn đã đem Khôi Lỗi chuyển tới phía sau. Quả nhiên chỉ một lúc Tổ Gệ Mị thân ảnh xuất hiện tại Mù Dị phía sau, đồng thời một quyền đánh vào Khôi Lỗi trên người. Thực sự là đáng tiếc a, nhìn thấy tập kích thất bại, Tổ Gệ Mị cảm thấy tiếc hận. Tới phía ta, Mù Dị cũng không có cùng Tổ Gệ Mị khách khí, ở dưới sự khống chế của hắn, chỉ thấy cái này hình người Khôi Lỗi miệng trong nháy mắt mở ra, tiếp lấy một viên phi tiêu hướng về Tổ Gệ Mị vào tới. Lúc này Tổ Gệ Mị cùng Khôi Lỗi gần trong gang tấc, may mắn hắn phản ứng nhanh, trong nháy mắt quay đầu, lúc này mới né tránh phi tiêu tập kích. Bất quá mặc dù đúng như vậy hắn vẫn bị phi tiêu cắt lấy vài cọng tóc. Nguy hiểm thật. Lúc này Tổ Gệ Mị là không dám tiếp tục ở lại, vội vã lắc mình cách xa Mù Dị. Tổ Gệ Mị là né, nhưng là Mù Dị lại không chuẩn bị cứ như vậy buông tha hắn. Chỉ thấy Khôi Lỗi ở Mù Dị dưới thao túng hướng về Tổ Gệ Mị truy đánh tới. Tổ Gệ Mị tốc độ nhanh, nhưng là Khôi Lỗi tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã tiếp cận Tổ Gệ Mị, tiếp theo liền thấy Khôi Lỗi giơ cánh tay lên nhắm ngay Tổ Gệ Mị, chỉ một lúc, công kích đã phát động. Chương 80, bạo lực tháo giơ Khôi Lỗi đuổi theo Tổ Gệ Mị phía sau, trực tiếp giơ cánh tay lên, tiếp lấy Tổ Gệ Mị liền thấy ở Khôi Lỗi nơi bàn tay mở ra một cái lỗ nhỏ. Nhìn thấy một màn này Tổ Gệ Mị biết muốn hỏng việc. Quả nhiên chỉ một lúc vô số ngàn bản từ trong lỗ nhỏ bắn đi ra. Dậm dạp chằng chịt ngàn bản còn giống như là thủy triều đánh về phía Tổ Gệ Mị, những thứ này ngàn vốn tốc độ cực nhanh, cộng thêm cách Ly Đông Thần Diệu lại gần, nếu như không tránh né lời nói, không cần một giây đồng hồ những thứ này ngàn bốn là sẽ đem Tổ Gệ Mị đánh xuyên qua. Mà lúc này Tổ Gệ Mị cái kia sát thật kiến thức cơ bản hiện lộ ra. Oeng, hàng trăm hàng ngàn miếng ngàn bản gần như cùng lúc đó đánh vào Tổ Gệ Mị trên người, trong nháy mắt Tổ Gệ Mị đã biến thành một cái nhím. Tổ Gệ Mị nhìn thấy một màn này, phía trên xem cuộc chiến Cựu Đỏ Tạ nhất thời kinh hô một tiếng. Ngược lại là Kỷ Mũ Dạ Vện Đạ mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là lại không có lo lắng. Hắn cũng không giống như Cựu Đỏ Tạ như vậy không có đầu óc, Kỷ Mũ Dạ Vện Đạ nhưng là nhớ kỹ không lâu tổ ghệ mỹ cùng Tèn Nhỉ cả giữa chiến đấu, mặc dù là hiện tại hắn vẫn như cũ đối với tổ ghệ mỹ cái kia quỷ thần khó lường kết ấn tốc độ cảm thấy khiếp sợ. Bốn phía rất nhiều cổ nổ hạ thôn nhân cũng đang lo lắng tổ ghệ mỹ, không phải bởi vì bọn họ nhận thức tổ ghệ mỹ, chỉ là bởi vì mọi người đều là một cái thôn. Mà tại khán đài một cái góc chỗ, một nam một nữ ngồi ở chỗ kia. Từ trận chiến đấu này bắt đầu, nữ tử liền có vẻ phá lệ khẩn trương, lúc này thấy đến tổ ghệ mỹ bị ngàn bản bắn trúng phía sau, nữ tử càng là nắm chặt nắm tay, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Đang ở rất nhiều người thay tổ ghệ mỹ lo âu thời điểm, chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, tiếp theo liền thấy tổ ghệ mỹ quanh người hiện ra một cỗ yên vụ. Nay cỗ yên vụ rất nhanh liền tan đi, tiếp lấy lộ ra một khối cắm đầy ngàn vốn tảng đá. Chết tiệt thổ thế thân. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dư không khỏi chửi bới một tiếng, mắt xem cùng với chính mình thiết kế tuyệt sát một kích, lại bị tổ ghệ mỹ sử dụng thổ thế thân tránh ra, điều này làm cho Mộ Dư thập phần không cam lòng tâm. Hơn nữa hắn biết có một lần này tập kích, về sau lại muốn tìm cơ hội tốt như vậy sợ rằng rất khó. Thật nhanh kết ấn tốc độ, xem ra hắn sẽ là ta một cái kình địch trên khán đài, Dương Quá thần sắc cũng nghiêm trọng. Tuy là hắn chán ghét tổ ghệ mỹ, hơn nữa đối với mình thực lực thập phần tự tin, thế nhưng hắn cũng không phải cái loại này manh mục tự cao tự đại nhân, chớ nhìn hắn ngoài miệng nói không đem tổ ghệ mỹ để ở trong lòng, thế nhưng trong lòng vẫn tương đối coi trọng hắn. Nhất là lúc này tổ ghệ mỹ cho thấy chiêu thức ấy rất nhanh kết ấn tốc độ, càng là đưa tới Dương Quá coi trọng. Tránh thoát ngàn bốn tập kích, tổ ghệ mỹ cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa thật đúng là mạo hiểm. Tuy là hắn còn có biện pháp khác ngăn trở ngàn bốn tập kích, thế nhưng nói vậy không thể nghi ngờ sẽ bại lộ không ít con bài chưa lật, cái này đương nhiên không phải tổ ghệ mỹ hy vọng thấy. Hoàn hảo sau cùng thổ thế thân phát động thành công. Lúc này tổ ghệ mỹ chân thân đã lẻn vào xuống đất, lén lén hướng về Mù Dị tiềm hành đi qua. Mắt thấy mất đi tổ ghệ mỹ tung tích, Mù Dị không dám khinh thường, vội vã đem khôi lỗi một lần nữa xê dịch đến bên cạnh mình, phòng ngừa tổ ghệ mỹ đối với hắn phát động đánh bất ngờ. Thủ đột, tâm trung trạng thủ thuật. Đột nhiên Mù Dị dưới chân địa mặt nứt ra, một cánh tay lộ ra. Ở Mù Dị không có phản ứng kịp thời điểm, đã đem hắn kéo vào dưới mặt đất. Nhất thời, Mù Dị cả người đều bị vùi vào trong đất, chỉ có đầu còn lộ ở bên ngoài. Người thua. Cười đắc ý, tổ ghệ mỹ trực tiếp đem phi tiêu đâm về phía Mù Dị cổ. Phanh. Cái gì? Làm phi tiêu đâm vào Mù Dị trên cổ phía sau, tổ ghệ mỹ không khỏi sửng sốt. Bởi vì phi tiêu lại bị chặn, cũng không có như cùng hắn dự liệu như vậy đâm vào đi. Phanh. Một tiếng nổ vang, dưới mặt đất Mù Dị trên người đột nhiên toát ra điên vụ, cùng lúc đó mới vừa không nhúc nhích khôi lỗi đột nhiên vươn tay cánh tay. Chỉ thấy ở trong tay đang nắm một thanh phi tiêu, thẳng đến tổ ghệ mỹ đâm tới. Đang ở khôi lỗi trong tay phi tiêu đâm trung đông thần diệu thời điểm, mặt đất thiên vụ cũng đã tiêu tán, chỉ thấy nguyên bản Mù Dị biến mất, thay vào đó dĩ nhiên là một con khôi lỗi. Không tốt, tổ ghệ mỹ bị lửa. Tiểu Đỏ Tạ mới vừa bởi vì tổ ghệ mỹ tránh thoát ngàn bốn tập kích mà thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nhìn thấy chàng thượng lần nữa xảy ra biến cố phía sau, hắn một lần nữa khẩn trương. Lúc này Kỷ Mũ Dạ Vện đã có chút im lặng nhìn Tiểu Đỏ Tạ, hắn rất muốn nói, ngươi liền không thể đối với tổ ghệ mỹ có chút lòng tin sao? Tuy là Kỷ Mũ Dạ Vện đã nhìn không thấu chàng thượng chiến cuộc, thế nhưng hắn tin tưởng lấy tổ ghệ mỹ thực lực không có khả năng đơn giản như vậy liền thua. Quả nhiên, tuy là lúc này đây phi tiêu đâm vào tổ ghệ mỹ trong cơ thể, nhưng là chỉ một lúc tổ ghệ mỹ đã biến thành một cái tượng đất, tiếp lấy tượng đất hòa tan, biến thành một bãi bùn đất. Dĩ nhiên là thổ phân thân. Lúc này Mù Dị cũng đã từ khôi lỗi dáng vẻ thay đổi trở về. Nhìn trên mặt đất một bãi bùn đất, Mù Dị trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất hảo. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mù Dị vội vã đem vẫn như cũng bị chôn dưới đất khôi lỗi kéo ra ngoài, chỉ là khôi lỗi mới vừa từ trên mặt đất đi ra. Tổ ghệ mỹ thân ảnh cũng đã xuất hiện tại Mù Dị phía sau. Lúc này Mù Dị không cảm giác chút nào, giữa lúc hắn chuẩn bị tìm kiếm tổ ghệ mỹ thân ảnh thời điểm, một viên phi tiêu đã đâm vào phía sau lưng của hắn bên trên. Phanh! Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Mù Dị đánh bay ra ngoài. Chỉ là lúc này tổ ghệ mỹ không có chút nào vui vẻ, bởi vì mới vừa phi tiêu vẫn chưa đâm vào Mù Dị trong cơ thể, mà là dường như đâm vào một khối thép tấm bên trên một dạng. Lẽ nào cái này cũng không phải thật sự thân? Tổ ghệ mỹ trong lòng hiện ra vẻ nghi hoặc. Không phải quá nghi vấn của hắn không có duy trì liên tục bao lâu, rất mau trả lời án kiện công bố. Bay ra xa hơn 10 thước, Mù Dị trực tiếp té một cái ngã gục. Bất quá hắn cũng không có bị thương gì, cho nên rất nhanh thì bỏ dậy. "Tốt, xem ra thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác có tư cách để cho ta sử dụng toàn lực nói." Mù Dị dĩ nhiên trực tiếp đem y phục trên người giải khai. Chỉ một lúc, là Mù Dị ăn vào thân thể hiện lộ ra thời điểm, rất nhiều người dồn dập ngược lại hút lương khí. Chỉ thấy Mù Dị trên người rất nhiều địa phương đã không phải người thể, mà là dường như khôi lỗi một dạng chất liệu. Chẳng lẽ là nhân khôi lỗi? Tô Gệ Mị đầu tiên là cả kinh, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, Mù Dị thân thể cùng tương lai khôi lỗi đại sư Xạ Sổ Dị bất đồng, chí ít Xạ Sổ Dị là đem mình cả người làm thành khôi lỗi, con đảm bảo giữ lại tim, hơn nữa nếu như xem bề ngoài căn bản nhìn không ra đó là một cái khôi lỗi. Mà Mù Dị cũng là đem thân thể một ít bộ vị sử dụng khôi lỗi tài liệu thay thế mà thôi, tuy là cùng nhân khôi lỗi có chút tương tự, thế nhưng đến cùng còn so ra kém nhân khôi lỗi. Giết! Nghiêm ngặt quát một tiếng, Mù Dị dưới chân phát lực, thẳng đến tổ Gệ Mị đánh tới. Đồng thời hắn cũng không có quên thao túng chính mình khôi lỗi tiếp tục công kích tổ Gệ Mị. Khôi lỗi tốc độ nhanh hơn, cho nên trước hết đến gần tổ Gệ Mị. Tổ Gệ Mị ở bên thân tránh thoát khôi lỗi phát ra ám khí phía sau, trực tiếp một quyền đánh vào khôi lỗi trên người. Chương 81, bạo lực tháo dỡ phanh. Tổ Gệ Mị một quyền này lực lượng 10 phần, nhưng lại vận dụng trả cờ dạ ở bên trong, càng là đang đánh bên trong khôi lỗi thời điểm, lặng lẽ đem nắm tay biến thành nham thạch, cho nên một quyền này trực tiếp đem khôi lỗi đánh bay. Lúc này nếu như nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện, cái này khôi lỗi bị tổ ghệ mì đánh trúng địa phương dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Mà đang ở tổ ghệ mì mới vừa đánh bay khôi lỗi, Mù Dị cũng đã đánh tới. Tiếp cận tổ ghệ mì phía sau, Mù Dị trực tiếp huy vũ trong tay phi tiêu đâm ra. Mù Dị lần này vừa nhanh vừa độc, thẳng đến tổ ghệ mì trong lòng đâm tới. Tuy là Mù Dị tốc độ không chậm, thế nhưng tổ ghệ mì tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy hắn đầu tiên là một cái ngồi xổm xuống tránh thoát Mù Dị công kích, tiếp lấy một quyền đánh về phía Mù Dị phần bụng. Đối mặt tổ ghệ mì công kích, Mù Dị cũng là không tránh không né, mặc cho hắn công kích, mà Mù Dị thì là chuyển tay một cái cánh tay, đem phi tiêu tiêm lao xuống, thẳng đến tổ ghệ mì lưng đâm tới, một bộ lấy thương đổi thương bộ dạng. Phanh! Tổ ghệ mì một quyền đánh vào Mù Dị bụng, tuy là Mù Dị cái bụng bên ngoài đã làm cải trang, gắn một khối độ cứng cực mạnh tấm ván gỗ, thế nhưng lần này hãy để cho Mù Dị thống khổ không nớt. Chỉ là hắn cố nén đau đớn, đem phi tiêu đâm vào tổ ghệ mì sau lưng bên trên. Lần này ngay cả kỳ mụ dạ vẹn đạ cũng thần trường, cái này tổ ghệ mì rõ ràng cho thấy chân thân. Hơn nữa lúc này càng thêm không có khả năng cho hắn kết ấn cơ hội, kỳ mù dạ vẹn đã không biết tổ ghệ mì sẽ làm sao né tránh. Ken. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, mù dị phi tiêu dĩ nhiên không có đâm vào tổ ghệ mì thân thể, chỉ là phá vỡ y phục của hắn mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Mù dị ngây ngẩn cả người. Lẽ nào hắn giống như ta, đem thân thể của chính mình làm thành khối lỗi? Mù dị trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm như vậy. Chỉ là rất nhanh hắn liền hủy bỏ suy đoán của mình. Không nói khôi lỗi thuật chỉ có xa nhận tôn sẽ, vẻn vẹn là đem thân thể của một người làm thành khôi lỗi, cái này liền không phải bình thường khôi lỗi sư có thể làm được. Nhận thấy được Mù Dị công kích sau khi thất bại, tổ ghệ mì nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Nếu như không có vạn toàn chuẩn bị hắn làm sao lại tùy ý Mù Dị công kích mình? Khoảng thời gian này huấn luyện có thể không phải uổng phí, tổ ghệ mì bất luận là đối với độn thổ sử dụng hay là đối với thổ trái cây mở rộng đều có cực đại tiến bộ, mà lúc này ngăn trở Mù Dị phương pháp chính là của hắn thành quả một trong. Lúc này Mù Dị đang sững sờ, nhưng là tổ ghệ mì nhưng không có. Đúng a? Tổ ghệ mì trong lòng hét lớn một tiếng, trực tiếp toàn lực một quyền lần nữa đánh về phía Mù Dị. Các loại, chờ, Mù Dị phục hồi tinh thần lại thời điểm đã muộn, tổ ghệ mì một quyền này kết kết thật thật đánh vào Mù Dị phần bụng. Phanh! Một quyền này lực lượng cực đại, trực tiếp đem Mù Dị đánh ra mấy chục thước, cuối cùng sau khi hạ xuống càng là vang lên một hồi khói bụi. Tổ ghệ mì không có chút nào dừng lại, trực tiếp đuổi theo. Miễn cưỡng sau khi bỏ dậy, Mù Dị lúc này cảm giác trong bụng còn đau. Hắn lúc này có chút may mắn bụng mình làm cải trang, nếu không, vẹn vẹn là tổ ghệ mì một quyền này là có thể để hắn mất đi chiến đấu lực. Mắt thấy tổ ghệ mì bắt tới, Mù Dị cố nén đau đớn điều khiển khôi lỗi triển khai công kích. Hiện tại hắn cũng không dám để tổ ghệ mì gần người, tuy là thân thể làm cải tạo, thế nhưng Mù Dị biết mình so với cận chiến vẫn như cũ không phải tổ ghệ mì đối thủ. Đối mặt nhào tới khôi lỗi, lúc này đây tổ ghệ mì không tránh né chút nào. Lúc này chiến đấu tiến hành đã có một hồi, hắn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Hát gì? Chỉ nghe một hồi bánh răng chuyển động tiếng âm vang lên, khôi lỗi há miệng, nhất thời một viên phi tiêu bắn ra. Đối mặt đánh tới phi tiêu tổ ghệ mì một quyền đánh ra, chỉ nghe làm một tiếng. Phi tiêu đánh vào tổ ghệ mì trên nắm tay dĩ nhiên phát sinh một hồi sắt thép và chạm tiếng. Tại sao có thể như vậy? Hắn là ý rồng man sao? Lúc này không chỉ là Mù Dị chấn kinh rồi, ngay cả xem cuộc chiến rất nhiều nị dạ cũng sợ ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ nhất là Dương Quá, bởi vì hắn phát hiện lúc này tổ ghệ mì trạng thái cùng hắn nhất chiêu có chút tương tự. Ở một quyền băng tung tóe phi tiêu phía sau, tổ ghệ mì một quyền đánh vào đầu của khôi lỗi bên trên. Một quyền này lực lượng vô cùng kinh người, dĩ nhiên trực tiếp đem đầu của khôi lỗi đánh bay. Tiếp lấy tổ ghệ mì cũng không có tiếp tục tiếp cận Mù Dị, ngược lại là tự tay kéo lại khôi lỗi một cái cánh tay. Giang giác. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, khôi lỗi nguyên cả cánh tay lại bị tổ ghệ mì bẻ gãy. Cái này, tốt bạo lực a. Không ít người ngây ngẩn cả người, xa nhận thôn khôi lỗi thuật mạnh bao nhiêu rất nhiều người đều tin tưởng, nhất là Cổ Nổ Hạ, cùng xa nhận giao chiến cũng có một đoạn thời gian. Chết ở Cổ Nổ Hạ trong tay khôi lỗi sư có không ít, thế nhưng trên cơ bản bọn họ đều là bị nhị dạ tiến thân phía sau giết chết, lại vẫn chưa từng nghe nói có cái nào nhị dạ là tiên phá hư khôi lỗi sư khôi lỗi sau đó đánh chết khôi lỗi sư bản nhân. Khôi lỗi làm khôi lỗi sư vũ khí, điểm trọng yếu nhất chính là kiên cố, hơn nữa chất liệu đại thể đều là đối với nhận thuật có rất cao kháng tính, cho nên một dạng nhận thuật căn bản là không có cách phá hư khôi lỗi, chỉ có dựa vào lực lượng của thân thể mới có thể. Chỉ là mặc dù là thượng nhẫn cấp thể thuật hình nhị dạ cũng là rất khó đối với khôi lỗi tạo thành quá lớn thương hại, huống chi là trực tiếp tháo dỡ khôi lỗi. Mà lúc này tổ ghệ mì làm xong rồi, một màn này đã định trước sẽ bị rất nhiều người nhớ. Bất quá tổ ghệ mì ở nổi danh đồng thời, cũng sẽ bị xa nhận thôn nhìn kỹ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà đang ở tổ ghệ mì bạo lực tháo dỡ khôi lỗi thời điểm, Mù Dị cũng không hề từ bỏ phản kháng, vẫn là không ngừng thao túng khôi lỗi công kích tổ ghệ mì. Đáng tiếc khôi lỗi đánh ra ám khí căn bản là không có cách xúc phạm tới tổ ghệ mì. Trên thực tế đây cũng là những người khác rất khó phá hư khôi lỗi nguyên nhân chỗ, dù sao muốn gần người phá hư khôi lỗi nói nhất định phải được đối mặt khôi lỗi ám khí, có thể không phải tất cả mọi người giống như tổ ghệ mì như vậy. Có thể dùng thân thể ngạnh kháng âm khí công kích. Rốt cuộc, nửa phút sau đó Mù Dị khôi lỗi đã biến thành đầy đất toái linh kiện, cũng không còn cách nào sử dụng. Phá hủy Mù Dị khôi lỗi, tổ ghệ mì lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Mù Dị bản trên thân người. Cùng tổ ghệ mì liếc nhau phía sau, Mù Dị sợ. Một cái liền khôi lỗi cũng có thể phá hủy người, hắn như thế nào lại là đối thủ? Mù Dị muốn chịu thua, chỉ là tổ ghệ mì không có cho hắn cơ hội. Siêu. Tổ ghệ mì trong nháy mắt tại chỗ biến mất, không đến một giây đồng hồ, tổ ghệ mì liền đi tới thôn 55 giếng trước người. Lúc này Mù Dĩ Hải đã bị sợ mất mật, nhìn thấy Tổ Ghệ Mị tiếp cận chính mình phía sau đều quên công kích. Phanh! Tổ Ghệ Mị một quyền đánh vào Mù Dĩ Hải trên người, mà ở một quyền này sau đó lại là một quyền. Lúc này Mù Dĩ Hải dường như một cái đống cắt giống nhau, bị Tổ Ghệ Mị đánh tới đánh lui, căn bản là không có cách hoàn thủ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian trôi qua, Tổ Ghệ Mị ước chừng đánh ra trên trăm quyền. Mà lúc này Mù Dĩ trên người linh kiện cũng đều đã rớt xuống, chính hắn thì là biến thành một cái huyết nhân, cả người đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Phanh! Cuối cùng một quyền, Tổ Ghệ Mị đánh vào Mù Dĩ Hải trên đầu. Một quyền này trực tiếp đem Mù Dĩ cổ sống cắt đứt, chỉ thấy đầu của hắn vô lực rũ xuống. Mà lúc này Mù Dĩ Hải cũng không có nữa tiếng động. Hôm nay tổng cộng 7 chương. Chương 82, thứ 6 chàng trận đấu một quyền đánh giết Mù Dĩ Hải sau đó, Tổ Ghệ Mị hô hấp hơi có chút dồn dập sừng sững ở đây địa chi bên trên, chờ đợi lấy trưởng cốc Chí Minh tuyên bố kết quả. Không có để Tổ Ghệ Mị đợi lâu, rất nhanh thì thấy Tổ Ghệ Mị trước người lá cây bị một hồi gió nhẹ thổi bay, chỉ một lúc, trưởng cốc Chí Minh thân ảnh cũng đã xuất hiện. Thật nhanh thuần thân thuật. Tuy là không phải lần thứ nhất gặp được, thế nhưng Tổ Ghệ Mị vẫn như cũ giật mình. Nhất là lần này hắn chính là cự ly gần quan sát, lại như cũng không cách nào xem tinh tưởng trưởng cốc Chí Minh thân ảnh. Hiện thân sau đó, trưởng cốc Chí Minh tán thưởng nhìn Tổ Ghệ Mị liếc mắt. Bất luận như thế nào hai người đều là một cái thôn, nhìn thấy Cổ Nộ Hạ thôn xuất hiện như vậy thiên tài trưởng cốc Chí Minh đương nhiên hài lòng. Bất quá thân là quan chủ khảo, trưởng cốc Chí Minh ngược lại là không cùng Tổ Ghệ Mị nói cái gì, trực tiếp cao giọng hô, trận thứ tư trận đấu kết thúc, người thắng trận là Cổ Nộ Hạ thôn Tổ Ghệ Mị. Tuyên bố xong kết quả phía sau, trưởng cốc Chí Minh cái này mới nhìn Tổ Ghệ Mị nói ra, tiểu tử làm không tệ, tiếp tục cố gắng. Được rồi, ngươi trước đi trên khán đài chờ xem. Tiền bối cáo tử. Tổ Ghệ Mị cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, thi lễ một cái phía sau lúc này mới xoay người lý khai. Còn Mù Dĩ Hải 15 thi thể, tự nhiên sẽ có người đi xử lý. Làm Tổ Ghệ Mị trở lại trên khán đài thời điểm, đột nhiên nhận thấy được có một đạo khiến người ta vô cùng không thoải mái ánh mắt ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Quay đầu nhìn lại, Tổ Ghệ Mị phát hiện xem cùng với chính mình là một gã 14-15 tuổi thiếu niên, đi qua bên ngoài trên đầu hậu ngạch Tổ Ghệ Mị phát hiện người nọ là một gã xa nhận thôn nhị dạ, từ nơi này mắt người Trung Đông thần diệu đã nhận ra một cổ sát khí. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mị phát hiện chính mình, tên kia xa nhận không chỉ không có đưa ánh mắt rời, ngược lại là hướng về phía Tổ Ghệ Mị cười. Chỉ là nụ cười này lại không phải hữu hảo ý tứ, Tổ Ghệ Mị từ hắn tiêu dung bên trong nhận thấy được một khấu nghiện mùi máu, đó là dường như chứng kiến con mồi một dạng nụ cười. Là bởi vì Mù Dĩ Hải sao? Đối với cái này danh xa nhận đối với mình sản sinh sát ý nguyên nhân, Tổ Ghệ Mị chỉ có thể là nghĩ đến Mù Dĩ Hải trên người, dù sao Mù Dĩ Hải nhưng là chết ở trên tay của hắn. Nghĩ vậy, Tổ Ghệ Mị cũng là không sợ hãi chút nào, đồng dạng hướng về phía tên kia xa nhận cười cười phía sau. Tiếp lấy Tổ Ghệ Mị liền trực tiếp rời đi ánh mắt. Hắn có thể không có hứng thú cùng một người nam nhân tiến hành nhãn thần giao lưu, hiện tại lại không thể nói lý ra giao thủ, đã như vậy không bằng tạm thời không nhìn người kia. Mà đối với Tổ Ghệ Mị cử động, tên kia xa nhẫn hiển nhiên sửng sốt. Khi hắn nhìn thấy Tổ Ghệ Mị quay đầu phía sau, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn thấy Tổ Ghệ Mị đây là đang không nhìn hắn. "Tốt, hy vọng một hồi ngươi không nên gặp phải ta." Cùng lúc đó, trường cấp Chí Minh bắt đầu triệu hoán trận thứ 5 trận đấu nhân viên ra sân. Để Tổ Ghệ Mị không ngờ tới chính là tham gia trận thứ 5 thi một người trong đó lại chính là vậy đối với hắn sản sinh sát ý xa nhẫn. Mà tên còn lại thì là Cổ Nộ Hạ thôn một gã nị dạ, đối với cái này người Tổ Ghệ Mị đồng dạng không biết. Rất nhanh trận đấu bắt đầu. Tổ Ghệ Mị phát hiện dưới trận tên kia Cổ Nộ Hạ nị dạ thực lực không kém, cũng đã có tinh anh trung nhận tiêu chuẩn. Không phải quá hắn đối thủ tên kia xa nhẫn càng mạnh, chí ít ở Tổ Ghệ Mị xem ra tên này xa nhẫn so với Mù Dĩ còn mạnh hơn. Mù Dĩ thực lực là xen vào tinh anh trung nhận cùng đặc biệt thượng nhận trong lúc đó, mà danh xa nhẫn cũng là thứ thiệt đặc biệt thượng nhận thực lực cấp bậc, thậm chí khả năng còn có điều dấu dếm. Ngay từ lúc đầu chiến đấu Cổ Nộ Hạ nhị dạ liền rơi vào hạ phòng, cuối cùng đánh 2 sau 3 phút, hắn liền bị tên kia xa nhẫn sử dụng phong độn cho thiên đao vạn quả. Tàn nhẫn như vậy một màn nhìn không ít người sắc mặt trắng bệnh, càng là có một ít khán giả trực tiếp nói ra. Làm trường cốc Chí Minh xuất hiện thời điểm hắn sắc mặt cũng rất khó nhìn, dù sao chết là Cổ Nộ Hạ thôn, chỉ là hắn lại không tiện nói gì. Bởi vì trận đấu phía trước đã nói qua, chỉ cần không có đầu hàng chịu thua, như vậy sinh tử chớ luận. Trận thứ 5 kết thúc chiến đấu rất nhanh, bất quá lại có thể dùng không khí của hiện trường có chút ngưng trệ. Trên khán đài một đám người dự thi nhìn về phía tên kia xa nhận trong con mắt mang theo một tia vẻ kiêng kỵ. Đối mặt thực lực như thế cường đại lại thị sát nhân, không ai có thể không phải cẩn thận. Có ý tứ, ngược lại là một cái tốt đối thủ. Nham nhẫn thôn Dương Quá lại không chỉ không có sợ, ngược lại là lộ ra cảm giác hứng thú dáng vẻ. Trở lại khán đài phía sau, xa nhận trực tiếp khiêu khích nhìn Tổ Ghệ Mị liếc mắt. Đè xuống lửa giận trong lòng, Tổ Ghệ Mị lạnh lùng nhìn xa nhận liếc mắt, hắn biết xa nhận mới vừa sợ dĩ làm như vậy chỉ sợ sẽ là đang trả thù hắn. Lúc này Tổ Ghệ Mị đã quyết định, nếu như hai người thực sự gặp, như vậy hắn nhất định phải để cho tên kia xa nhận chết không yên lành. Thứ 6 chàng trận đấu bắt đầu. Đối với cái này chàng trận đấu Tổ Ghệ Mị vô cùng quan tâm, bởi vì một vị trong đó người dự thi liền là của hắn đồng đội Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ. Vẹn Đạ nỗ lực lên. Tổ Ghệ Mị cổ động nói. Ừ, ta biết rồi. Ngươi và Tiểu Tuấn đều đã thắng, ta đương nhiên cũng sẽ không kém. Cười nói hết, Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ đi xuống khán đài. Làm Tổ Ghệ Mị chứng kiến Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ đối thủ phía sau sử sốt, bởi vì hắn đối thủ dĩ nhiên là nham nhận thôn Thanh Tú bên trong, cũng chính là phía trước cùng Tổ Ghệ Mị từng có xung đột nị dạ. Vẹn Đạ có phiền toái a, lúc này Tổ Ghệ Mị có chút bận tâm. Đừng xem mới vừa hắn đánh Thanh Tú bên trong như đả cầu một dạng, thế nhưng đó là bởi vì song phương thực lực sai biệt cự đại, hơn nữa cái kia cũng không phải chân chính chiến đấu. đừng xem Thanh Tú bên trong bị hắn lung dung đánh bại, thế nhưng thực lực cũng không yếu. Hắc hắc, ta biết ngươi là cái kia là tổ ghệ mì đồng đội a. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, ai bảo ta và đội hữu của ngươi quan hệ phi phàm đâu. Thanh Tú bên trong vẻ mặt cười đều nhìn Kỳ Mù Dạ Vện đã nói. Kỳ Mù Dạ Vện đã đương nhiên biết tổ ghệ mì cùng nham nhận phía trước xung đột, hắn cũng sẽ không cho rằng Thanh Tú bên trong sẽ thả thủy. Đang tương phản, sợ rằng Thanh Tú bên trong sẽ nhân cơ hội trả thù a. Hành, bất quá là 047 một cái thất bại kẻ đáng thương mà thôi. Đánh như thế nào bất quá tổ ghệ mì, cho nên muốn bắt ta hết giận sao? Kỳ Mù Dạ Vện đã kích thích nói. Tốt, ngươi thành công làm tức giận ta, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết. Bởi vì có đôi khi sống so với tử vong còn thống khổ hơn. Thanh Tú bên trong thần sắc lạnh như băng nói rằng. Vậy sao, cái kia những lời này ta cũng trả lại cho ngươi. Kỳ Mù Dạ Vện đã không thèm để ý chút nào nói rằng. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu rồi. Chỉ là ở trường Cốc Chí Minh tuyên bố trận đấu bắt đầu phía sau, qua đi tới hơn một phút đồng hồ, nhưng là hai người lại còn là vẫn không nhúc đích. Rất nhiều khán giả đều hết sức nghi hoặc, nhưng là ở đây Nị Dạ lại biết, hai người đây là đang tiến hành ảo thuật đỏ sức đâu. Kỳ Mù Dạ Vện đã là am hiểu ảo thuật Nị Dạ, cho nên vừa lên tới liền đối với Thanh Tú bên trong phóng ra ảo thuật. Có thể nói, trận chiến đấu này thắng bại then chốt thì nhìn Thanh Tú bên trong có hay không có thể phá hỏng Kỳ Mù Dạ Vện đã ảo thuật. Không tốt. Tô Gệ Mị thị lực hơn người, cho nên tuy là cách rất xa, thế nhưng hắn lại thấy tin tưởng, Kỳ Mù Dạ Vện đã lúc này trên trán đã toát ra mồ hôi. Hiển nhiên hắn đã tại toàn lực phóng thích ảo thuật, nhưng là mặc dù như vậy lại còn là không có đánh bại Thanh Tú bên trong. Trong nháy mắt lại là 2 phút thời gian trôi qua, đang ở một số người chờ, các loại, sốt ruột thời điểm, đột nhiên Kỳ Mù Dạ Vện đã kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó một luồng tơ máu từ khỏe miệng lưu lại. Chương 83, Tô Gệ Mị lửa giận mấy phút đồng hồ sau đó, Kỳ Mù Dạ Vện đã đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó một cỗ tơ máu từ khỏe miệng chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, Tô Gệ Mị cùng Tiểu Đỏ Tạ lòng của hai người trong nháy mắt nói lên. Bởi vì này rõ ràng cho thấy ảo thuật bị phá, thi thuật giả chịu đến cắn trả biểu hiện. Ảo thuật cũng có thể nói thành là tinh thần công kích, mà tinh thần công kích hung hiểm nhất, một cái sơ sẩy bị thương tiếp theo là mình. Cho nên Nị Dạ đang sử dụng ảo thuật thời điểm thường thường đều là sử dụng một ít tiểu hình ảo thuật, nói như vậy mặc dù bị phá ra, bị phản phệ cũng không nghiêm trọng. Chỉ là lúc này đây Kỳ Mụ Dạ Vện đã vì đánh nhanh thắng nhanh vừa lên tới liền sử dụng đại hình ảo thuật, vốn tưởng rằng ổn thao thắng quán, lại không nghĩ tới vẫn bị người phá giải. Chỉ thấy Kỳ Mụ Dạ Vện đã hơi cong người, thân thể có vẻ hết sức yếu ớt. Lúc này Kỳ Mụ Dạ Vện đã chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Mà Thanh Tú bên trong tuy là phá khai rồi Kỳ Mù Dạ Vện đã ảo thuật, thế nhưng lại cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào. Lúc này Thanh Tú bên trong sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đồng dạng có tơ máu. Vì khởi ra ảo thuật tinh lực của hắn cũng tiêu hao rất lớn. Bất quá bởi vì hắn là phá giải ảo thuật nhất phương, cho nên tổng thể mà nói lúc này trạng thái nếu so với Kỳ Mù Dạ Vện đã cái này thi thuật giả tốt hơn rất nhiều. Hắc hắc, ngươi chính là thua. Yên tâm, ta sẽ không để cho chiến đấu nhanh như vậy kết thúc. Cười tà, Thanh Tú bên trong chậm rãi đi hướng Kỳ Mù Dạ Vện đã. Vện đã nhanh chịu thua a. Tô Gệ Mị thấy vậy vội vã quát to lên. Hắn đã nhìn ra lúc này Kỳ Mù Dạ Vện đã không có sức chiến đấu, mà Thanh Tú bên trong hiển nhiên không chuẩn bị làm sao đơn giản buông tha Kỳ Mù Dạ Vện đã, cho nên lúc này Kỳ Mù Dạ Vện đã duy nhất tuyển trạch chính là chịu thua. Kỳ Mù Dạ Vện đã nghe được Tô Gệ Mị tiếng la sau trong lòng một hồi không cam lòng, dù sao cùng một tổ hai người khác đều đã lên cấp, duy có hắn thất bại, điều này làm cho Kỳ Mù Dạ Vện đã tâm bên trong tốt như vậy chịu. Chỉ là Kỳ Mù Dạ Vện đã cũng không đốc, tiếp tục kiên trì hiển nhiên cũng là vô ích. Cưỡng chế trong đầu truyền ra đau đớn, Kỳ Mù Dạ Vện đã ngửa mặt lên trời hô. Ta nhận thức, cái kia thua chứ còn không có gọi ra đâu, đã đến gần Kỳ Mù Dạ Vện đã Thanh Tú bên trong trực tiếp một quyền đánh vào hắn trên mặt. Thanh Tú bên trong một quyền này uy lực cũng không phải rất lớn, nhưng là hiện tại Kỳ Mù Dạ Vện đã thân thể chính là suy yếu thời điểm, cho nên một quyền này trực tiếp đem hắn đả đảo, đồng thời một chữ cuối cùng cũng không có nói ra. Ta sẽ không để cho người chịu thua. Cười gằn, Thanh Tú bên trong trực tiếp bắt đầu đối với Kỳ Mù Dạ Vện đã quyền đấm cước đá. Ghê tởm. Chứng kiến chàng thượng tình hình, Tô Gệ Mị song quyền nắm chặt, trong lòng càng là dấy lên một cơn lửa giận. Hắn hối hận, sớm biết như vậy phía trước phát sinh xung đột thời điểm nên trực tiếp trọng thương Thanh Tú bên trong. Vện Đạ ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a, Tổ Gệ Mị trong lòng âm thầm cầu nguyện. Vện Đạ ngươi đến a. Tiểu Đỏ Tạ hô lớn. Chứng kiến đồng bạn gặp giàn vặn, tâm lý của hắn cũng rất khó chịu, thậm chí hận không thể thay thế Kỳ Mù Dạ Vện Đạ thừa nhận đây hết thảy. Đánh một trận phía sau, Thanh Tú bên trong có lẽ là mệt mỏi, trực tiếp dừng lại. Hắc hắc, chúng ta đổi một loại ngoạn pháp a, nói, Thanh Tú bên trong lấy ra phi tiêu, tiếp lấy run tay một cái. Nhất thời phi tiêu như mũi tên nhọn một dạng bắn ra. Phốc. Máu bắn tung tóe. Phi tiêu trực tiếp đánh vào Kỳ Mù Dạ Vện đã trên đùi, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ quần. A! Tiếng kêu đau vang lên, Kỳ Mù Dạ Vện đã vội vã ôm lấy bắt đùi. Thanh Tú bên trong nhìn thấy Kỳ Mù Dạ Vện đã thảm trạng phía sau, cũng là vô cùng biến thái nở nụ cười. Nhìn thấy Kỳ Mù Dạ Vện đã bị tội hắn liền hết sức thoải mái, phía trước ở tổ ghệ mỉ trên người lấy được cốt nhục cũng toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Thoải mái à, ta chưa từng có phát hiện thì ra giàn vật người là một kiện như thế thoải mái sự tình. Yên tâm, thời gian còn rất dài, chúng ta chậm rãi chơi. Nói, Thanh Tú bên trong lần nữa lấy ra một viên phi tiêu. Lúc này khán giả đều lộ ra vẻ không đành lòng, không chỉ là Cổ Nộ Hạ thôn, mặc dù là còn lại quốc gia người cũng đều là như mày. Mặc dù là sát nhân tại bọn họ xem ra cũng không có gì, nhưng là giàn vật người cũng là người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Mà những cái này Cổ Nộ Hạ nhị dạ từng cái càng là trừng lớn con mắt, hận không thể nuốt Thanh Tú bên trong. Nếu như nhãn thần có thể giết người nói, sợ rằng thanh tú bên trong đã không biết chết bao nhiêu lần. Siêu. Thanh tú bên trong trong tay phi tiêu lần nữa rời khỏi tay, thẳng đến kỳ mù dạ vẹn đã bỏ tới. Không ít người cũng không nhịn nhắm lại con mắt, bọn họ không muốn khi nhìn đến kỳ mù dạ vẹn đã gặp hành hạ. Con là quá khứ mấy, theo dự đoán tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra, điều này làm cho rất nhiều người đều có chút ngạc nhiên, nhất thời trận mở mắt nhìn đi. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào ở kỳ mù dạ vẹn đã trước người dâng lên một đạo tường đất, mà thanh tú bên trong đánh ra phi tiêu lúc này đang đóng vào trên tường đất. Nhìn thấy phi tiêu bị chặn, thanh tú bên trong cau mày. Chuyện gì xảy ra? Là ai đang đúng tay? Thanh tú bên trong trực tiếp giống to. Bá. Gió nhẹ lướt qua, Tô Gệ Mị thân ảnh xuất hiện tại kỳ mù dạ vẹn đã bên cạnh. Thế nào? Tô Gệ Mị quan tâm hỏi. Hoàn hảo, không chết được cố nén đau đớn, kỳ mù dạ vẹn đã sắc mặt tái nhợt nói rằng. Tô Gệ Mị ngươi đang làm cái gì? Lẽ nào ngươi muốn nhúng tay cái này chẳng trận đấu sao? Lúc này thanh tú bên trong cũng phát hiện Tô Gệ Mị, điều này làm cho hắn có chút sợ. Phía trước Tô Gệ Mị ung dung đánh bại hắn để lại cho hắn không nhỏ bóng ma. Bá. Trường Cốc Chí Minh đột ngột hiện thân, tuy là Tô Gệ Mị cử động hắn cũng tán thành, thế nhưng hiện tại dù sao vẫn là ở trận đấu, hắn làm quan chủ khảo không thể không xuất hiện ngăn lại. Tô Gệ Mị, trận đấu còn chưa kết thúc, mời lập tức ly khai. Quan chủ khảo đại nhân, hiện tại Vẹn đã mất đi chiến đấu lực, cho nên ta thay hắn chịu thua. Rốt cuộc là một cái thôn, tuy là Tô Gệ Mị cách làm có chút không tốt, nhưng là lại cũng không coi là bị quy. Dù sao hắn không có công kích thanh tú bên trong, chỉ là thay thế kỳ mụ dạ Vẹn đã chịu thua mà thôi. Được rồi, cái kia xin các ngươi mau mau rời sân. Đa tạ quan chủ khảo đại nhân. Nói lời cảm tạ sau đó, Tô Gệ Mị ôm lấy kỳ mụ dạ Vẹn đã hướng về khán đài đi tới. Hành, coi như ngươi vận khí tốt, lạnh rên một tiếng, thanh tú bên trong cũng xoay người ly khai. Ly khai nơi so tài phía sau, Tô Gệ Mị vội vã đem kỳ mụ dạ Vẹn đã đưa đến chữa thương nhị dạ chỗ tiến hành trị liệu. Bởi vì đã sớm dự liệu được sẽ có nhị dạ xuất hiện thương vong, cho nên Cổ Nộ Hạ cố ý ở số không sân huấn luyện bên trong an bài không ít chữa thương nhị dạ. Tô Gệ Mị, trận đấu vẫn còn tiếp tục, ngươi không cần phải xen vào ta, mau trở về đi thôi. Khi lấy được chữa thương nhị dạ chiếu cố phía sau, kỳ mụ dạ Vẹn đã nhìn Tô Gệ Mị nói. Ừ, ta đây đi về trước. Vẹn đã đại ca yên tâm, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Tô Gệ Mị ngữ khí kiên định nói. Ta tin tưởng ngươi. Nhìn thật sâu kỳ mụ dạ Vẹn đã liếc mắt phía sau, Tô Gệ Mị xoay người rời đi. Lúc này Tô Gệ Mị lửa giận trong lòng ngập trời, thậm chí hận không thể trực tiếp giết thanh tú bên trong. Nhưng là còn sống lý trí vẫn là để cho hắn buông tha trong lòng cái kia mê người ý tưởng. Làm Tô Gệ Mị trở lại khán đài phía sau, trang thứ 7 trận đấu đã bắt đầu. Trận thi này cũng là đệ một luân tranh tài cuối cùng một cuộc, thi đấu song phương một người là Nham Nhẫn Thôn, là một nữ tử. Một gã khác thì là Cổ Nộ Hạ Thôn Nị Dạ. Chương 84, đợt thứ 2 bắt đầu có lẽ là phía trước thanh tú bên trong cách làm chọc giận Cổ Nộ Hạ Thôn nhân, cho nên cái này chẳng trận đấu ngay từ đầu, tên kia Cổ Nộ Hạ Thôn Nị Dạ liền toàn lực bạo phát, trực tiếp đem người nữ kia Nham Nhẫn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cuối cùng bất quá 3 phút đồng hồ liền kết thúc chiến đấu. Tuy là Cổ Nộ Hạ Nị Dạ không có đi giàn vật tên kia nữ Nham Nhẫn, thế nhưng hạ thủ lại cũng không nhẹ, trực tiếp để người nữ kia Nham Nhẫn bị trọng thương. Muốn không phải nàng sau cùng nhận thua, sợ rằng nàng trực tiếp sẽ chết ở đây bên trên. Đến tận đây, đệ một luân trận đấu toàn bộ kết thúc. Đệ một luân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trường Cốc Chí Minh căn bản không cho Tô Gệ Mị bọn họ cơ hội nghỉ ngơi, trực tiếp tuyên bố đợt thứ 2 trận đấu bắt đầu. Hiện tại ta tới nói một chút đợt thứ 2 tranh tài đối với chiến danh đơn. Trang địa thượng Trường Cốc Chí Minh ngẩng đầu nhìn trên khán đài mọi người nói, đợt thứ 2 trận đấu danh sách vẫn là căn cứ phía trước lấy mẫu ngẫu nhiên dãy số tiến hành, A hào đối Triệu Yên Hào, C hào đối Triệu Yên Hào, E hào đối Triệu Yên Hào, còn như sau cờ UNGG hào luân không, trực tiếp tấn cấp vòng thứ 3 bán kết. Được rồi, hiện tại ta tuyên bố trung nhẫn tuyển chọn trận thứ 3 sát hoạch đợt thứ 2 bắt đầu, 10 ạ hào cờ UNGB hào tuyển thủ lên sân khấu. Biết được vòng thứ 2 đối với chiến danh đơn phía sau, Tô Gệ Mị sắc mặt phá lệ ngưng trọng, bởi vì cựu đỏ tạ chính là hào, mà hắn đối thủ thì là Dương Quá. Phía trước Dương Quá chiến đấu Tô Gệ Mị cũng thấy qua, hắn không cho là cựu đỏ tạ có thắng hy vọng. Chủ yếu nhất là, hắn không 77 sợ Dương Quá nhân cơ hội trả thù cựu đỏ tạ, liền như cùng phía trước kỳ mù dạ vẹn đã cùng thanh tú bên trong trận đấu một dạng. Tuấn đại ca, ngươi. Được rồi Tô Gệ Mị, ta biết không đợi Tô Gệ Mị nói hết lời. Tiểu đỏ tạ liền ngắt lời hắn. Tô Gệ Mị ta biết cái kia Dương Quá thực lực rất mạnh, bất quá ngươi yên tâm, nếu như ta thực sự đánh không lại hắn lời nói ta sẽ chịu thua. Nghe được tiểu đỏ tạ nói như vậy, Tô Gệ Mị cũng thở phào nhẹ nhõm. Thua không đáng sợ, ngược lại mặc dù thua cũng là có hy vọng trở thành trung nhẫn, chân chính để Tô Gệ Mị lo lắng vẫn là tiểu đỏ tạ vì mặt mũi chết không đầu hàng. Tuấn đại ca, vậy ngươi phải cố gắng lên a. Ừm, ta biết rồi. Nói xong, tiểu đỏ tạ trực tiếp hướng về dưới trận đi tới. Rất nhanh tiểu đỏ tạ cùng Dương Quá liền đã tới nơi so tài. Tiểu tử gặp phải ta coi như ngươi không may. Đội hưu của ngươi cũng dám thương tổn đệ đệ của ta, ta sẽ cho hắn biết cái gì là hối hận. Dương Quá cười gần nói. Hành, ta gặp các ngươi Nham Nhẫn thôn người đều là người nhát gan a. Ngươi không sẽ là sợ Tô Gệ Mị à, cho nên mới chuẩn bị đem khí xuất hiện ở trên người của ta. Tiểu đỏ ta giả vờ khinh miệt nói rằng. Tốt, tiểu quỷ ngươi thành công làm tức giận ta. Là một người kiêu ngạo, Dương Quá nhất chịu không nổi những người khác khinh thị. Chỉ thấy Dương Quá cũng không đợi Trường Cốc Chí Minh tuyên bố trận đấu bắt đầu, trực tiếp dưới chân phát lực, hướng về tiểu đỏ ta đánh tới. Tiểu đỏ ta đã sớm để phòng đâu, cho nên đối mặt Dương Quá đánh bất ngờ không có hoảng hốt chút nào, trực tiếp lấy ra phi tiêu tiến hành ngăn cản. Hai người tốc độ đều rất nhanh, cho nên khi bọn họ giao chiến sau khi đứng lên, phổ thông khán giả căn bản nhìn không thấy thân hình của hai người, chỉ có thể nghe được từ tràng địa thượng thỉnh thoảng truyền ra vũ khí tiếng va chạm cùng với lóe lên một cái rồi biến mất bóng người. Mà nhìn thấy hai người đã đánh nhau, Trường Cốc Chí Minh cũng không có ngăn lại, mà là trực tiếp rời đi. Trên khán đài, Tô Gệ Mị càng ngày càng khẩn trương. Làm đặc biệt thượng nhẫn, đồng thời còn là ủng có xạ dị gầm nhân, Tô Gệ Mị đối với tràng thượng tình huống nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở. Chiến đấu tuy là vừa mới bắt đầu, thế nhưng Tiểu Đỏ Tạ đã rơi vào hạ phong. Mỗi một lần va chạm Tiểu Đỏ Tạ đều sẽ bị đẩy lùi, thậm chí Tô Gệ Mị phát hiện Tiểu Đỏ Tạ nắm phi tiêu trên tay đã chảy ra tiên huyết. Khoảng cách chiến đấu bắt đầu không quá nửa phút thời gian, đột nhiên một đạo nhân ảnh bay ra, trực tiếp té rơi trên mặt đất. Người này sau khi rơi xuống đất lại lộn vài vòng lúc này mới dừng lại. Là ai? Bởi quá mức đột nhiên, cho nên trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng không có nhận ra ngã xuống là ai. Bất quá rất nhanh bọn họ liền đi qua quần áo phát hiện, bị đánh xuống chính là Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ Tiểu Đỏ Tạ. Rất nhiều Cổ Nổ Hạ thôn nhân thấy vậy dồn dập thở dài. Tiểu tử, xem ra thực lực của ngươi không bằng miệng như vậy sắc bén A Dương Quá xuất hiện tại Tiểu Đỏ Tạ trước người xa hơn 10 thước chỗ trêu nói. Chăm chú nhìn chằm chằm Dương Quá nhìn một chút, Tiểu Đỏ Tạ bất đắc dĩ phát hiện, chính mình bất luận là khí lực hay là tốc độ cũng không sánh nổi Dương Quá, như vậy toàn phương vị nghiền ép đối với hắn như thế một vị thể thuật hình nhị giả mà nói là chí mạng nhất. Dù sao ngươi sở trường đều đã bị khắc chế, ngươi còn lấy cái gì cùng người ta chiến đấu? Nghĩ đến Tổ Ghệ Mị vẻ mặt lo lắng, Tiểu Đỏ Tạ chậm rãi giơ cánh tay lên, ta chịu thua. Chỉ là ngắn ngủn ba chữ, nhưng là lại dường như đã tiêu hao hết Tiểu Đỏ Tạ khí lực toàn thân một dạng, nói xong câu đó phía sau, cả người đều có vẻ hơi hạ. Nếu như có thể hắn tình nguyện tuyển trạch chết trận, chỉ là hắn không phải là vì tự mình một người sống, còn có thật nhiều quan tâm hắn nhân, tựa như Tổ Ghệ Mị, Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ các loại, chờ. Vẹn vẹn là vì những thứ này quan tâm người của chính mình, Tiểu Đỏ Tạ liền không thể cầm mạng của mình đi đổ. Dù sao đây chỉ là một cuộc tỉ thí, mà không phải chiến trường, thua cũng không có gì. Ghê tởm. Nhìn thấy Cựu Đỏ Tạ dễ dàng như vậy liền nhận thua, Dương Quá tức giận không ngớt, hắn vốn còn muốn hảo hảo dằn vặt một cái Cựu Đỏ Tạ đâu. Siêu. Dương Quá hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy buông tha Cựu Đỏ Tạ, cho nên dĩ nhiên không phải Cựu Tạ đã chịu thua, lần nữa phát động tiến công. Mà lúc này Cựu Đỏ Tạ hiển nhiên không có chút nào phòng bị, nếu như lần này bị Dương Quá đánh trúng, Cựu Đỏ Tạ không chết cũng phải trọng thương. A. Tô Vệ Mỹ thấy vậy trực tiếp kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới Dương Quá hèn hạ như vậy. Tô Vệ Mỹ có lòng ngăn cản, chỉ là đáng tiếc khoảng cách quá xa, cộng thêm không có chút nào chuẩn bị, cho nên hắn căn bản không có biện pháp. Phanh! Chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay ra, bất quá bay ra ngoài không phải Tiểu Đỏ Tạ, mà là Dương Quá. Lúc này Dương Quá lấy so với lúc tới sau khi còn tốc độ nhanh ké bay ra ngoài, bay thẳng ra mấy chục thước lúc này mới rơi xuống đất. Thân thể rơi xuống đất, nhấc lên một hồi bụi mù. Cùng lúc đó, Trường Cốc Chí Minh thân ảnh xuất hiện tại Tiểu Đỏ Tạ trước người, hiển nhiên mới vừa là hắn chặn Dương Quá công kích. Lúc này Trường Cốc Chí Minh sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là bị Dương Quá cử động kích động. Trường Cốc Chí Minh ngươi đang làm cái gì? Lúc này Nham Nhẫn thôn dẫn đội nhị dạ cũng nhảy ra ngoài, đầu tiên là kiểm tra rồi một hạ Dương Quá tình huống phía sau, cái này mới nhìn Trường Cốc Chí Minh chất vấn. Ta làm cái gì? Dương Quá dĩ nhiên đi công kích một cái đã người nhật vừa, cái này đã vi phạm quy tắc tranh tài, ta không có giết hắn đã là hạ thủ lưu tình. Trường Cốc Chí Minh thái độ cường ngạnh nói rằng. Nham Nhẫn dẫn đội nhị dạ cũng biết bọn họ đối lý, cậu thêm mới vừa hắn phát hiện Dương Quá con là bị chút bị thương ngoài ra, cho nên hắn cũng không có tiếp tục truy cứu xuống phía dưới. Bất quá vì ra mặt, hắn bất thả một câu ngoan thoại, Trường Cốc Chí Minh, chuyện này ta Nham Nhẫn thôn nhớ kỹ. Chương 85, ngắn ngủi đợt thứ 2 vòng thứ 2 trận đấu cứ như vậy qua loa kết thúc, mặc dù coi là hai người gặt hái sở thời gian tốn hao, toàn bộ quá trình cũng không có vượt lên trước 5 phút đồng hồ. Tuy là cái này chẳng tranh tài thời gian kéo dài vượt quá rất nhiều người dự liệu, nhưng là lại cũng để cho mọi người chân chính biết Dương Quá, có thể nhanh như vậy bức bách ở vòng thứ nhất trong biểu hiện không tầm thường Tiểu Đỏ Tạ chịu thua, có thể thấy được Dương Quá thực lực mạnh bao nhiêu. Trong lúc nhất thời Dương Quá trở thành trung nhẫn sát hạch vô địch đứng đầu nhân tuyển. Đối với Nham Nhẫn uy hiếp Trường Cốc Chí Minh không có chút nào lo lắng, hắn đã lớn như vậy có thể không phải là bị sợ lớn, cùng Nham Nhẫn giao thủ số lần cũng không ít, hắn có thể chưa từng có sợ qua. Ở Cựu Đỏ Tạ hai người toàn bộ rời sân phía sau, Trường Cốc Chí Minh tuyên bố cuộc kế tiếp trận đấu bắt đầu. 10 hào cờ UNG giờ hào tuyển thủ lên sân khấu. Nghe được Trường Cốc Chí Minh lời nói, Tô Ghệ Mi trực tiếp xoay người hạ tràng. Nửa đường Tô Ghệ Mi vừa lúc gặp Cựu Đỏ Tạ. Tuấn đại ca ngươi không sao chứ? Không có việc gì, bất quá tên tiểu tử kia thực lực thực sự rất mạnh, mặc dù không biết hắn nhận thuật thế nào, thế nhưng thể thuật nói tuyệt đối đạt tới đặc biệt thượng nhân cấp, nếu như Tổ Ghệ Mị ngươi gặp phải hắn nhất định phải cẩn thận. Tiểu Đỏ Tạ nhắc nhở. Ừm, ta biết rồi. Được rồi Tuấn đại ca ngươi đi nghỉ trước đi, ta đi so tài. Nói xong, Tổ Ghệ Mị tiếp tục hướng sân so tài đi tới. Trận này trận đấu Tổ Ghệ Mị có vẻ tương đối bưng lỏng, không phải là bởi vì đối thủ thực lực yếu, mà là bởi vì hắn trận này tranh tài đối thủ đồng dạng là Cổ Nổ Hạ thôn Mị Dạ, nếu là người một nhà, đương nhiên cũng không cần hướng chi lúc trước dạng kiếm bạc nô trương. Rất nhanh hai vị đồng dạng đến từ Cổ Nổ Hạ thôn Mị Dạ ở trên sân thi đấu gặp nhau. Làm Trường Cốc Chí Minh tuyên bố bắt đầu tranh tài, hai người nhưng không có trực tiếp động thủ. Tô Ghệ Mị gặp qua dì mê ấy tiền bối. Tô Ghệ Mị thập phần cung kính thi lễ một cái. Từ phía trước trận đấu bên trên, Tô Ghệ Mị đã biết được đối thủ tên. Tô Ghệ Mị quân ngươi quá khách khí, đối với tên của ngươi ta nhưng là như sấm bên hai, ta chỉ đạo lao sư nhưng là không ít nhắc tới ngươi, nói ngươi là chúng ta Cổ Nổ Hạ năm gần đây kiệt xuất nhất thiên tài. Nhìn thấy Tô Ghệ Mị như thế lễ độ, dì mê ấy cũng có vẻ vô cùng thân mật. Nơi nào, dì mê tiền bối tán dương, ta nơi nào coi là cái gì thiên tài à, đều là mọi người nói lung tung. Tô Ghệ Mị có vẻ vô cùng kiêm tốn. Tổ Ghệ Mị ngươi liền không cần khách khí như vậy, ngươi một sự tỉnh ta nhưng là nghe nói. Mắt thấy Tổ Ghệ Mị hai người dĩ nhiên rảnh rỗi trò chuyện, Trường Cốc Chí Minh xem không nổi nữa. Dù sao đây là nơi so tài, không phải làm cho nói chuyện trời đất địa phương. Tổ Ghệ Mị, Jim Bay, mời hai người các ngươi nhanh điểm bắt đầu trận đấu, nếu như trong vòng một phút không động thủ nữa như vậy thì đồng thời thủ tiêu các ngươi tư cách tranh tài. Nghe được Trường Cốc Chí Minh lời nói, Tổ Ghệ Mị hai người đều nghiêm túc. Tổ Ghệ Mị quân, xem ra chúng ta chỉ có thể trò chuyện tới đây, bất quá trận đấu qua đi chúng ta có thể tiếp tục. Dì Bệ có chút tiếc nuối nói rằng, không thành vấn đề, đến lúc đó ta mời dì Bệ tiền bối ăn. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói. Dì Bệ có vẻ thập phần vui vẻ. Tổ Ghệ Mị quân tuy là cùng ngươi nói chuyện phiếm rất vui vẻ, không phải một hồi nữa đánh nhau ta cũng sẽ không lưu tình, ngươi muốn cẩn thận rồi. Dì Bệ ấy nhắc nhở. Dì Bệ tiền bối đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Xem ra ngươi cực kỳ tự tin sao, tốt lắm liền cho ta xem Tổ Ghệ Mị quân thực lực đến cùng thế nào. Nói xong, dì Bệ trực tiếp xuất thủ. Siêu. Chỉ thấy dì Bệ hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến Tổ Ghệ Mị phóng đi. Tuy là dì Bệ tốc độ rất nhanh, thế nhưng mặc dù Tổ Ghệ Mị lúc này không có mở ra xạ dị gẳng, tuy nhiên lại vẫn như cũ có thể xem tinh tưởng dì Bệ ấy động tác. Cái này nên tính là xạ dị gẳng bị động thêm được cùng với đẹp đẽ đôi mắt ban cho một ít năng lực à. Phanh. Dì Bệ ấy một quyền đánh về phía Tổ Ghệ Mị, bất quá lại bị hắn ung dung ngăn trở. Ngay sau đó Tổ Ghệ Mị một cước đá về phía dì Bệ ấy. Dì Bệ phản ứng cũng không chậm, một bên thân tránh thoát Tổ Ghệ Mị công kích. Nhất thời, hai người triển khai gần người vật lộn. Đi qua giao thủ, Tổ Ghệ Mị phát hiện dì Bệ ở thể thuật bên trên tuyệt đối đạt tới đặc biệt thượng nhất cấp. Đặc biệt thượng nhẫn là một cái vô cùng rộng rãi khái niệm, hơn nữa nhận định một cấp bậc này tiêu chuẩn cũng có thật nhiều. Tỷ như ở một hạng năng lực bên trên đạt được thượng nhẫn tiêu chuẩn, như vậy liền có thể xem như là đặc biệt thượng nhẫn. Mà còn có một vài người, tuy là năng lực đều không đạt được thượng nhẫn tiêu chuẩn, nhưng là lại so với tinh anh trung nhẫn cường đại, như vậy cũng có thể xem như là đặc biệt thượng nhẫn. Liền giống như bây giờ gì mẹ ấy, bên ngoài thể thuật thực lực so với tinh anh trung nhẫn cường đại, tuy nhiên lại không đạt được thượng nhẫn đẳng cấp, cho nên hắn thể thuật tiêu chuẩn có thể xưng là đặc biệt thượng nhẫn cấp. Cũng chính bởi vì tiêu chuẩn bất đồng, cho nên đồng dạng cấp bậc nhị dạ thực lực chênh lệch cũng là rất lớn, một ít cao cấp đặc biệt thượng nhẫn thậm chí có năng lực ung dung giết chết những thứ khác đặc biệt thượng nhẫn. Hiển nhiên dì Bệ ấy liền là một vị đặc biệt thượng nhẫn cấp nhị dạ. Còn trong thôn bình định hạ nhẫn, trung nhẫn cùng thượng nhẫn danh hiệu, đây chẳng qua là ở trong thôn mặt địa vị tượng trưng, mà không thể đủ đại biểu thực lực. Từng cái trong thôn đều có một ít nhị dạ thực lực vậy là đủ rồi, nhưng là bởi vì đối với thôn cống hiến hòa hoàn thành nhiệm vụ số lượng không đủ, có thể dùng nhị dạ danh hiệu cùng thực lực nghiêm trọng không hợp. Trọng tâm câu chuyện kéo có chút xa, nói tiếp Tổ Ghệ Mị hai người chiến đấu. Lúc này nói riêng về thể thuật nói Tổ Ghệ Mị cùng Dìm Bệ ấy tương đương, cũng là đặc biệt thượng nhất cấp. Đây cũng là Tổ Ghệ Mị khổ tu thành quả một trong. Bởi vì hắn dịch cân kinh đột phá đến đệ ngũ thức, cho nên thân thể tiềm lực tăng, lúc này mới có thể dùng hắn đột phá tinh anh trung nhẫn bình cảnh, đạt tới đặc biệt thượng nhất cấp. Bất quá muốn chân chính đạt được thượng nhẫn đẳng cấp, như vậy còn phải cần một khoảng thời gian khổ tu. Nhoáng lên Tổ Ghệ Mị hai người đã đánh hơn 20 hiệp, nhưng là lúc này hai người vẫn như cũ bất phân thắng phụ. Mắt thấy chỉ dựa vào thể thuật không cách nào thắng lợi, Tổ Ghệ Mị không chuẩn bị tiếp tục như thế đánh rơi xuống. Nắm lấy cơ hội Tổ Ghệ Mị ném ra sự hù dị kèn bức lui dì Bệ ấy phía sau, hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn. Đương nhiên, kết ấn cũng chỉ là một loại che giấu. Có thổ quả thực ở, Tổ Ghệ Mị sử dụng thổ độn nhận thuật căn bản không cần kết ấn. Thổ độn, thổ long đạn. Vừa lên tới Tổ Ghệ Mị liền sử dụng ra khuyên cấp nhận thuật. Chỉ thấy một cái thổ long ở Tổ Ghệ Mị bên cạnh thân mọc lên, từng viên thổ đạn đánh về phía dì Bệ ấy. Đối mặt thổ đạn công kích dì Bệ không thể không liên tục tránh né, mà nhân cơ hội này Tổ Ghệ Mị lần nữa bắt đầu kết ấn. Thổ độn, bụi đất tung bay. Hô, các bụi bay lượn. Nhất thời bốn phía mấy chục thước đều bị sa thổ che lấp, ánh mắt bị nẹt, lần này Dìm Bệ không dễ chịu, một cái không phải cẩn thận liền bị thổ đạn bắn trúng. Chỉ là một thổ đạn mặc dù không đủ để cho Dìm Bệ ấy thụ thương, nhưng là lại cũng để cho thân hình hắn bị nẹt, mà nhân cơ hội này, Tổ Ghệ Mị đã xuất hiện tại Dìm Bệ ấy phía sau. Dìm Bệ tiền bối ngươi thua. Đang ở Tổ Ghệ Mị tiếng âm vang lên sau đó, bốn phía cắt đuổi chậm rãi tiêu thất, thân ảnh của hai người hiện lộ ra. Chỉ thấy Tổ Ghệ Mị đứng ở Dìm Bệ ấy phía sau, cầm trong tay phi tiêu đặt ở Dìm Bệ ấy trên cổ. Chương 86, bán kết bắt đầu. Cường cường va chạm thủ đặt hàng tăng thêm chương 1. Cảm nhận được trên cổ cảm giác mát, dì Bệ ấy vẻ mặt thất lạc. Hắn không nghĩ tới mình bại, hơn nữa còn là bại bởi niên kỷ xa nhỏ hơn mình nhân. Bất quá vừa nghĩ tới Tổ Ghệ Mị là thiên tài, một cái liền hắn chỉ đạo lao sư đều gọi khen thiên tài, dì Bệ tâm cũng thoáng thăng bằng. Dù sao bại bởi một cái thiên tài cũng không phải một cái không thể nào tiếp thu được sự tình. Cái gì là thiên tài? Thiên tài đó là có thể làm được người thường không làm được sự tình. Tổ Ghệ Mị quân ngươi thực sự là lợi hại, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Dì Bệ ấy vẻ mặt chân thành nói rằng, chỉ giáo chưa nói tới, về sau ngược lại là có thể tỉ thí với nhau. Tổ Ghệ Mị ở bông phi tiêu rồi nói ra. Làm Trường Cốc Chí Minh tuyên bố Tổ Ghệ Mị thắng lợi phía sau, hai người kết bạn hướng về khán đài đi tới. Rất nhanh, đợt thứ hai tranh tài trận thứ ba, cũng chính là cuối cùng một chàng bắt đầu tranh tài. Cái này chàng trận đấu Tổ Ghệ Mị cũng là phá lệ quan tâm, bởi vì tranh tài trong đó nhất phương chính là bị thương nặng kỳ mù dạ vẹn đạ thanh tú bên trong. Tổ Ghệ Mị vô cùng hy vọng thanh tú bên trong có thể thắng lợi, bởi vì như vậy về sau hắn liền có hy vọng trong trận đấu thay kỳ mù dạ vẹn đạ báo thủ. Chỉ là hắn biết cái này hy vọng không lớn, bởi vì thanh tú bên trong đối thủ thập phần cường đại. Lần này cùng Thanh Tú bên trong đối chiến chính là tên kia ở trên sân thi đấu đem Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ róc xương lóc thịt xa nhẫn, hai người này Tổ Gệ Mỹ đều thấy ngứa mắt, cho nên nhìn thấy hai người lên sân khấu phía sau, Tổ Gệ Mỹ không khỏi nhỏ giọng nói ra, "Đánh đi, tốt nhất đồng quy vu tận." Rất nhanh trận đấu bắt đầu. Phía trước Thanh Tú bên trong đối mặt Kỷ Mù Dạ Vện đã thắng đều có chút miễn cưỡng, huống chi là đối mặt thực lực mạnh hơn xa nhẫn. Không đến một phút đồng hồ, Thanh Tú bên trong liền nhận thua. Phía trước tên này xa nhẫn sở tác sở vi Thanh Tú bên trong cũng nhìn thấy, hắn cũng không muốn bị người thiên đao vặn quát, cho nên ở nhìn thấy chính mình không phải đối thủ phía sau, hắn liền trực tiếp nhận thua. Nhìn thấy chiến đấu như thế sắp kết thúc rồi, tên kia xa nhẫn hiển nhiên có chút không cam lòng, may mắn phía trước Dương Quá ở đối thủ chịu thua phía sau còn tiếp tục công kích hạ chàng hắn từng thấy, cho nên đến lúc đó không có tuyển trạch tiếp tục công kích. Cứ như vậy, đợt thứ 2 trận đấu từ bắt đầu không đến nửa giờ liền kết thúc. Mà tấn cấp vòng thứ 3 bán kết 4 người theo thứ tự là Nham Nhận thôn Dương Quá, Cổ Nộ Hạ thôn Tổ Gệ Mì, còn có đến từ xa nhẫn thôn Tàn, cùng với đợt thứ 2 luân không Cổ Nộ Hạ thôn Nị Dạ Tử Cây. Trường Cốc Chí Minh lần nữa gặt hái. Chư vị, hiện tại trung nhận tuyển chọn trận thứ 3 sát hoạch đã qua 2 đợt, hiện tại tổng cộng còn có 4 gã tuyển thủ. Trải qua 2 đợt đấu loại, lúc này còn dư lại không một người đều là Nị Dạ bên trong tinh anh, mời mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng bọn họ. Trường Cốc Chí Minh vừa dứt lời, bốn phía khán giả liền dâng lên không bù gì liệt tiếng vỗ tay. Từng đợt tiếng vỗ tay vang lên, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ số không sân huấn luyện. Thanh âm to lớn ở trong sân huấn luyện về tay không đãng, cuối cùng càng là chuyển khắp gần nửa cái Cổ Nộ Hạ thôn. Ước chừng hơn 10 phút trôi qua, tiếng vỗ tay lúc này mới dừng lại. "Tốt, hiện tại ta tuyên bố trung nhận tuyển chọn trận thứ 3 sát hoạch vòng thứ 3 trận đấu hiện tại bắt đầu. Cho mời trận đấu giả đến từ Nham Nhận thôn Dương Quá, cùng với tới chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn Tổ Gẹ Mì." "Xôn xao." Trường Cốc Chí Minh nói xong hai cái tên của người phía sau, nhất thời bốn phía truyền ra vô số người tiếng hoan hô cùng nỗ lực lên tiếng. Dương Quá nỗ lực lên, Tổ Gệ Mì đánh bại Nham Nhẫn thôn đàn. Nham Nhẫn thôn tất thắng. Cổ Nộ Hạ thôn muôn năm. Nham Nhẫn. Nói chung hô cái gì đều có, tiếng huyên náo liên tục không ngừng, bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến hai vị người dự thi. Tổ Gệ Mì đối với cái này đánh một trận chờ mong đã lâu, nhìn đứng ở chính mình đối diện Dương Quá, Tổ Gệ Mì trong lòng chiến ý bay lên. Mà Dương Quá thì là vẻ mặt cười ta nhìn Tổ Gệ Mì, lúc này hắn đã tại nghĩ muốn thế nào dằn bật Tổ Gệ Mì tới vì đệ đệ mình báo thủ. Trận đấu bắt đầu. Theo Trưởng Cốc Chí Minh thanh âm truyền ra, Tổ Gệ Mì hai người đồng thời tại chỗ biến mất. Làm chỉ nghe một đạo sắt thép va chạm tiếng vang lên, Tổ Gệ Mì thân ảnh của hai người đồng thời xuất hiện. Lúc này hai người phi tiêu đụng vào nhau, điểm một cái Hibana thiểm hiện. Ba ba bá. Hai người hóa thành hai đạo bóng đen ở tràng địa thượng không ngừng đụng chạm, một hồi đinh đinh đang đang tiếng âm vang lên, tựa như đánh như sắt thép. Rất nhanh hai người liền giao thủ hơn 20 chiêu. Đi qua thăm dò, hai người đều phát hiện dựa vào thể thuật không cách nào chiến thắng đối phương. Lần nữa đối với đụng một cái phía sau, hai người đồng thời lui lại. Thổ độn, liệt thổ chuyển trưởng. Dương Quá kết ấn sau đó, trực tiếp một trưởng đánh trên mặt đất. Ùng ùng. Một hồi thanh âm như sấm truyền ra, chỉ thấy trên mặt đất hiện ra một đạo vết rách to lớn, mà đạo liệt ngân không ngừng hướng về Tổ Gệ Mì dưới chân lan tràn đi qua. Thổ độn, thổ lục quy lai. Tổ Gệ Mì một trưởng đánh trên mặt đất, tiếp theo liền thấy Tổ Gệ Mì trước người mặt đất nhanh chóng mọc lên một mặt tường đất. Làm vết rách tập kích đến tường đất phía trước thời điểm trực tiếp dừng lại. Thổ độn, thăng long phách. Tổ Gệ Mì không để cho Dương Quá tiếp tục công kích cơ hội, trực tiếp ngưng tụ ra một cái thổ long. Thổ long bay lên trời, thẳng đến Dương Thái hướng đi. Nhìn thấy bay múa thổ long, rất nhiều dân chúng bình thường đều trừng lớn con mắt, bọn họ khi nào gặp qua như vậy hoa lệ nhận thuật a sẻn rủ tổ bị dạ mà nhìn thấy Tổ Gệ Mì chiêu thức ấy phía sau, không khỏi hết sức hài lòng gật đầu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn, không ngờ tới hắn đã phát triển đến loại trình độ này. Sẻn rủ tổ bị dạ mà đối với Tổ Gệ Mì tốc độ phát triển hết sức hài lòng. Không ngờ tới hắn còn có ngón này, rất nhiều Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ nhìn về phía Tổ Gệ Mì ánh mắt đều có chút biến hóa, trước đây Tổ Gệ Mì tại bọn họ trong mắt chỉ là một thiên tài, nhân tài mới xuất hiện. Nhưng là hiện tại bọn họ phát hiện, Tổ Gệ Mì đã trưởng thành. Đối mặt thổ long, Dương Quá sắc mặt nghiêm túc, bất quá khiến người ngoài ý chính là hắn dĩ nhiên không có cái tấn. Hắn chẳng lẽ không chuẩn bị sử dụng nhất thuật? Rất nhiều nhị dạ lúc này đều sinh lòng nghi hoặc, không biết Dương Quá sẽ làm sao ngăn cản Tổ Gệ Mì công kích. Phá cho ta. Rất nhanh, khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Dương Quá trực tiếp cơ nắm tay đánh về phía này trường dài hơn 10 thước thổ long. Oeng! Một quyền thiên băng địa liệt, tiên vụ bay lên, khiến cho người không cách nào xem tin tưởng Dương Quá tình huống. Mà một ít đang quan chiến Hỉ Ủ Gạ gia tộc người trực tiếp mở ra bạch nhãn tiến hành quan sát. T. Là một gã Hỉ Ủ Gạ gia tộc người đi qua bạch nhãn không hai xem tin tưởng Dương Quá tình huống phía sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy thổ long long đầu đã bị Dương Tạ Kỳ quyền đánh nát, ngay sau đó Dương Quá tay kia nhanh chóng biến lớn, cuối cùng hóa thành từng cái trượng lớn nhỏ cự trượng, trực tiếp bắt lại thổ long ném ra ngoài. Mà dân chúng bình thường chỉ thấy thổ long từ trong xương khói bay ra, cuối cùng rơi đập ở ngoài mấy chục thước trên mặt đất. Đối với trong xương khói tình huống Tổ Gệ Mỉ cũng đi qua thổ long cảm giác thập phân tin tưởng, điều này làm cho hắn xác nhận chính mình phía trước suy đoán. Dương Quá quả nhiên không đơn giản, dĩ nhiên có thể thao túng nham thạch. Tổ Gệ Mỉ thấy tin tưởng, Dương Quá cái kia bàn tay khổng lồ hoàn toàn là từ nham thạch ngưng tụ, mà hắn mặc dù có thể một quyền đánh vỡ thổ long, cũng là bởi vì hắn ở quả đấm của mình bên trên bao gồm một tầng thật dày nham thạch. Dĩ nhiên có thể như vậy vung lòng thao tác nham thạch, thậm chí không cần kết ấn, chẳng lẽ là huyết kế giới hạn? Tổ Gệ Mỉ trong lòng âm thầm suy đoán. Chương 87, Thạch Độn VS Thổ Thổ quả thực tổ ghế mì thực lực của ngươi ngược lại là ngoài dự liệu của ta, bất quá tất cả dừng ở đây, gặp phải ta chính là ngươi đời này lớn nhất bi ai. Từ trong xương khói đi ra, Dương Quá ngửa đầu cao ngạo nói, đúng a, gặp phải ngươi thằng ngu này đích thật là đời ta lớn nhất bi ai. Tổ ghế mì giả vờ bất đắc dĩ vô về cái chán nói, ghê tởm, ngươi cũng dám mắng ta, tổ ghế mì ta muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Quá hung hăng nói, chúng ta người nào chết trước còn khó nói đâu, muốn cho ta chết không có chỗ chôn, ngươi còn làm không được. Vậy sao? Ta đây để ngươi nhìn ta một chút có thể hay không làm được nói. Dương Quá trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến tổ ghệ mì đánh tới. Đối mặt Dương Quá tập kích, tổ ghệ mì cũng là vẫn ung dung đứng tại chỗ, cũng không biết là bị sợ choáng váng vẫn là không để ở trong lòng. Tiếp cận tổ ghệ mì sau đó, Dương Bạch Kỳ quyền đả hướng tổ ghệ mì bộ ngực. Mắt thấy Dương Quá nắm đấm liền muốn bắn chúng mình, tổ ghệ mì cái này mới ra tay. Tổ ghệ mì tốc độ chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là nhanh. Thuấn 15 gian tổ ghệ mì nắm đấm đã chắn trước người. Phanh. Chỉ một lúc, hai người nắm tay đánh vào cùng nhau. Nhất thời phát sinh một hồi tiếng nổ đùng đoàng, liền như cùng hai khối nham thạch đụng vào nhau vậy, ngay cả bốn phía trên mặt đất bụi bặm đều bị tiết ra ngoài ra khí kình thổi lên, trong lúc nhất thời thân ảnh của hai người bị bụi bặm che, có thể dùng người bình thường không cách nào xem tinh tưởng tình huống bên trong. Lúc này Dương Quá có chút đắc ý, bởi vì hắn thấy tổ ghệ mì là tuyệt đối tiếp không xuống một quyền này của hắn. Chỉ thấy lúc này Dương Quá nắm đấm trực tiếp lớn có thể có tầm bài vòng, hơn nữa bày biện ra một cỗ sấm lạnh, nếu như đi tới sở liền sẽ phát hiện, cái này căn bản là nham thạch. Đây chính là Dương Quá con bài chưa lật. Phía trước trận đấu thời điểm hắn chính là đem mình ép hoan dê chân dùng nham thạch bao vây lại, cho nên đang bị đối thủ đá một cước phía sau, hắn không có việc gì, ngược lại là đối thủ chân trực tiếp gãy xương. Bất quá rất nhanh Dương Quá liền phát hiện không đúng. Giang giác. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng truyền ra, ngay từ đầu Dương Quá tưởng tổ ghệ mì nắm đấm gãy xương đâu, nhưng là hắn phát hiện tổ ghệ mì dĩ nhiên không có kêu thảm lên, đồng thời Dương Quá nhận thấy được chính mình nắm đấm ở trên nham thạch dường như ra một vài vấn đề. Nhìn chăm chú quan sát, Dương Quá lúc này mới phát hiện, lúc này hắn trên nắm tay nham thạch dĩ nhiên hiện đầy vết rách, khoảng cách phá nát đã không xa. Tại sao có thể như vậy? Dương Quá không thể tin tưởng chính mình mắt nhìn đến sự thực. Đối với mình thao túng mỏm đá thạch Dương Quá là rất có lòng tin, hắn chính là cố ý khảo nghiệm qua, hắn ngưng tụ ra mỏm đá thạch kiên cố trình độ không kém gì sắt thép, nhưng là lúc này cái này có thể so với sắt thép nham thạch dị nhiên nát. Dương Quá không nhìn thấy, lúc này tổ ghệ mỹ khỏe miệng đang mang theo một nụ cười trào phúng. Với hắn chơi tảng đá, cái kia căn bản là ở chết sớm. Nham thạch cũng là thuộc về thổ nguyên tố, đối mặt tổ ghệ mỹ vị này có thể làm khống thổ nguyên tố người, nham thạch với hắn mà nói cũng không phải địch nhân, mà là bằng hữu. Muốn không phải là bởi vì Dương Quá ngưng tụ trong nham thạch sen lẫn chính hắn trả cơ dạ, có thể dùng tổ ghệ mì không cách nào triệt để thao túng những cái này nham thạch, sợ rằng không đợi Dương Quá công kích tổ ghệ mì, chính hắn liền đã bị mình ngưng tụ nham thạch giết chết. Bất quá mặc dù không cách nào triệt để thao túng những thứ này nham thạch, tổ ghệ mì nhưng cũng có thể yếu bất bọn họ độ cứng, đồng thời mới vừa tổ ghệ mì cũng sử dụng nguyên tố hóa, trực tiếp đem mình cả cánh tay hóa thành kiên cố nham thạch, cho nên lúc này mới sẽ một quyền đánh nát Dương Quá nham thạch phần che tay. Nhìn thấy Dương Quá bộ dáng giật mình, tổ ghệ mì trong lòng đắc ý, bất quá hắn có thể không có quên bây giờ còn đang trận đấu. Cho nên thừa dịp Dương Quá mất thần võ thuật, tổ ghệ mỹ xuất thủ. Một cước ném, tổ ghệ mỹ cái kia đã biến thành nham thạch bản chân trực tiếp đá vào Dương Quá bộ ngực bên trên, lực lượng khổng lồ nhất thời có thể dùng Dương Quá bay rất ra ngoài. Chỉ thấy Dương Quá cả người như giống như sao băng, một mạch bay ra mấy chục thước lúc này mới ngã trên mặt đất. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, tổ ghệ mỹ một cước kia lực lượng cực đại, đã thương tổn tới hắn nội tạng. Tổ ghệ mỹ cũng không có buông tha Dương Quá ý tứ, trực tiếp phi thân lên, hướng về Dương Quá đuổi theo. Lê tẩm, thạch đột. Thổ thạch nứt giết. Dương Quá bất chấp đau đớn trên người, vội vã rất nhanh kết ấn, cuối cùng hai tay vỗ mặt đất. Chỉ nghe ùng ùng nổ vang, mặt đất đột nhiên rung đưa, như địa chấn một dạng. Ngay sau đó trong mặt đất đột nhiên tuôn ra từng cây một nhọn thạch trụ. Trong nháy mắt Dương Quá quanh người mấy chục thước bên trong đều hiện đầy thạch trụ, cảnh này khiến tổ ghệ mì không thể không tạm thời ngừng lại. Đây là. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều nhị dạ đều là ánh mắt đông lại một cái, bởi vì này rõ ràng cùng bình thường thổ độn nhận thuật có chỗ bất đồng. Lẽ nào đây chính là nham nhận thôn thạch độn huyết kế giới hạn? Đột nhiên xẻn rủ tổ bị dạ mạ trong đầu chợt hiện quá một cái tin tức. Làm vì đối thủ, Sen Dù Tô bị dạ mạ đối với nham nhận thôn cũng đã làm cặn kẽ hiểu rõ, hắn biết ở nham nhận thôn trong có một cái thập phần cường đại huyết kế, đó chính là thạch độn huyết kế. Thạch độn có thể nói là độn thổ thăng cấp bản, trời sinh có thể thao túng nham thạch, mà không muốn còn lại thổ độn nì dạ như vậy, cần tu luyện mới có thể miễn cưỡng khống chế nham thạch. Đồng thời thạch độn huyết kế vẫn có thể cường hóa nham thạch, để nham thạch trở nên càng kiên cố hơn. Tiểu tử, hôm nay lại ra để ngươi xem một chút thạch độn vết máu lợi hại. Nghe được Dương Quá lời nói, Tô Lệ bị nhướng mày. Thạch độn huyết kế? Bên trong nguyên tắc mặt có cái này huyết kế sao? Quên đi bất kể, trước giải quyết rồi hắn lại nói. Nghĩ vậy tổ ghệ mì liền muốn ra tay, chỉ là lúc này Dương Quá tốc độ nhanh hơn. Thạch đột. Nham thạch sủ dị kèn thuật. Chỉ thấy ở Dương Quá quanh người những cái này trên trụ đá đột nhiên bay ra đại lượng sủ dị kèn, mấy nghìn miếng sủ dị kèn che khuất bầu trời hướng về tổ ghệ mì đánh tới. Có chút ý tứ, chỉ là không biết là ngươi thạch đột lợi hại vẫn là của ta thổ thổ quả thực lợi hại. 480 nghĩ vậy, tổ ghệ mì cũng không gấp đi giết Dương Quá, hắn không chỉ là muốn giết Dương Quá, còn muốn nghiền nát Dương Quá kiêu ngạo, triệt để đả khoa Dương Quá lòng tin. Thổ đột. Đôi lòng bá. Ùng ùng, mặt đất rung động, chỉ thấy hai cái nham thạch tạo thành thổ long từ trong đất toát ra. Không sai chính là nham thạch, cùng lúc trước bùn đất hình thành thổ long bất động, lần này thần long tổ ghệ mì là sử dụng nham thạch ngưng tụ thổ long. Hai cái lớn thổ long che ở tổ ghệ mì trước người, làm những cái này nham thạch sủi kèn bay tới phía sau, toàn bộ đánh vào hai cái nham thạch cự long trên người. Chỉ nghe một hồi đinh đinh đang đang tiếng âm vang lên, hai cái thổ long cũng là không có nhận đến chút nào tổn thương. Làm nham thạch sủi kèn sau khi kết thúc, hai cái thổ long ở tổ ghệ mì dưới thao túng thẳng đến Dương Thái hướng đi. Ung ung, hai cái thổ long như máy đuổi đất một dạng, trôi đi qua những cái này thạch trụ vỡ nát tan cảnh. Làm sao có thể, ngươi làm sao cũng có thể thao túng dễ dàng nham thạch? Dương Qua muốn điên rồi, hắn căn bản là không có cách tiếp thu hết thể trước mắt. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Thạch đột, nham thạch giáp công. Theo Dương Quá hai tay đè xuống đất, nhất thời mặt đất hai bên dâng lên một mảnh to lớn tường đá, tiếp lấy hai bên tường đá hướng về thổ long kẹp đi. Thủ đặt hàng tăng thêm chương 2. Hôm nay cập nhật kết thúc, ngày mai gỗ cụ. Chương 88, trận chung kết ở Dương Quá thao túng phía dưới, chỉ thấy trên mặt đất mọc lên hai tòa tường đá, cái này hai tòa tường đá vừa lúc phân biệt nằm ở nham thạch cự long hai bên. Làm hai tòa tường đá sau khi xuất hiện, rất nhanh hướng ở giữa hợp lại, trực tiếp đem hai cái nham thạch cự long kẹp ở giữa. Kẹp cho ta toái chúng nó. Lúc này Dương Quá cũng là liều mạng, trong cơ thể trả cờ dạ không lấy tiền một dạng điên cuồng tuôn ra. Hát xì, hát xì chi. Chỉ nghe một hồi để người ra đầu tê dại tiếng va chạm vang lên, hai cái nham thạch cự long bị kẹp đến không cách nào nhúc đích, bất quá bởi cự long thân thể phá lệ kiên cố, cho nên hai bên tường đá trong lúc nhất thời cũng vô pháp kẹp toái cự long. Nhìn thấy chính mình công kích bị chặn, Tô Gệ Mị sắc mặt lạnh lẽo. Cho ta hợp. Tô Gệ Mị cũng không có ngồi chờ chết, trực tiếp khống chế được hai cái nham thạch cự long bắt đầu dung hợp. Chỉ thấy hai cái nham thạch cự long chậm rãi hợp hai thành một, biến thành một cái hình thể to lớn thạch long. Cự long xoay người, Tô Gệ Mị chợt quát một tiếng, tiếp theo liền thấy nham thạch kia cự long bắt đầu mãnh liệt lan lộn. Ở cự long giãy giụa phía dưới, hai bên tường đá bắt đầu đung đưa. Chịu đựng a, Dương Quá trong lòng hô to. Giang giác. Đột nhiên, một bên trên tường đá xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó vết rách nhanh chóng mở rộng. Không đến nửa phút thời gian, toàn bộ trên tường đá đã hiện đầy vết rách. Cho ta toái. Tô Gệ Mị trong lòng hét lớn một tiếng, điều khiển nham thạch cự long càng thêm mãnh liệt giằng co. Rốt cuộc không đến 5 giây thời gian, tường đá triệt để vỡ vụn, nhất thời nham thạch cự long tránh thoát ràng buộc, tốc độ cực nhanh hướng về Dương Thái hướng đi. Lúc này nham thạch cự long khoảng cách Dương Quá đã không đủ 10 thước, có thể dùng Dương Quá căn bản không có tránh né cơ hội, nhất thời, nham thạch cự long cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp đánh vào Dương Quá trên người. Nhìn thấy cự long công kích được Dương Quá, Tô Gệ Mị nhưng không có quá cao hứng, bởi vì hắn đã thấy, ở cuối cùng phút chốc Dương Quá dùng nham thạch bọc lại thân thể của chính mình. Có nham thạch thủ hộ, chỉ dựa vào nham thạch cự long trùng kích muốn giết chết Dương Quá còn có chút chắc trở. Bất quá Tổ Ghệ Mị đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha Dương Quá. Nham thạch cự long ở đánh bay Dương Quá sau đó vẫn chưa dừng lại, mà là tại Tổ Ghệ Mị dưới thao túng rất nhanh hướng về bay ra ngoài Dương Quá đánh tới. Chỉ thấy Dương Quá lúc này thân thể còn ở giữa không trung đâu, mà cự long đã tiếp cận hắn. Thần long bãi vĩ. Tổ Ghệ Mị cũng không khách khí, trực tiếp khống chế được cự long quẩy đuôi, nhất thời to lớn long vĩ trực tiếp quất vào Dương Quá trên người. Tổ Ghệ Mị có thể rõ ràng chứng kiến, Dương Quá trên người tầng kia nham thạch hộ giáp bị triệt để đánh nát, hóa thành vô số cục đá vụn vương xuống đi. Mà Dương Quá bản thân thì là bị cự long trực tiếp từ trong bầu trời quất xuống, cuối cùng rơi đập ở trong một rừng cây. Oeng, một hồi khói bụi mọc lên, che lại Dương Quá thân ảnh. Dương Quá, nhìn thấy Dương Quá bị người đánh không còn sức đánh trả chút nào, Nham Nhận Thôn người nhất thời lo lắng, nhất là Nham Nhận Thôn lần này dẫn đội nhị ra, càng là nắm chặt nắm tay. Dương Quá có thể là bọn họ Nham Nhận Thôn thiên tài, tuy là không phải tối cường thiên tài, nhưng là lại cũng thuộc về Nham Nhận tương lai chỉ tinh, nếu như chết ở nơi này, như vậy đối với Nham Nhận Thôn mà nói cũng là một cái đả kích. Tô Gệ Mị cũng không biết Dương Quá có hay không đã chết, cho nên ở nhìn thấy hắn ngã tại trong rừng cây phía sau, liền ngay cả đội vàng chạy tới. Rất nhanh Tô Gệ Mị gặp được thế trên mặt đất hô hấp hơi yếu Dương Quá. Cảm giác thế nào? Đi tới Dương Quá trước người, Tô Gệ Mị mắt nhìn xuống hắn hỏi. Chứng kiến Tô Gệ Mị trên mặt hơi ý rêu cợt nụ cười, Dương Quá tâm tình chập chờn kịch liệt, nhất thời phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Phúc! Không nên kích động như vậy, ngươi hiện tại cũng muốn chết, lại không bình tĩnh lời nói thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Gệ Mị một bộ hảo tâm dáng vẻ khuyên lơn. Lúc này Dương Quá chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, đáng tiếc thương thế hắn quá nặng, ngay cả lời đều không nói được, chỉ có thể trừng mắt Tô Gệ Mị. Dương Quá, ngươi nói một vị thạch độn huyết kế sở hữu giả cuối cùng bị thạch độn sát chết sẽ là hình dáng gì? Tô Gệ Mị cố ý gây xích mích Dương Quá nói rằng. Hô hô hô. Dương Quá gấp gáp hô hấp, hắn nhớ phải mắng, nhưng là lại mắng không được, chỉ có thể là không ngừng há miệng. Mà hắn mỗi một lần mở miệng, đều sẽ có đại lượng tiên huyết dũng manh tiến ra. Ai, nhìn ngươi sống mệt như vậy, ta liền lòng từ bi tiễn ngươi đi chết à? Nói, Tô Gệ Mị khoát tay. Nhất thời bốn phía rời rạc thổ nguyên tố hướng về bàn tay hắn hội tụ, rất nhanh một viên nham thạch hợp thành phi tiêu xuất hiện tại trong tay hắn. Dương Quá, để ta dùng thạch độn tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng à? Nói xong, Tô Gệ Mị cơ nham thạch phi tiêu đâm vào Dương Quá nơi tim. Phúc. Nham thạch phi tiêu tuy là không phải cực kỳ sắc bén, thế nhưng ở Tô Gệ Mị lực lượng ra chỉ dưới, vẫn là hết sức thuận lợi không có vào Dương Quá trong cơ thể. Cảm thụ được thân thể khí lực rất nhanh trôi qua, Dương Quá trong mắt lộ ra đối với sinh mạng quyến luyến. Hắn không muốn chết, thế nhưng đáng tiếc, trái tim bị xuyên thủng, hiển nhiên hắn là không sống nổi. Làm Tô Gệ Mị từ trong rừng cây đi tới phía sau, bốn phía khán giả chứng kiến trên người hắn dính điểm một cái huyết kế. Quan chủ khảo, ngươi có thể tuyên bố kết quả. Tô Gệ Mị trực tiếp ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Bá. Trường Cốc Chí Minh rất nhanh liền xuất hiện tại tràng thượng, đầu tiên là nhìn Tô Gệ Mị liếc mắt phía sau, tiếp lấy tiến nhập rừng cây xác nhận kết quả. Trước đây Trường Cốc Chí Minh đi ra thời điểm, trên mặt vẫn là không có chút nào biểu tình, chỉ là tuyên bố tổ ghệ mỹ chiến thắng kết quả, tiếp lấy gọi tới chữa thương nhị dạ đem ban công thi thể dịu ra ngoài. Làm nham nhận thôn nhân chứng kiến Dương Quá thi thể phía sau, từng cái trong mắt đều lộ ra cừu hận thân sắc. Nhất là Dương Quá đệ đệ yêu người, càng là khóc lên. Ca ca là ta hại ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho mình, giết cái kia tổ ghệ mỹ. Yêu người vẻ mặt hận ý nói, mà một bên thanh tú bên trong cũng là gương mặt hận sắc, đồng thời còn có chút hổ thẹn. Không đề cập tới nham nhẫn xử lý hậu sự, tiếp tục mà nói trận đấu. Làm tổ ghệ mỹ hạ tràng phía sau, vòng thứ 3 bán kết trận thứ 2 cũng bắt đầu rồi. Cái này tràng trận đấu một phe là cổ nổ hạ nỉ dạ, bên kia thì là xa nhẫn thôn nỉ dạ. Bởi phía trước xa nhẫn thôn nỉ dạ đặc biệt biểu hiện, cho nên song phương vừa lên để chiến đấu lại bắt đầu. Phía trước bị tên này xa nhẫn ngược sát cổ nổ hạ nỉ dạ cùng lúc này chiến đấu cổ nổ hạ nỉ dạ là một cái tiểu tổ đồng bạn bị giết, hắn đương nhiên muốn báo thù là. Xa nhẫn lần này đối thủ thực lực rõ ràng so trước đó cái kia mạnh lên rất nhiều, cộng thêm ngay từ đầu không phải phải chết công kích, xa nhẫn trong lúc nhất thời dĩ nhiên rơi vào rồi phía dưới. Bất quá đáng tiếc, loại này điên cuồng công kích được cuối cùng là không cách nào kéo dài, mấy phút đồng hồ sau đó, cổ nổ hạ nỉ dạ thể lực tiêu hao quá lớn, thế tiến công có chút yếu bớt. Mà xa nhẫn nắm lấy cơ hội tiến hành phản công, cuối cùng ở sau 3 phút đánh chết đối thủ. Bất quá lúc này đây hắn cũng bỏ ra một chút đền bù, một chân bị cổ nổ hạ nỉ dạ lấy tử vong làm giá đả thương. Trận đấu kết thúc, kết quả cuối cùng này đây cổ nổ hạ nỉ dạ tử vong vì chung kết. Đối với kết quả này, rất nhiều cô nô hạ thôn nhân trầm mặc. Hiện tại ta tuyên bố, trung nhân tuyển chọn sát hạch chung kết quyết tái bắt đầu. Chương 89, ảo thuật bán kết mới vừa kết thúc, trường cốc Chí Minh căn bản không có cho xa nhẫn cơ hội nghỉ ngơi liền trực tiếp tuyên bố chung kết quyết tái bắt đầu. Đối với lần này xa nhẫn nhất phương tuy là biểu thị bất mãn, nhưng là bởi vì phía trước trận đấu sẽ không có quá nghỉ ngơi, sở lấy cuối cùng xa nhẫn cũng chỉ có thể tuyển trạch tiếp thu. Nơi sân bên trên, Tô Vệ Mị cùng xa nhẫn đứng đối diện nhau. Mặc dù không biết ngươi vì sao cũng có thể sử dụng thạch đột, bất quá cái đôi kia ta vô dụng. Đừng tưởng rằng ta một chân bị thương ngươi có thể đánh bại ta, chỉ dựa vào một chân ta liền đủ để đánh chết ngươi. Sa nhẫn thập phần tự tin nói. Mới cương Dương Quá cũng là nói như vậy, bất quá hắn chết. Không muốn cầm Dương Quá loại phế vật đó cùng ta làm so sánh. Sa nhẫn cực kỳ là khinh thị nói. Nghe được Sa nhẫn lời nói, nham nhẫn một trận phẫn nộ. Dương Quá chết đã đủ để bọn họ thương tâm, hiện tại Sa nhẫn cũng dám khinh bị Dương Quá, nhất thời nham nhẫn liền mang Sa nhẫn cũng hạ tới. Vậy sao, khi bọn ngươi không giống Dương Quá như vậy chỉ biết nói mạnh miệng. Tổ ghệ bị châm chọc nói. Có phải hay không mạnh miệng các loại, chờ. Ngươi chết thời điểm cũng biết nói xong, xa nhẫn xuất thủ trước. Phong đột. Đại đột phá. Hô. Một cơn gió lớn từ xa nhẫn trong miệng thổi ra thẳng đến tổ ghệ mì đánh tới. Thổ đột. Thổ lưu bích. Một tòa tường đá mọc lên trực tiếp ngăn trở cùng phong thổi đến. Đại đột phá lực công kích cũng không mạnh mẽ, cho nên vẫn chưa đánh nát tường đá, chỉ là nhấc lên một ít bao cát. Bất quá xa nhẫn vốn cũng không có chuẩn bị tiếp cận đại đột phá đánh bại tổ ghệ mì, cái này nhẫn thuật chỉ là vì kiểm chế tổ ghệ mì, vì mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Làm đại đột phá sau khi kết thúc, xa nhẫn một cái khác nhẫn thuật đã hoàn thành. Phong đột, áp hại, hô, chỉ thấy một cái trải qua cao độ áp xúc phong cầu từ xa nhẫn trong miệng phun ra, thẳng đến tường đá đánh. Vâng, trong nháy mắt tường đá liền bị phong cầu đánh nát, ngay sau đó phong cầu thế đi không giảm tiếp tục hướng phía trước đánh. Chỉ là lúc này tổ ghệ mì thân ảnh cũng đã biến mất ở tường đá phía sau. Bá, đột nhiên tổ ghệ mì từ xa nhẫn sau lưng trên mặt đất xông ra, cơ trong tay phi tiêu rất nhanh hướng về xa nhẫn hậu tâm chỗ đâm tới. Phanh, phi tiêu đâm vào xa nhẫn thân bên trên, chỉ một lúc, xa nhẫn đột nhiên biến thành một đoạn gỗ. Thế thân thuật. Cũng biết ngươi sẽ tới. Lúc này Sa Nhẫn xuất hiện tại tổ ghệ mì bên cạnh thân, đồng thời hai tay kết ấn. Phong đột, chân không ngọc. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy mấy quả gió đạn như viên đạn một dạng đánh về phía tổ ghệ mì. Phốc. Bởi gió đạn tốc độ quá nhanh, cho nên tổ ghệ mì căn bản là không có cách tránh né, trong nháy mắt tổ ghệ mì liền bị gió đạn đục lỗ. Bất quá rất nhanh, tổ ghệ mì trực tiếp hóa thành yên vụ tiêu tán. Không tốt, là ảnh phân thân. Làm. Chỉ nghe một hồi sắt thép va chạm tiếng vang lên. Tổ ghệ mì đã xuất hiện tại xa nhẫn bên cạnh thần, trong tay phi tiêu khoảng cách xa nhẫn cổ chỉ có không đến một tấc, bất quá chỉ là cái này một tấc lại giống như là trời, không cách nào bước qua. Ở sau cùng xa nhẫn chặn tổ ghệ mì công kích. Cái này xa nhẫn rõ ràng cho thấy nhận thuật hình lý dạ, thể thuật năng lực hơi thấp, cho nên tuy là chặn tổ ghệ mì công kích, nhưng là lại bị lực lượng khổng lồ đánh bay. Tổ ghệ mì cũng không chuẩn bị đơn giản buông tha cơ hội tốt như vậy, trực tiếp đuổi theo. Nhất thời hai người triển khai một hồi thể thuật quyết đấu. Xa nhẫn trực tiếp bị tổ ghệ mì đánh bẹp, cơ hồ không có lực phản kích, chỉ có thể bị động ngăn cản. Mắt thấy tổ ghệ mì chiếm thượng phong, nhất thời bốn phía rất nhiều khán giả đều hoan hô lên. Nơi đây dù sao cũng là cổ nổ hạ sân nhà, cho nên khán giả trong lấy cổ nổ hạ thôn nhân chiếm đa số. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ một phút đồng hồ, xa nhẫn lúc đầu thể thuật yếu với tổ ghệ mì, cộng thêm một chân bị thương, cho nên một cái không chú ý liền lộ ra cái hở. Tổ ghệ mì nắm lấy cơ hội trực tiếp một cước thể ở xa nhẫn phần bụng. Nhất thời xa nhẫn trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài. Tổ ghệ mì không có dừng tay như vậy, mà là run tay một cái, trực tiếp đem trong tay phi tiêu ném ra ngoài. Phúc. Tiên huyết phun tung tóe. Phi tiêu trực tiếp đâm vào xa nhẫn trên vai, cố nén đau đớn, xa nhẫn nhân cơ hội này hai tay rất nhanh kết tấn. Phong đột, thiên diện gió, hô, cùng phong gào thét, vô số phong nhận bay ra, phô thiên cái địa đánh út về phía tổ ghệ mì. Thổ đột, đại địa chi thuẫn, tổ ghệ mì vội vã sử dụng thổ đột ngăn cản. Bất quá những thứ này phong nhận uy lực không nhỏ, hơn nữa số lượng khổng lồ, cho nên cũng không lâu lắm đại địa chi thuẫn liền bị đánh nát. Ngay sau đó ở xa nhẫn nhìn soi mói, Tổ Ghệ Mị thân thể bị vô số phong nhận cắt, như bị thiên đao vạn quả mở dạng, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ thân thể hắn. Ha ha ha, để ngươi theo ta đối nghịch, đây chính là hết thảy theo ta đối nghịch người nên được hạ tràng. Xa nhẫn trực tiếp cười như điên. Ách a. Đột nhiên xa nhẫn chỉ cảm thấy nơi buồng tim đau đớn một hồi, nhịn không được kêu thảm một tiếng. Làm xa nhẫn phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện Tổ Ghệ Mị chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người của hắn, đồng thời một thanh trường đao đã đâm vào trái tim của hắn. Chuyện gì xảy ra? Sa Nhẫn ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này Tổ Ghệ Mị toàn thân cao thấp hoàn hảo không chút tổn hại, không chút nào chịu đến phong nhận tập kích phía sau bộ dạng. Bất quá lúc này Sa Nhẫn đã không có thời gian đi muốn những vấn đề này, sinh mệnh lực rất nhanh trôi qua có thể dùng Sa Nhẫn rất nhanh liền không một tiếng động. Thu hồi chém ảnh đao, Tổ Ghệ Mị khẽ môi nhếch lên cười nhạt. Lúc này rất nhiều người đều ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới trận đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Phía trước bọn họ chỉ thấy Sa Nhẫn bị Tổ Ghệ Mị một cước đá bay, tiếp lấy hắn ở té xuống đất bước nhỏ là đứng lên, tiếp lấy liền sững sốt một chút. Mà chính là thừa dịp Sa Nhẫn sững sờ võ thuật, Tổ Ghệ Mị đã lấy ra chém ảnh đao, một đao đâm trúng Sa Nhẫn trái tim. Còn như Sa Nhẫn phía trước thấy mình bị phi tiêu đâm trúng, cùng với dùng phong nhận công kích Tổ Ghệ Mị tình cảnh vậy cũng là ảo giác, là Tổ Ghệ Mị sử dụng xạ dị gẳng đối với Sa Nhẫn xuống ảo thuật. Chính là bởi vì Sa Nhẫn trúng ảo thuật cho nên mới phải sững sờ, bất quá việc này chỉ có Tổ Ghệ Mị tự mình biết, những người khác cũng là không phải tin tưởng. Lần này không cần Tổ Ghệ Mị hô, theo Sa Nhẫn tử vong, trưởng cốc Chí Minh xuất hiện tại trận thượng. Ta tuyên bố, lần này trận đấu người thắng trận là Tổ Ghệ Mị. Đồng thời chúc mừng Tổ Ghệ Mị thành làm lần này thi quán quân. Nói xong, Trường Cốc Chí Minh nở nụ cười nhìn Tổ Ghệ Mị. Chúc mừng ngươi Tổ Ghệ Mị. Cảm ơn quan chủ khảo. Tổ Ghệ Mị cũng là kích động, tuy là thực lực của hắn đã sớm đã vượt qua trung nhẫn, nhưng là có thể thu được trung nhẫn tuyển chọn đệ nhất danh, hắn vẫn là rất vui vẻ. Cùng lúc đó bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hiển nhiên đều là ở thay Tổ Ghệ Mị vui vẻ. Thật tốt quá phụ thân, Tổ Ghệ Mị hắn thắng. Phía trước thay Tổ Ghệ Mị lo lắng thiếu nữ kích động nói. Được rồi Asuka, ngươi nhanh ngồi xuống à, nhớ kỹ ngươi là công chúa. Muốn thuộc nữ một bên người đàn ông trung niên có chút bất đắc dĩ nói, nếu như lúc này Tổ Ghệ Mị chứng kiến đây đối với phụ thân, nữ nhi liền sẽ phát hiện bọn họ chính là thần quốc gia đại danh cùng công chúa Asuka. Chương 90, trung nhân a. Cái này ngủ một giấc thật là thoải mái a. Mới một ngày bắt đầu, Tổ Ghệ Mị sau khi tỉnh lại thật dài duỗi người. Lúc này đã là trung nhân tuyển chọn trận thứ 3 thi ngày thứ 2, bởi vì hôm qua Thiên Kinh trải qua luân phiên đại chiến, cho nên Tổ Ghệ Mị về nhà một lần liền trực tiếp ngã xuống giường đang ngủ, ngủ một giấc đến lớn thiên sáng. Nhìn một cái thời gian không còn sớm, Tổ Ghệ Mị vội vã rời giường bắt đầu rửa mặt cùng ăn điểm tâm. Ngày hôm qua từ đầu hào sân huấn luyện ly khai thời điểm hắn cũng đã nhận được thông báo, để hắn vào sáng ngày thứ 2 10 giờ thời điểm đi hộ cả phòng làm việc thấy hộ cả đại nhân. Đơn giản sau khi ăn điểm tâm xong, Tổ Ghệ Mị xuất phát. Đi ở trên đường, Tổ Ghệ Mị tâm tư không khỏi về tới ngày hôm qua trận đấu hiện trường. Làm Trường Cốc Chí Minh tuyên bố Tổ Ghệ Mị thắng lợi phía sau, cũng liền đại biểu cho lần này trung nhận tuyển chọn sát hoạch chính thức kết thúc. Ở trận thi này trong xuất hiện không ít cường giả, giống như là nham nhận thôn dương quá, xa nhận thôn tên kia hữu nghị khiến cho phong độn nhị dạ tán các loại. Thế nhưng muốn nói minh tinh nổi bật nhất không thể nghi ngờ chính là Tổ Ghệ Mị. Hắn dọc theo đường đi vượt mọi trông gai đi đến hiện tại, đã được đến rất nhiều người tán thành, mặc dù là những cái này thực lực cường đại thượng nhẫn cũng không khỏi không nhìn thẳng vào Tổ Ghệ Mị, bởi vì vì thực lực của hắn đã có thể uy hiếp được thượng nhẫn. Rất nhanh xa nhẫn thi thể liền bị đánh xuống dưới, lúc này trên trường đấu chỉ còn lại có Tổ Ghệ Mị còn có Trường Cốc Chí Minh. Bất quá Trường Cốc Chí Minh đã lui sang một bên, bởi vì hắn biết, hiện tại cái này sân khấu là thuộc về Tổ Ghệ Mị. Xèn dù Tô bị dạ mạ lần nữa từ trên ghế đứng lên đi tới khán đài phía trước nhất. Tán thưởng nhìn Tổ Ghệ Mị liếc mắt phía sau nói ra, hiện tại ta tuyên bố, trung nhận tuyển chọn trận thứ 3 sát hoạch kết thúc, đầu tiên ta đối với trận thứ 3 thi quán quân Tổ Ghệ Mị biểu thị chúc mừng, đồng thời cảm tạ còn lại nhị dạ vì mọi người hiến dâng lên đặc sắc nhị dạ đối chiến, đối với người chết biểu thị thương tiếc. Chiến tranh tất sẽ có tử vong sẽ có bi thương. Cho nên để chúng ta về sau đã không còn bi thương, mời mọi người chống lại chiến tranh. Đối với, phản đối với chiến tranh. Chúng ta muốn hòa bình. Theo sèn rủ Tô bị dạ mạ thoại âm rơi xuống, nhất thời chiếm được rất nhiều người hưởng ứng. Bất quá kêu đại thể đều là dân chúng bình thường còn có cổ nổ hạ thôn nhân, còn như những thôn khác đi dạ, từng cái giữ vững trầm mặc. Nói thật không có mấy người thích chiến tranh, thế nhưng có đôi khi lại không thể không phát di chuyển chiến tranh, hiện thực chính là chỗ này sao sự bất đắc dĩ. Xèn dù Tô bị dạ mạ cũng không có chờ đợi chỉ là một hồi trung nhận sát hoạch có thể tiêu trừ chiến tranh, hắn nói như vậy chỉ là đang biến tướng đang nhắc nhở nhằm nhận thôn cùng xa nhận thôn không nên quên ước định trước. Hiện tại trung nhận sát hoạch chiến thắng là cổ nổ hạ thôn, như vậy nhằm nhận thôn cùng xa nhận thôn tự nhiên là muốn vô điều kiện tiến hành hưu chiến. Hơn nữa đi qua trận này trung nhẫn sát hạch, cũng cho cổ nổ hạ triển khai hiện thực lực mình cơ hội, đồng thời nói cho còn lại nhất thôn, chúng ta cổ nổ hạ tuy là thích của mình, thế nhưng lại cũng không phải dễ chơi. Dù sao chiến đấu đã đánh có mấy năm, cổ nổ hạ thôn tuy là nội tình tâm hậu, thế nhưng nếu như thời gian lại tiếp tục kéo đi xuống, cổ nổ hạ thôn cũng sẽ không chịu nổi, dù sao nói cho cùng cổ nổ hạ cũng chỉ là mới vừa thành lập thời gian mười mấy năm mà thôi. Mỗi bên thôn nhị dạ cũng đều nghe được sẻn rủ Tô bị dạ mạ thâm ý trong lời nói, bất quá chuyện này không phải bọn họ có thể làm chủ, kết quả cuối cùng như thế nào còn cần từng cái thôn ảnh để làm quyết định. Senjuto bị dạ mạ cũng không có nói quá nhiều, cuối cùng tuyên bố trung nhận tuyển chọn sát hạch triệt để sau khi kết thúc, liền dẫn người ly khai. Đến tận đây, trận này rằng có gần một tháng trung nhận tuyển chọn sát hạch xem như là triệt để kết thúc, Tổ Ghệ Mị cũng trở về khán đài tìm được rồi cựu đạo tạ. Chúc mừng ngươi a Tổ Gệ Mị. Tiểu Đỏ Dạ từ trong thâm tâm thay Tổ Gệ Mị cảm thấy vui vẻ. Hắc hắc. Tổ Gệ Mị cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể là ngốc cười rộ lên. Đúng rồi Tuấn đại ca, chúng ta cùng đi gặp xem Vẹn Đạ đại ca a. Ừ cũng tốt, vừa lúc đem ngươi chiến thắng tin tức thông báo hắn. Chỉ là đáng tiếc, không có hung hăng dạy dỗ một chút cái kia gọi Thanh Tú bên trong nham nhẫn. Vừa nghĩ tới Kỷ Mụ Dạ Vẹn đã bị Thanh Tú bên trong ngược đãi một màn, Tiểu Đỏ Dạ liền tức giận không ngớt. Đáng tiếc Thanh Tú bên trong đảo thải tương đối sớm, không có gặp phải Tổ Gệ Mị. Tuấn đại ca yên tâm đi, về sau chúng ta có khi là cơ hội báo thủ. Tổ Gệ Mị mắt lộ sát khí nói. Bất luận chuyện lần này sau khi kết thúc cổ nổ hạ cùng nham nhận chiến tranh sẽ không tiếp tục xuống phía dưới, Tổ Gệ Mị đều biết về sau hai cái làng vẫn sẽ phát sinh chiến tranh, đã như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết cơ hội báo thủ. Làm Tổ Gệ Mị hai người tìm được Kỷ Mụ Dạ Vẹn đã thời điểm lại phát hiện Kèn Nhỉ Cả cũng ở nơi đây. Tổ Gệ Mị chúc mừng ngươi ai nhìn thấy Tổ Gệ Mị tới, Kèn Nhỉ Cả cùng Kỷ Mụ Dạ Vẹn đã đồng thời nói vui. Xem ra Khải lão sư đã theo như ngươi nói. Tổ Gệ Mị đang cùng Kèn Nhỉ Cả chào hỏi phía sau nhìn về phía Kỷ Mụ Dạ Vẹn đã thuyết nói. Đúng à, mới vừa Khải lão sư tới phía sau liền nói với ta tranh tài kết quả cuối cùng, Tổ Gệ Mị ngươi thật lợi hại, xem ra ngươi liền muốn trở thành trung nhẫn. Cái này cũng khó mà nói, dù sao phía trước quan chủ khảo không phải đã nói rồi sao, mặc dù cuối cùng thắng trận đấu cũng không nhất định sẽ trở thành trung nhẫn, mà mặc dù là thua cũng có thể trở thành trung nhẫn, hết thảy đều phải xem cá nhân biểu hiện. Tổ Gệ Mị lắc lắc đầu nói, hắn là thật không có nắm chặt, dù sao muốn thu được trung nhẫn danh hiệu có thể không chỉ cần có thực lực, còn cần nhất định có đầu não, bởi vì trung nhẫn đã coi như là tiểu đội trưởng. Có đôi khi cần trung nhẫn dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, nếu như không có trí khôn nhất định lời nói, rất dễ dàng đem toàn bộ đội ngũ bê chết. Tổ Gệ Mị ngươi nói là không có sai, bất quá ngươi thật sự sẽ trở thành trung nhẫn lúc này, Kèn Nhỉ Cả xen vào nói. Ồ, Khải lão sư ngươi biết. Tổ Gệ Mị có chút ngoài ý muốn. Ừm, Hồ Ca đại nhân đã đi tìm ta, để cho ta thông báo ngươi sáng sớm ngày mai 10 giờ đi Hồ Ca đại lâu tìm hắn, hắn sẽ chính thức trao tặng ngươi trung nhẫn đầu hàm. Vậy, thật tốt quá. Mặc dù là thành thục như Tổ Gệ Mị ở sau khi nghe được tin tức này cũng không nhịn được hoan hô lên. Dù sao ở trận thi này trong hắn chính là bỏ ra rất nhiều, hiện tại rốt cuộc có hồi báo, Tổ Gệ Mị đương nhiên vui vẻ. Chúc mừng a Tổ Gệ Mị, trở thành trung nhẫn ngươi là không phải muốn mời khách a Cựu Đỏ Tạ trêu nói. Ha ha ha, tốt, ngày mai ta chính thức trở thành trung nhẫn phía sau liền mời các ngươi ăn. Dưới sự kích động Tổ Gệ Mị trực tiếp đáp ứng xuống tới ngạch, ta ngày mai dường như không đi được không tám. Kỷ Mụ Dạ Vẹn đã có chút thất vọng nói rằng. Lúc này Tổ Gệ Mị mới nhớ, Kỷ Mụ Dạ Vẹn đã còn bị thương trên người đâu. Vậy được rồi, ăn chối tử, các loại, chờ, Vẹn Đạ đại ca thương lành lại nói. Vừa lúc coi như là chúc mừng Vẹn Đạ đại ca bệnh tật khỏi hẳn, Tổ Gệ Mị trực tiếp sửa lại thời gian. Đối với lần này Cựu Đỏ Tạ cùng Kèn Nhỉ Cả cũng không có phản đối, bởi Tổ Gệ Mị bọn họ mới vừa từng trải đại chiến đều rất mệt mỏi, cho nên mấy người cũng không có trò chuyện nhiều. Ở đem Kỷ Mụ Dạ Vẹn Đạ đưa đến cổ nổ hạ y viện phía sau, mấy người liền ra đi. Về đến nhà sau đó tuy là thời gian còn sớm, thế nhưng Tổ Gệ Mị lại đi thẳng đến trên giường bắt đầu ngủ. Làm Tổ Gệ Mị phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện mình đã tới Hổ Cả đại lâu dưới. Nhìn khí thế bàng bạc Hổ Cả đại lâu, Tổ Gệ Mị trong lòng hào tình bạt trượng. Tổng có một ngày nơi đây cũng sắp có ta nơi sống yên ổn. Chương 91, tiểu su nạ khiêu chiến làm Tổ Gệ Mị nhìn thấy sẻn rủ tổ bị ra mạ thời điểm nỗi lòng đã khôi phục lại bình tĩnh. Hồ cả ra ra ta tới. Ừm, Tổ Gệ Mị ngươi ngày hôm qua trận đấu làm rất tốt, đánh ra ta cổ nổ hạ thôn khí thế, ta chính là muốn cho nham nhận thôn cùng xa nhận thôn người biết, không chỉ là hiện tại cổ nổ hạ thôn so với bọn họ mạnh mẽ, mặc dù là đời kế tiếp, ta cổ nổ hạ giống nhau vượt lên trước bọn họ. Sẻn rủ tổ bị ra mạ cao hứng nói. Hiển nhiên hôm qua Thiên Đông Thần Diệu quét ngang bắt phương chiến đấu để hắn rất hài lòng, cho nên từ nhìn thấy Tổ Gệ Mị bắt đầu, Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ nụ cười trên mặt sẽ không có thu liếc quá. Cùng tương lai giả mua đệ tam hổ cả bất đồng, lên tuổi đệ tam hổ cả vì hòa bình, thậm chí có thể hy sinh có chút nhân sinh mệnh. Nhưng là Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ bất đồng, tuy là hắn cũng khát vọng hòa bình, nhưng là lại sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích và cục, bởi vì Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ biết hòa bình không phải dựa vào thỏa hiệp có được, mà là dựa vào thực lực tranh thủ được. Có thể nói Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ chính là tương lai đệ tam hổ cả cùng đàn rồ kết hợp thể. Mặc dù hy vọng hòa bình, cũng có cường ngạnh một mặt. Cho nên Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ đối với Tổ Gệ Mị ngày hôm qua giết liền nhằm nhận thôn cùng xa nhận thôn nhị dạ không có chút nào lưu ý, tuy là hiện tại Cổ Nổ Hạ muốn cầu lấy hòa bình, 15 nhưng là lại cũng sẽ không hướng địch nhân cúi đầu. Hồ Cạ ra ra ngài quá khen, lại như thế khen ta ta sẽ ngượng ngùng. Tổ Gệ Mị có chút xấu hổ nói rằng. Ha ha ha, tốt ta không nói. Tổ Gệ Mị nơi này là trung nhẫn ý phục, ngươi mặc vào đi. Nói Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ chỉ cái bàn. Theo Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ ngón tay phương hướng nhìn lại, Tổ Gệ Mị nhìn thấy ở trên bàn đang bày đặt một bộ quần áo, chính là Cổ Nộ Hạ thôn trung nhẫn thống nhất chế phục. Cổ Nộ Hạ thôn trung nhẫn cùng thượng nhẫn đều cũng coi đồng phục, hai người hình thức không sai biệt lắm, duy nhất phân biệt chính là nhan sắc, trung nhẫn chế phục nhan sắc muốn nhạt một ít. Cho dù đối với nhị dạ đồng phục dáng vẻ Tổ Gệ Mị cũng không phải cực kỳ thích, nhưng là đối với đạt được bộ này chế phục hắn lại rất vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu từ hôm nay bắt đầu hắn chính thức trở thành một gã trung nhẫn. Tổ Gệ Mị ngươi nhanh mặc vào cho ta xem. Sen dù Tổ bị ra mạ thúc giục. Nghe vậy Tổ Gệ Mị cũng không nói chuyện, trực tiếp tiến lên cầm lấy cái này đại biểu cho trung nhận thân phận lục sắc áo mai ô mặc vào. Ừm không sai, nhìn qua cực kỳ tinh thần làm Tổ Gệ Mị mặc phía sau, Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ trực tiếp một chút đánh giá lên. Bất quá Tổ Gệ Mị cũng là lơ đễnh, hắn thấy dáng dấp đẹp trai mặc cái gì đều dễ nhìn. Trên thực tế tổ ghệ mỉ cũng cố gắng cảm kích cha mẹ của kiếp này, di truyền cho hắn rất tốt gen, ở nam tính chi trung đông thần diệu xem như là vô cùng đẹp trai, trước đây tại nhẫn giả trường học học tập thời điểm nhưng là có không ít tiểu cô nương cho hắn đưa thơ tình đâu, không phải chỉ là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, còn bởi vì hắn là trong lớp đệ nhất xoay ca. Tổ ghệ mỉ đang ở tổ ghệ mỉ chỉnh lý y phục thời điểm, xèn rủ tổ bị dạ mạ hết sức nghiêm túc kêu hắn một tiếng. Hồ cả ra ra có chuyện gì không? Tổ ghệ mỉ ngẩng đầu hơi nghi ngờ hỏi. Tổ ghệ mỉ ngươi trở thành trung nhẫn, không chỉ là đại biểu cho làng đối với thực lực ngươi tán thành, càng đại biểu cho từ hôm nay bắt đầu trách nhiệm của ngươi càng thêm trọng đại. Lúc này xèn rủ tổ bị dạ mạ giọng nói thập phần ngưng trọng, hắn nói như vậy không phải là vì hù dọa tổ ghệ mỉ, mà là hy vọng đi qua áp lực có thể cho tổ ghệ mỉ mang đến lớn hơn động lực. Hồ cả ra ra yên tâm, ta biết lúc này tổ ghệ mỉ cũng biến thành nghiêm túc. Tổ ghệ mỉ đương nhiên biết, trung nhẫn liền tương đương với tiểu đội trưởng, về sau chỉ sợ hắn liền cần đơn độc dẫn đội chấp hành một ít nhiệm vụ, đến lúc đó đã không có kẹt nhì cả vị này tinh anh thượng nhẫn làm chỗ dựa vững chắc, tất cả áp lực đều cần hắn tới gánh chịu. Đúng rồi Tô Ghệ Mì, phía trước ở trong trận đấu ta xem ngươi sử dụng thạch đột, cái này ngươi là làm sao học được? Senju Tobirama đột nhiên nghi vấn hỏi. Đối với Senju Tobirama vấn đề Tô Ghệ Mì không ngạc nhiên chút nào, trên thực tế hắn ở cho thấy thao túng nham thạch năng lực phía sau cũng đã chuẩn bị xong tiếp thu Senju Tobirama hỏi thăm, vì vậy đáp án cũng trước giờ nghĩ xong. Hồ Cạ ra ra, trên thực tế ta. Phanh. Không đợi Tô Ghệ Mì nói hết lời, đột nhiên Hồ Cạ phòng làm việc đại môn bị đá văng ra. Tô Ghệ Mì đều không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới, dám làm như vậy. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn chỉ có một người, đó chính là Cổ Nổ Hạ thôn tiểu công chúa, Senjitsuna. Quả nhiên, đầu tiên là một loạt tiếng bước chân vang lên, tiếp lấy chợt nghe một đạo còn có chút thanh âm non nớt truyền đến, "Nhị gia gia, Tô Ghệ Mị ở nơi nào, ta muốn hướng hắn khiêu chiến." "Ngạch, đây là chuyện gì xảy ra?" Tô Ghệ Mị có chút sững sờ, hắn không nhớ rõ mình cùng Suna từng có cái gì đồng thời xuất hiện. "A tiểu Suna, ngươi tới rồi, cái này chính là Tô Ghệ Mị, bất quá ngươi tại sao muốn khiêu chiến hắn a?" Senju Tô bị dạ mạ không chút do dự nào liền đem Tô Ghệ Mị bắn đi. "Ngươi chính là Tô Ghệ Mị?" Cũng chả có gì đặc biệt, chính là dáng dấp có chút xoáy mà thôi. Senjitsuna quan sát Tô Ghệ Mì một lát sau nói rằng. Cái kia, Suna, ngươi tại sao muốn khiêu chiến ta hả? Nhìn còn là con nít Suna, Tô Ghệ Mì có chút nhức đầu hỏi. Nếu như Suna lớn hơn chút nữa, Tô Ghệ Mì ngược lại là cực kỳ nguyện ý cùng nàng phát sinh một ít đồng thời xuất hiện. Dù sao tương lai Suna nhưng là ba bá cấp bậc, hơn nữa dáng dấp cũng cực kỳ xinh đẹp, ngược lại là làm vì thê tử lựa chọn tốt. Thế nhưng hiện tại Suna còn quá nhỏ, Tô Ghệ Mì cũng không dám đối với nhỏ như vậy hài tử hạ thủ. Ta nghe bọn họ nói ngươi là Cổ Nộ Hạ thôn thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cho nên ta muốn khiêu chiến ngươi, chứng minh ta mới là cực mạnh. Tu Nạ vô cùng nói thật. Vậy được rồi, ta chịu thua, cái này cũng có thể đi. Tổ Ghệ Mị hiện tại có thể không có hứng thú cùng Sủ Nạ hồ đồ. Không sai, Sủ Nạ cách làm ở Tổ Ghệ Mị xem ra chính là hồ đồ. Tương lai Sủ Nạ đích xác rất mạnh mẽ, làm trong truyền thuyết tam nhận chi nhất, tuyệt đối là thứ thiệt ảnh cấp cường giả. Thế nhưng hiện tại nha, mặc dù nàng là 203 hộ cả tôn nữ, xèn dù nhất tộc nhân, thế nhưng dù sao niên kỷ còn quá nhỏ, hiện tại bất quá 4-5 tuổi. Thực lực có thể có hạ nhẫn cấp đã coi như là không tệ, nhưng là một cái hạ nhẫn, Tô Ghệ Mị hiện tại thực sự không để vào mắt. Không phải, ta mới, chỉ có, không cần ngươi để cho ta đâu, ta muốn quang minh chính đại đánh bại ngươi. Tu Nạ vô cùng quật cường nói rằng. Được rồi tiểu Tu Nạ đừng làm rộn, ngươi bây giờ có thể không phải rượu đối thủ. Senju Tô bị dạ mạ cũng có chút đau đầu, hắn đối với cháu gái này vô cùng thương yêu, không nỡ đánh, không nỡ mắng. Tu Nạ hiển nhiên vô cùng không để cho Senju Tô bị dạ mạ cái này hổ cả mặt mũi của, cũng không để ý Tô Ghệ Mị có đồng ý hay không. Trực tiếp nhảy đứng lên một quyền đánh về phía Tô Ghệ Mị. Phanh. Tuy là Sú Nạ hành động vô cùng đột nhiên, nhưng là lại vẫn như cũng bị Tô Ghệ Mị chặn. Chỉ là cảm nhận được Sú Nạ trên nắm tay lực đạo, Tô Ghệ Mị có chút kinh ngạc. Không hổ là có thể đem vãi lực quyền phát huy người, không ngờ tới niên kỷ nhỏ như vậy quyền kính cũng đã lớn như vậy. Nhìn thấy một quyền của mình bị ngăn trở, Sú Nạ cũng không chuẩn bị cứ như vậy buông tha Tô Ghệ Mị. Chỉ thấy nàng bay thẳng bắt đầu một cước đá về phía Đông Thăng Môn Ngực. Thấy vậy Tô Ghệ Mị vội vàng dùng tay kia cầm Sú Nạ chân mắt cá. Lần này, Sú Nạ cả người đã bị Tô Ghệ Mị xách lên. Ngươi mau buông. Tú Nạ mãnh liệt giằng co. Chương 92, trở thành trung nhẫn sau đệ một cái nhiệm vụ tiểu Tú Nạ đang bị Tô Ghệ Mị cầm lấy tay chân sách sau khi đứng lên vội vã kịch liệt giằng co. Con là khí lực của nàng tuy là so với bạn cùng lứa tuổi mà nói xem như là không nhỏ, nhưng là đối với thực lực trực bức thượng nhẫn Tô Ghệ Mị mà nói, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Tiểu muội muội ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Có thể đúng như vậy có thể không làm được a? Tô Ghệ Mị nhìn thân thể lơ lửng giữa trời Tú Nạ chê bừa. Hai anh, ngươi có bản lãnh buông ta xuống chúng ta lại đánh một lần, còn có ta không phải tiểu muội muội, ta có danh tự. Tú Nạ hung tợn trừng mắt Tô Ghệ Mị nói rằng, rõ ràng Tú Nạ là muốn làm ra hung ác dáng vẻ, thế nhưng cái kia mở thật to con mắt, lại phối hợp nàng ấy còn có chút bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này Tú Nạ nhìn qua hết sức manh. Oa, còn có thể yêu à nói, Tô Ghệ Mị ở đem Tú Nạ buông về phía sau, trực tiếp tự tay ở Tú Nạ gò má bên trên nhẹ nhàng nhéo ửng, xúc cảm cũng không tệ. Hôn đàn a, ta muốn giết ngươi. Tú Nạ lúc nào bị người như thế đối đãi qua, nàng cảm giác mình muốn điên rồi. Siêu. Tú Nạ một quyền đánh về phía Tô Ghệ Mị mũi. Phanh. Không biết vì Hà Đông Thần Diệu lần này dĩ nhiên không có né tránh, Tú Nạ một quyền này trực tiếp đánh vào Tô Ghệ Mị trên lỗ mũi. Lực lượng khổng lồ khiến cho được Tô Ghệ Mị mặt trực tiếp giơ lên, càng là có máu tươi vây xuống. Hiển nhiên mũi hắn bị Tú Nạ đánh đổ máu. Bất quá Sú Nạ cũng không cho phép bị đơn giản buông tha cái này dám to gan mạo phạm người của chính mình, chỉ thấy Sú Nạ nhảy lên một cái, trực tiếp một cước đá vào tổ ghệ mị ngực. Phanh! Một cước này thế đại lực chậm, có thể dùng tổ ghệ mị không có chút nào lực phản kháng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó Sú Nạ ngồi vào tổ ghệ mị trước ngực hai tay làm nhiều việc cùng lúc, không ngừng đánh đập ở tổ ghệ mị trên mặt. Cũng không lâu lắm tổ ghệ mị mặt liền sưng còn giống như đầu heo. Mà đang ở Sú Nạ đánh đang hăng say thời điểm, Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ thanh âm đột nhiên chuyển đến, được rồi Sú Nạ. Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại trực tiếp chuyển vào Sú Nạ đáy lòng, nhất thời để cho nàng bình tĩnh lại. Bất quá ngay sau đó Sú Nạ phát hiện, bị chính mình áp dưới thân thể tổ ghệ mị dĩ nhiên biến mất không thấy. Quay đầu nhìn chung quanh một lần, lại vẫn không có nhìn thấy tổ ghệ mị thân ảnh, rơi vào đường cùng Sú Nạ chỉ có thể nhìn hướng Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ hỏi, nhị ra ra, hắn ở đâu? Sú Nạ a, tổ ghệ mị tiểu tử kia cũng sớm đã đi, ngươi mới vừa trúng người ta ảo thuật. Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ có chút bất đắc dĩ nói. Cái gì? Sú Nạ trực tiếp trừng lớn con mắt, nàng không nghĩ tới chính mình mới vừa đánh như vậy hại, trên thực tế là bởi vì mình nằm ở trong ảo cảnh, hết thảy đều là tổ ghệ mị an bài. Nghĩ vậy, Sú Nạ mặt trong nháy mắt đỏ, không phải xấu hổ, mà là tức giận. Tổ ghệ mị, lao nương cùng ngươi không để yên. Sú Nạ thanh âm trực tiếp từ hộ cả bên trong phòng làm việc truyền ra, ngay cả mới vừa đi ra hộ cả đại lâu tổ ghệ mị đều nghe được. Không ngờ tới Sú Nạ niên kỷ vẫn như thế, tiểu tính khí cũng đã như thế bốc lửa à, bất quá loại này liệt mã chinh phục đứng lên mới, chỉ có, đã nghiền nha nghĩ vậy. Tổ ghệ mì nết miệng lên vẻ mong ngợi đủ cười. Mà lúc này Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ cũng là đang suy tư tổ ghệ mì sự tình. Đầu tiên Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ có chút kinh ngạc cùng tổ ghệ mì ảo thuật thực lực, mới vừa hắn đều không thấy tổ ghệ mì kết ấn, Sú Nạ cũng đã trúng ảo thuật, tuy là hai người thực lực sai biệt không nhỏ, nhưng là có thể như vậy vô thanh vô tức liền đối với Sú Nạ phong thích ảo thuật, ở Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ xem ra tổ ghệ mì ảo thuật thực lực chí ít cũng là ở đặc biệt thượng nhẫn nhất gốc. Thể thuật, nhất thuật, ảo thuật thực lực toàn bộ ở đặc biệt thượng nhẫn, thực lực tổng hợp sợ rằng không thua một dạng thượng nhẫn, nếu như hắn trả cờ dạ chất lượng cùng số lượng cũng có thể đạt được thượng nhẫn cấp, như vậy tổ ghệ mị thực lực sẽ nhảy trở thành thượng nhẫn bên trong cường giả đỉnh cao. Không ngờ tới chưa tới nửa năm thời gian tiểu tử này cũng đã lớn lên nhiều như vậy, xem ra ta thật sự có một ít nhìn hắn, bất quá nói như vậy ngược lại là có thể thích đương cho hắn thêm lớn hơn một chút áp lực. Senju Tobirama âm thầm suy nghĩ. Lúc này Senju Tobirama mới chính thức phát hiện tổ ghệ mị trên người cái kia sâu không lường được tiềm lực. Nhất là ở Sú Nạ đắm chìm trong ảo thuật bên trong thời điểm, Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ đã nhân cơ hội lần nữa hỏi thăm Thạch Độn sự tình. Thạch Độn A, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ ngày đó ta ở biết phụ mâu chết ở trên chiến trường phía sau hôn mê đi, chờ ta sau khi tỉnh lại phát hiện mình lại có thể cảm giác được thổ hệ năng lượng, sau lại ta ở tiếp xúc được nhận thuật phía sau, ta phát hiện mình đối với độn thổ thao túng vô cùng thành thạo hơn nữa dễ dàng, cho nên ta mới có thể một mình mở rộng ra thổ độn nhận thuật. Sau lại theo ta không ngừng học tập, ta phát hiện dần dần ta có thể thao túng nham thạch, về phần tại sao, ta cũng không phải tin tưởng. Tổ ghệ mị một bộ mê mang dáng vẻ nói rằng, trên thực tế tổ ghệ mị cái này cũng không tính là dối trá, dù sao thổ trái cây năng lực thật là ở hắn sau khi cha mẹ mất mới có thể đến được. Như vậy à, xem ra ngươi nên là thức tỉnh rồi nào đó huyết kế giới hạn á. Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ suy đoán nói. Thực sự sao? Ta cũng có huyết kế giới hạn. Tổ ghệ mị có chút giật mình. Cái này ta cũng không phải tin tưởng, tuy là ta không nhớ rõ các ngươi hạ kỳ dạ gia tộc có cái gì huyết kế, thế nhưng theo nói nhà các ngươi tộc trong cơ thể có thần chi huyết mạch, có lẽ là bên trong cơ thể ngươi thần chi huyết mạch thức tỉnh rồi à? Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ giải thích. Tô Gệ Mị hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ vậy mà lại liên tưởng đến thần chi huyết mạch bên trên. Bất quá đối với này Tô Gệ Mị chỉ có vui vẻ, bởi vì này cũng nhắc nhở hắn, về sau lại làm ra cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình tới đều có thể đẩy tới thần chi huyết mạch đi tới. Đương nhiên, cũng có xạ gì gẳng chuyện này trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể tiết lộ, chí ít vốn có ảnh cấp thực lực cùng với Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ trước khi chết, hắn chắc là sẽ không bộc lộ ra đi. Được rồi Tô Gệ Mị, ngươi đi trước đi, tiết kiệm một hồi Sú Nạ tỉnh lại tìm ngươi nữa phiền phức. Được rồi, cái này nhiệm vụ giao cho ngươi nói. Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ lấy quá một cái nhiệm vụ quyển trục đưa về phía Tô Gệ Mị. Tiếp nhận quyển trục phía sau, Tô Gệ Mị dò hỏi, Hồ Cạ Gia Gia, cái này để cho ta một người đi hoàn thành sao? Không sai, đây coi như là đối với ngươi trở thành trung nhẫn sau một cái khảo hạch. Nếu như ngươi có thể đủ độc lập hoàn thành, như vậy thì xem như là chính thức hợp cách. Nếu như làm không được nha, như vậy ngươi chỉ sợ cũng phải tiếp tục làm hạ nhẫn. Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ vô cùng nói thật. Hồ Cạ Gia Gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Tô Gệ Mị cầm quyển trục thập phần tự tin rời đi. Biết Tô Gệ Mị đi Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ đây mới gọi là tỉnh Sú Nạ. Đi ở trên đường phố, Tô Gệ Mị từ từ mở ra nhiệm vụ quyển trục nhìn. Mới vừa mở ra, trên quyển trục ghi chú một cái chữ, hiển nhiên đây là một quyển cấp nhiệm vụ, nói cách khác cái này nhiệm vụ sẽ không dính đến Mị Dạ. Ngay từ đầu Tô Gệ Mị còn không có để ý, nhưng khi hắn nhìn xong nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt phía sau không khỏi ngây ngẩn cả người. Hôm nay cập nhật kết thúc. Về sau mỗi ngày dự góp 3 đến 4 càng.